Chương 1917 độc thu tiên kiếm, chương 1917 độc thu tiên kiếm không tốt. Thất thải tiên kiếm thoát ly thất thải long nhân bắt đi. Một đám chuẩn đế tại ổn định thân hình sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao hướng phía cái kia đạo cấp tốc bay lượn thất thải lưu quang đuổi theo. Nhưng thất thải lưu quang tốc độ cực nhanh, lại vốn là tại bọn hắn xuất kỳ bất ý trong nháy mắt trốn cướp, cho nên một đám chuẩn đế căn bản không kịp chặn lại thất thải lưu quang. Siêu. Thất thải lưu quang tốc độ cực nhanh, veo một tiếng liền lướt ra ngoài lôi chỉ, hướng thẳng đến mộ phòng, Vũ Mặc hai người mai phục phương hướng lao đi. Ngoa tạo. Đồ Nhi, trực giác của ngươi thật chuẩn, cái này thất thải tiên kiếm thật đúng là hướng ngươi tới bên này. Vũ Mặc khiếp sợ nhìn về phía bên người Mộ Phong. Trái lại Mộ Phong đang đứng dậy, nhảy lên một cái, nên hướng thẳng lực mà đến thất thải lưu quang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo thất thải tiên kiếm không ngừng tiếp cận, tiên quan trong không gian nhân hoàng kiếm tàn đồ tại nhảy cấp vụ vụ rung động. Ân, người này là ai? Dám một thân một mình chặn đường thất thải tiên kiếm, không muốn sống nữa. Hừ, nhìn trên người tán phát ra khí tức, cũng bất quá là bát giai tiên vương mà thôi, tu vi bực này còn muốn chặn đường thất thải tiên kiếm, căn bản chính là muốn chết. Đây chính là đến gần vô hạn cho tới cao tiên khí chuẩn đế khí, mặc dù bị trọng thương, uy lực trượt nghiêm trọng, thế nhưng không phải chỉ là vô thượng tiên vương có thể giữ lại ở. Khi Mộ Phong nhảy lên một cái, chặn đường tại thất thải lưu quang phía trước trong nháy mắt, lập tức đưa tới chúng chuẩn đế chú ý khi bọn hắn phát hiện, cái này đột nhiên chặn đường tại thất thải tiên kiếm trước đó nam tử thô lỗ, thế mà chỉ là bát giai tiên vương tu vi thời điểm, đều là lộ ra đùa cợt ý cười. Ân, là cái kia vong xuyên tiên tông vương lãng. Tiêu Thiên Diệu tự nhiên cũng nhìn về hướng Mộ Phong, lại nhận ra nó thân phận, sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn là biết cái này vong xuyên tiên tông vương lãng thực lực không tầm thường, hắn thực lực viễn siêu tu vi của nó. Bất quá cái này thất thải tiên kiếm nhất định không phải phàm vật, mặc dù bị trọng thương, cũng không phải hắn có thể thu phục. Bất quá, hắn hẳn là có thể ngăn trở thất thải tiên kiếm một chút thời gian, cái này đủ để cho ta đuổi kịp. Tiêu Thiên Diệu trong lòng thầm nghĩ, nhưng dưới chân tốc độ không chút nào không chậm, tựa như một đạo như mũi tên rời cùng, hướng phía thất thải lưu quang đuổi theo. Mà ở đây chúng chuẩn đế cũng nghĩ đến cái gì, nhao nhao thi triển thân pháp tiên thuật, vào trong hư không lướt dọc như bay, đuổi theo thất thải tiên kiếm. Giờ phút này, thất thải tiên kiếm khoảng cách Mộ Phong càng ngày càng gần, qua trong giây lát, đã gần trong gang tấc. Thất thải tiên kiếm bắn ra réo rắt kiếm minh thanh âm, tản mát ra sắc bén như đao kiếm khí, bắn thẳng về phía Mộ Phong mi tâm, muốn một kiếm chí mạng. Mộ Phong lơ lửng vào trên hư không, thần sắc bình tĩnh như nước, hắn cấp tốc thúc dục toàn thân tiên lực, đem nó vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó, Mộ Phong tay phải thành chảo, năm ngón tay như cầu, đột nhiên hướng phía chạm mặt tới thất thải tiên kiếm cầm nắm mà đi. Một chảo này, Mộ Phong đem thất trọng đạo ý, nhân hoàng kiếm, đấu chiến thiên thư, cực đạo kiếm lưu các loại lực lượng đều dung nhập đi vào. Mà lại tại bắt ra trong ngay mắt, Mộ Phong càng đem đạo đế cổ kinh bên trong khi thiên chi thuật thi triển đến cực hạn, đem hắn đủ loại át chủ bài khí tức đều che giấu. Cho nên, hắn một chảo này, tại chúng chuẩn đế thậm chí nơi xa tu sĩ khác trong mắt, lộ ra thường thường không có gì lạ, không có chút nào sức tưởng tượng. Thậm chí, còn có không ít người vây xem lắc đầu chế giễu, cảm thấy Mộ Phong quả nhiên là muốn chết, đối mặt thất thải tiên kiếm bực này đáng sợ chí bảo, càng như thế cho đùa. Khen. Mộ Phong như câu năm ngón tay, hung hăng chộp vào thất thải tiên kiếm trên kiếm phong, chỉ nghe réo rắt tiếng len ken vang vọng mà lên, như không cốc tiếng vọng giống như quanh quẩn ở giữa thiên địa. Làm cho vô số người khiếp sợ là, Mộ Phong năm ngón tay kia phảng phất thế gian cứng rắn nhất kim thạch, không chỉ có không có như bọn hắn trong dự đoán nứt toác ra, ngược lại vững vàng giữ lại thất thải tiên kiếm. Người này lại tay không tiếp nhận thất thải tiên kiếm. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Mộ Phong tay chân thành thạo một tay lấy thất thải tiên kiếm níu lại, trực tiếp thu nhập tiên quan trong không gian. Mà sau khi làm xong, Mộ Phong quay đầu liền chạy, trực tiếp chạy trở về Tạo Hóa Tiên Triều, Tử Vi Tiên Triều liên hợp trong đội ngũ, một bộ vô sự phát sinh bộ dáng. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại một đám chuẩn đế, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, ngây người mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thô lỗ, thế mà thật đỡ được thất thải tiên kiếm, đồng thời còn đem nó trực tiếp thu. Một màn này, quá mức đột nhiên, làm cho chúng chuẩn đế đô không thể kịp phản ứng. Đáng chết. Đồ hôn chứng này, chúng ta liều sống liều chết đem thất thải tiên kiếm trọng thương, lại bị người này nhặt được chỗ tốt. Tiêu Thiên Diệu giận tím mặt, hắn cùng Thiên Phạt Tôn giả liếc nhau, trực tiếp hướng phía Mộ Phong phóng đi. Mà ở đây mặt khác chuẩn đế thì là hai mặt nhìn nhau, yên lặng đi theo tại Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả phía sau hai người. Ngươi là vong xuyên tiên tông vương lắm đi. Tiêu Thiên Diệu cùng Thiên Phạt Tôn giả sánh vai mà đến, lơ lửng tại Tạo Hóa Tiên Triều, Tử Vi Tiên Triều đội ngũ phía trước, Tiêu Thiên Diệu nhìn thẳng Mộ Phong, trầm giọng nói. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Tiêu Thiên Diệu, vớt cằm nói, thật không nghĩ tới, Tiêu Thánh chủ đại nhân vật như vậy, thế mà nhận biết ta à? Không biết tìm ta chuyện gì? Tiêu Thiên Diệu hừ lạnh nói, Vương đạo hữu, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, cái kia thất thải tiên kiếm ta muốn, chỉ cần ngươi cho ta, ngươi liền có thể thu hoạch được ta cùng Thái Nhất Thánh Địa hữu nghị. Ta biết các ngươi vong xuyên tiên tông trước mắt tình cảnh có chút gian nan, nhưng nếu là dựng vào chúng ta Thái Nhất Thánh Địa chiếc thuyền này, các ngươi vong xuyên tiên tông sẽ một lần nữa quật khởi. Ta hy vọng ngươi có thể vì chính mình tông môn suy nghĩ thật kỹ, sau đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mộ Phong mắt nhìn Tiêu Thiên Diệu, trong lòng đối với hắn vô sỉ cũng cảm thấy chấn kinh. Gia hỏa này như vậy lý trực khí tráng đòi hỏi thất thải tiên kiếm, hơn nữa còn ở trước mặt hắn vẽ bánh nướng, thậm chí ngay cả một chút thực tế đồ vật đều không bỏ ra. Thật coi hắn là đồ con lợn sao? Tiêu Thánh chủ, ta nhớ được ngươi đã nói, phàm là có thể đi vào nơi đây người, hết thảy bảo vật ai đoạt được liền thuộc về ai. Hẳn là ngươi nói đều là nói nhảm. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hiện tại ta đường đường chính chính đoạt được thất thải tiên kiếm, ngươi lại muốn đối với ta cường thủ hào đoạn, chẳng lẽ là gặp ta không phải đế cấp thế lực liền muốn ức hiếp ta? Lời vừa nói ra, Trong đội ngũ Huyền Minh Con, Thiên Diễn Con các loại chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ đám người, lập tức mở miệng lên tiếng ủng hộ. Cùng lúc đó, mặt khác đội ngũ chuẩn đế cấp thế lực đám người, cũng nhao nhao mở miệng lên tiếng ủng hộ, tuyên bố Tiêu Thiên Diệu nói không giữ lời. Tiêu Thiên Diệu nghe một đám chuẩn đế cấp thế lực đám người lên tiếng ủng hộ, há to miệng, như đầu gỗ giống như đứng ở nguyên địa, lộ ra đặc biệt xấu hổ. Chương 1918 mang theo chúng thế chương 1918 mang theo chúng thế Tiêu Thánh Chủ. Các ngươi thái nhất thánh địa đích thật là mạnh, dù cho là tại đế cấp trong thế lực đều là người đứng đầu, nhưng cũng không nên táo bạo như vậy ức hiếp chúng ta chuẩn đế cấp thế lực. Lần này chúng ta nguyện ý đi theo các ngươi tiến đến Không Chết Thiên Diễm Đảo khu vực hạch tâm, cam nguyện làm các ngươi vật làm nền, cam tâm tình nguyện trở thành pháo hôi, là bởi vì ngươi hứa hẹn ai được bảo vật chính là ai. Đối với nếu là ngay cả cái hứa hẹn này đều không đến, các ngươi thái nhất thánh địa còn có gì thành tín có thể nói? Chúng ta chuẩn đế cấp thế lực mặc dù kém xa đế cấp thế lực, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý khi nhục, bị các ngươi xem như đồ đần tới sai bảo. Giờ phút này, một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, mỗi người nói một điều, quần tình xúc động phẫn nộ, bốn phía xôn xao, tiếng người huyên náo, cơ hồ đạt đến xôn xao trình độ. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt càng điệu nặng nhìn, tuy nói thái nhất thánh địa cao cao tại thượng, là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất đế cấp thế lực, nhưng thái nhất thánh địa mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một cái thế lực, mặc dù chống ngự lấy mênh mông khổng lồ cơ ngực, nhưng cũng cần đại lượng chuẩn đế cấp thế lực đến phụ trợ quản lý. Nếu như đế cấp thế lực là thuyền, chuẩn như vậy đế cấp trở xuống thế lực chính là nước. Nếu không có nước, thuyền liền mắc cạn, khó mà đi thuyền, nhưng thủy thế như quá hung mãnh, thuyền cũng có lật út phong hiểm. Bởi vì cái gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mặc dù Tiêu Thiên Diệu là thái nhất thánh địa thánh chủ, cũng minh bạch gây nên nhiều người tức giận hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Một khi thất tín với thiên hạ, về sau thái nhất thánh địa liền sẽ bị chúng chuẩn đế cấp thế lực chống lại, từ đó sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức cục diện. Mộ Phong thấy mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, minh bạch cần lại thêm một mũi lửa, thở dài nói, như Tiêu thánh chủ thật muốn lực hiếp tại hạ cũng bất quá là chỉ là đã suy sụp Vong Xuyên Tiên Tông sâu kiến, tự nhiên không chống lại được ngươi thái nhất thánh địa. Tại hạ cũng không muốn Vong Xuyên Tiên Tông cứ như vậy bị các ngươi thái nhất thánh địa cho diệt môn, không thể không khuất phục tại các ngươi dưới dâm uy, cái này thất thải tiên kiếm cũng chỉ có thể hai tay dâng lên. Lời vừa nói ra, quần chúng lửa giận triệt để phát nổ, đặc biệt là chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, dâng lên thọ tử hồ bi thương cảm giác. Quá phận, thế mà còn muốn diệt Vong Xuyên Tiên Tông, thái nhất thánh địa tự khoe là thiên hạ đế cấp thế lực khôi thủ, lại hơi một tí muốn diệt môn chuẩn đế cấp thế lực, như vậy tùy ý làm bậy cùng đất phủ có cái gì khác nhau? Đúng a, hẳn là hắn cho rằng bọn họ nắm đấm đủ cứng, liền có thể tùy ý khi nhục chúng ta những này nhỏ yếu chuẩn đế cấp thế lực. Địa phủ nắm đấm nhưng so sánh thái nhất thánh địa cứng hơn, như vậy không đức thế lực, chúng ta có chết cũng sẽ không chịu phục. Dư luận như lửa, khí thế hung hung, đám người lửa giận như bị tình tình chi hỏa nhóm lửa vùng quê, triệt để phát nổ. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt càng điệu nặng nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt càng là tràn đầy sát ý, hắn biết, gia hỏa này khẳng định là cố ý, vậy mà bắt đầu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hắn khi nào nói qua muốn diệt Vong Xuyên Tiên Tông cả nhà? Mẹ nó vô nghĩa a. Tiêu Thiên Diệu, ngươi cái tên này quả nhiên là bất đương nhân tự a. Ngươi quyết định quy củ, chính mình lại dẫn đầu cho phá, không phải mình đánh mặt mình sao? Lúc này, một đám chuẩn đế bên trong, Lôi Uyên Đế đi ra, vượt qua Tiêu Thiên Diệu đi đến Mộ Phong bên người, vỗ vỗ người sau bả vai cười nói, ta duy trì Vương đạo hữu. Nếu thất thải tiên kiếm bị hắn cướp đoạt, đó chính là hắn, ai nếu là dám cường thủ hào đoạn, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã hưởng ứng, nhao nhao khoe Lôi Uyên Đế rõ lý lẽ. Ánh Nguyệt Đế cũng là đi ra tỏ thái độ, biểu thị duy trì Mộ Phong, tự nhiên cũng dẫn tới đám người vỗ tay bảo hay. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt băng lãnh, hung tợn chừng Lôi Uyên Đế cùng Ánh Nguyệt Đế. Nhưng rất nhanh, làm hắn lúng túng là, Lạc Thần Điện Lạc Thanh Ảnh, Sắt Thần Điện Lo Ly Thương cùng còn lại chuẩn đế cường giả, cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều duy trì Mộ Phong bên này. Đương nhiên, bọn hắn như vậy tỏ thái độ, cũng là không thể không vì đó, trong lòng vẫn có chút không nguyện ý dù sao, bọn hắn cũng nhìn ra một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều là ủng hộ Mộ Phong. Nếu là khư khư cố chấp, sẽ triệt để gây nhiều người tức giận. Mặc dù những này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã nội tình kém xa bọn hắn đế cấp thế lực, mà lại bọn hắn nếu muốn hủy diệt những này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cũng không khó. Nhưng việc này nếu là truyền đi, đến tiếp sau ảnh hưởng cùng liên lụy sẽ cực lớn, chắc chắn dẫn tới vô số chuẩn đế cấp trở xuống thế lực phản kháng. Cái này sẽ dao động bọn hắn thống trị cùng căn cơ, tự nhiên không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Vì một kiện cực phẩm chuẩn đế khí, từ đó dao động tự thân thống trị cùng căn cơ, căn bản không đáng. Qua trong giây lát, Tiêu Thiên Diệu sau lưng chúng chuẩn đế đô đi hết, chỉ còn lại có Thiên Phạt Tôn giả lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Tiêu Thánh Chủ, các ngươi thái nhất thánh địa quá cường đại, đã ngươi như vậy bức bách tại ta, vậy ta chỉ có thể giao ra thất thải tiên kiếm, nhưng xin ngươi đừng diệt Vong Xuyên Tiên Tông. Mộ Phong thở dài, một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, mà cái này cũng đưa tới kịch liệt hơn nhiều người tức giận, tất cả chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều đối với Tiêu Thiên Diệu trợn mắt nhìn. Thời khắc này Tiêu Thiên Diệu chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu muốn chết. Hắn hung tợn trừng mắt Mộ Phong, biết người sau tại làm điệu làm bộ diễn trò, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám thật cường thủ hào đoạn. Hắn biết rõ, một khi hắn thật cướp đi Mộ Phong trong tay thất thải tiên kiếm, như vậy thái nhất thánh địa sẽ chân chính thất tín với thiên hạ. Vô số năm qua, thái nhất thánh địa ở trước mặt người đời tất cả danh vọng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn càng là muốn để tiếng xấu muôn đời, bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Tiêu Thiên Diệu hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra nụ cười khó coi, nói Vương đạo hữu, vừa rồi ta bất quá là nói đùa thôi, ngươi làm gì coi là thật đâu. Ta từng nói qua, tiến vào Không Chết Tiên Diễm đảo khu vực hạch tâm, ai đoạt được bảo vật liền trở về ai, tự nhiên là giữ lời. Cái này thất thải tiên kiếm nếu bị ngươi đoạt được, như vậy chính là ngươi, ta tự nhiên không có khả năng cưỡng đoạt đi qua. Bất quá vật này chân quý, ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo, chớ có ném đi. Tiêu Thiên Diệu có nhiều thâm ý mà liếc nhìn Mộ Phong, sau đó cùng Thiên Phạt Tôn giả nhìn nhau, chính là quay trở về Thái Nhất Thánh Địa đội ngũ. Lần này, Thái Nhất Thánh Địa cùng Tuyền Cơ Tiên Tông đội ngũ tổn thất khá lớn, có không ít vô thượng tiên vương chết tại lôi thú quần vây giết phía dưới, may mắn còn sống sót người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Tiêu Thánh Chủ, cứ như vậy vương tha người này sao? Cái này Thất Thải Tiên Kiếm không đơn giản, là đến gần vô hạn cho tới cao tiên khí chuẩn đề khí, lại bị hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Thiên Phạt Tôn giả lông mày nhíu lên, đối với Tiêu Thiên Diệu truyền âm nói. Tiêu Thiên Diệu trầm giọng trả lời, tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế. Nhưng bây giờ, trước mắt bao người, chúng ta cũng không tốt cường thủ hào đoạn, sẽ chọc cho nhiều người tức giận, lập tức sẽ tiến vào khổ hải khu. Chúng ta còn cần bọn này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cho chúng ta sống pha chiến đấu, hiện tại gây nhiều người tức giận đúng là không công bằng. Các loại tiến vào khổ hải khu, chúng ta có rất nhiều cơ hội giết chết cái này vương lãng, sau đó cưỡng đoạt trên người hắn Thất Thải Tiên Kiếm. Nghe vậy, Thiên Phạt Tôn giả khẽ bước cằm, trong đôi mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Chương 1919 một tấm khắc nhân hoàng kiếm tàn đồ. Chương 1919 một tấm khắc nhân hoàng kiếm tàn đồ. Theo Tiêu Thiên Diệu rời đi, nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều là hành quân lặng lẽ. Bọn hắn ồn ào tự nhiên không hoàn toàn là vì Mộ Phong, càng là vì chính bọn hắn. Nếu là Tiêu Thiên Diệu thật lật lọng như vậy, đến tiếp sau trong bọn họ những người còn lại may mắn thu hoạch được bảo vật, vậy cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác an toàn, sẽ bị cường thủ hào đoạn. Như vậy bọn hắn cũng liền không cần thiết lại mạo hiểm theo Tiêu Thiên Diệu bọn người lại tiếp tục đi xuống dưới. Cho nên nói, lần này Mộ Phong thắng lợi, không chỉ có là Mộ Phong cá nhân thắng lợi, càng là bọn hắn chuẩn đế cấp thế lực tất cả mọi người thắng lợi. Bọn hắn không chỉ có là Mộ Phong tranh thủ quyền lợi, càng là vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Vương đạo hữu, chúc mừng à, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, cái này Thất Thải Tiên Kiếm vừa vặn hướng phía phương hướng của ngươi bỏ trốn. Lôi Liên Đế đi lên phía trước, trung điệp vỗ Mộ Phong bả bay, cởi mở địa đại cười chúc mừng đạo. Ánh Nguyệt Đế cũng là tiến lên chúc mừng, nó trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thất Thải Tiên Kiếm chính là cực phẩm chuẩn đế khí bên trong chân phẩm, dù cho là Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế dạng này đế cấp thế lực lao tổ đều đối với cái này đỏ mắt không thôi. Bất quá, bây giờ bảo vật này đã bị Mộ Phong cướp đoạt, bọn hắn mặc dù nóng mắt, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cướp đoạt chi tâm. Vương đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận Tiêu Thiên Diệu, người này là cái tâm nhãn cực nhỏ ra hỏa, hiện tại bức bách tại dư luận không dám động tới ngươi, nhưng về sau liền không nói được rồi. Ánh Nguyệt Đế lời nói xoay chuyển, nàng thần sắc nghiêm túc nhắc nhở Mộ Phong, nhất định phải coi chừng Tiêu Thiên Diệu. Mộ Phong ôm quyền nói, đa tạ nhắc nhở. Mộ Phong lại là cùng Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế nói chuyện với nhau một hồi sau, chính là cùng hai người đạt thành lần nữa quan hệ hợp tác. Khổ Hải khu nguy cơ tất nhiên càng đáng sợ, mà Mộ Phong thực lực lại cực mạnh, Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế tự nhiên muốn nhiệt tình lôi kéo. Mà Mộ Phong sảng khoái đáp ứng sau, cũng làm cho Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế hai người đặc biệt hài lòng. Chư vị, nơi đây chính là Lôi Ngục khu chỗ sâu nhất, lại hướng phía trước chính là Không Chết Thiên Diễm đảo khu vực hạch tâm nhất Khổ Hải khu. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu sau khi về hàng, treo ở trên không trung, mở miệng lần nữa, đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Mà mọi người tại đây cũng đều là ngưng thần lắng nghe. Khổ Hải khu vẫn luôn là cấm khu trong cấm khu, phần lớn người đối với cái này biết rất ít. Mà Tiêu Thiên Diệu thân là Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ, đối với Khổ Hải khu tin tức tất nhiên so với bọn hắn muốn bao nhiêu rất nhiều. Cho nên, tất cả mọi người muốn từ Tiêu Thiên Diệu trong miệng thám thính đến càng có nhiều liên quan tới Khổ Hải khu tin tức. Không chỉ có là chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, liền ngay cả mặt khác đế cấp thế lực cũng đều là ngưng thần yên lặng nghe. Bởi vì liền xem như mặt khác đế cấp thế lực, đối với Khổ Hải khu nhận biết cũng là cực ít, bởi vì bọn hắn nhà mình tiên đế tại từ Khổ Hải khu sau khi ra ngoài, đối với nó đều là giữ kín như bưng. Mà Thái Nhất Thánh Địa chính là Càn Thiên Tiên vực mạnh nhất đế cấp thế lực, từng đi ra hai vị tiên đế, có lẽ biết càng có nhiều liên quan tới Khổ Hải khu tin tức. Chư vị, nói thật cho các ngươi biết, đối với Khổ Hải khu, dù cho là ta, cũng là biết rất ít. Nhưng Tiêu Thiên Diệu tiếp xuống một câu, lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên. Vô luận là chuẩn đế cấp thế lực nhân mã hay là đế cấp thế lực cường giả, đều là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thiên Diệu. Liền ngay cả Tiêu Thiên Diệu bên người Thiên Phạt Tôn giả, cũng là ánh mắt của quái, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Thiên Diệu lại sẽ cho bọn hắn một cái dạng này đáp án. Tiêu Thiên Diệu thở dài, nói thực không dám giấu giếm. Thái Nhất Thánh Địa đã từng hai vị tiên đế, đều từng tiến vào Khổ Hải khu. Nhưng từ Khổ Hải khu sau khi ra ngoài, bọn hắn liền đối với nó giữ kín như bưng, đồng thời đem nó chia làm cấm khu, nghiêm cấm người khác bước vào. Ta muốn không chỉ là chúng ta Thái Nhất Thánh Địa tiên đế như vậy, mà các đế cấp thế lực tiên đế đều không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ với Khổ Hải khu tin tức đi. Đế cấp thế lực các cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng đều là trầm mặt lại. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn tổ thượng tiên đế, hoàn toàn chính xác cũng đối Khổ Hải khu giữ kín như bưng, chỉ là đem nó xác định là cấm khu. Ngoại trừ, liền lại không càng nhiều tin tức hơn. Cho nên, Khổ Hải này khu nguy cơ tất nhiên so với chúng ta tưởng tượng càng kinh khủng. Thậm chí liền ngay cả chúng ta cũng có thể toàn quân bị diệt. Tiêu Thiên Diệu thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Khổ Hải khu bên trong cơ duyên viễn siêu chúng ta tưởng tượng, một khi có thể được đến, chắc chắn là một trận thiên đại tạo hóa. Vô luận là nhân hoàng quan tài, bất tử dược hay là thái sơ tiên kim chờ chút tuyệt thế chí bảo, đều sẽ tại Khổ Hải khu bên trong tìm được. Chư vị, nhược tâm sinh khiếp đảm người, hiện tại thối lui còn kịp, các loại một khi tiến vào Khổ Hải khu sau, liền không có đường lui. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhưng đều là trầm mặt lại, sau đó có một bộ phận chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ lựa chọn rời khỏi. Nhưng càng nhiều chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ lại lựa chọn lưu lại, bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Tiến vào không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm trước đó, bọn hắn liền đã làm xong sát nhân thành nhân giác ngộ, hoặc là chết ở bên trong, hoặc là thu hoạch được cơ duyên tạo hóa. Mà đế cấp thế lực đội ngũ thì là không có người nào lựa chọn rời khỏi. Nhân hoàng quan tài, bất tử dược, thái sơ tiên kim chờ chút chí bảo gần trong gang tấc, bọn hắn không có khả năng tại lâm môn một cước thời điểm then chốt rời khỏi. Bực này tạo hóa cơ duyên, chỉ cần có thể đạt được, bọn hắn phía sau đế cấp thế lực sẽ tái hiện huy hoàng, thậm chí có khả năng ra lại một vị tiên đế. Bực này thiên đại tạo hóa, đáng giá bọn hắn đánh bạc tính mệnh đi mạo hiểm. Đồ Nhi, ngươi thật muốn tiến vào khổ hải khu? Ở trong đó tất nhiên nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu có chuyện bất trắc, về sau thiên kiếm thánh nhưng làm sao bây giờ? Vũ Mặc truyền âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, nó trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Thời khắc này Mộ Phong chính phân thần nghiên cứu tiên quan trong không gian thất thải tiên kiếm, bị Vũ Mặc truyền âm giật nảy mình. Hắn đành phải một bên phân thần kiên nhận trấn an Vũ Mặc, một bên tiếp tục nghiên cứu thất thải tiên kiếm. Chỉ gặp hắn đem thất thải tiên kiếm cùng nhân hoàng kiếm tàn đồ dần dần dựa sát vào cùng một chỗ. Hắn phát hiện cả hai phản ứng càng kịch liệt, lại có loại không kịp chờ đợi muốn hòa làm một thể dấu hiệu. Mộ Phong nghĩ, chính là bông ra ngăn chặn tiên kiếm cùng tàn đồ lực lượng. Chỉ gặp thất thải tiên kiếm cùng nhân hoàng kiếm tàn đồ lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng tiếp xúc ở cùng nhau. Ngay sau đó, cả hai tất cả đều bắn ra sáng chói thất thải lưu quang. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, thất thải tiên kiếm vậy mà triệt để hỏng mất, nó mũi kiếm thậm chí chuôi kiếm đều tán loạn ra. Khi thất thải tiên kiếm tán loạn trong nháy mắt, trong đó vậy mà xuất hiện một tấm khắc tàn đồ. Tấm này tàn đồ vô luận là chất liệu hay là khí tức, lại cùng nhân hoàng kiếm tàn đồ giống nhau như lúc. Một nửa khác nhân hoàng kiếm tàn đồ. Khó trách tàn đồ sẽ đối với thất thải tiên kiếm có phản ứng, nguyên lai trong đó cất giấu một nửa khắc tàn đồ. Mộ Phong vui mừng quá đỗi, sau đó chính là trơ mắt nhìn hai tấm tàn đồ hợp hai là một, cuối cùng hợp thành hoàn chỉnh địa đồ. Tại thời khắc này, tấm này hoàn chỉnh trên địa đồ địa hình trở nên rõ ràng rất nhiều, mà nhân hoàng kiếm tiêu chí càng là lóa mắt như đại nhật giống như tản ra huy mang. Mộ Phong cẩn thận quan sát lấy tấm này hoàn chỉnh địa đồ, phát hiện nó đất hình đặc biệt lạ lẫm. Hắn liền minh bạch, đồ này ghi lại tất nhiên là khổ hải khu địa hình. Mà có tấm đồ này tại, hắn tiến vào khổ hải khu tất nhiên có ưu thế thật lớn. Chương 1920 khổ hải chỗ sâu ma đồng, chương 1920 khổ hải chỗ sâu ma đồng chư vị. Thông qua phía trước mê vụ, liền đến chỗ sâu nhất khổ hải khu. Giờ phút này, Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ Tiêu Thiên Diệu đứng ở phía trước mọi người, hắn chỉ hướng hậu phương vô biên vô tận mê vụ, thần sắc tràn đầy ngưng trọng mở miệng. Ở đây đế cấp thế lực cùng lưu lại chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, tất cả đều nhìn về hướng phía trước quần quẫn mê vụ, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bước vào phía trước mê vụ, liền không quay đầu lại nữa đường. Mộ Phong cũng là lấy lại tinh thần, hắn nhìn thẳng phía trước quần quẫn mê vụ, trong đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn thái cổ thạch quách tại kịch liệt rung động, phản phất tại kích động, phản phất tại hưng phấn. Từ khi tiến vào không chết thiên diễm đảo khu vực hải tâm, thái cổ thạch quách vẫn tại dục dịch, mà loại này dị động đến nơi này thì là đạt đến cực hạn. Mộ Phong minh bạch, tòa thứ hai thái cổ thạch quách ngay tại khổ hải trong vùng. Mặc dù trước mắt mê vụ có thể che lấp tiên thức, bao phủ cảm giác cùng ánh mắt, nhưng lại không lấn át được thái cổ thạch quách ở giữa cảm ứng. Mộ Phong thậm chí có thể rõ ràng nhận ra thể nội thái cổ thạch quách chỉ hướng cụ thể phương hướng, mà lại bây giờ thái cổ thạch quách kịch liệt rung động, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Nếu không có Mộ Phong một mực tại áp chế, khả năng trong cơ thể hắn thái cổ thạch quách trực tiếp liền phá thể mà ra. Thái cổ thạch quách là chúng đế cấp thế lực mục tiêu chủ yếu, một khi xuất thế, tất nhiên dẫn tới chúng cường giả liều mạng cướp đoạt. Mộ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta không nên sớm chuyến vung nước đục này, mà là hẳn là đi trước tìm được nhân hoàng kiếm lại nói. Mộ Phong rất rõ ràng, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có tranh thái cổ thạch quách tư cách. Nhưng vấn đề là, mặt khác đế cấp thế lực đại bộ phận đều là mang theo chí cao tiên khí mà đến, liền xem như nhược điểm đế cấp thế lực, đó cũng là nội tình đều xuất hiện. Mà trong tay hắn cũng chỉ có chuẩn đế khí thôi, này làm sao tranh đến qua những cái kia nắm giữ chí cao tiên khí chuẩn đế? Nếu là hắn có thể trước tiên tìm đến nhân hoàng kiếm, lấy nhân hoàng kiếm cường đại, lại lấy hắn thực lực hôm nay, như vậy tranh đoạt thái cổ thạch quách phần thắng liền rất nhiều. Đương nhiên, còn có trong truyền thuyết bất tử dược, hắn cũng tương tự có cơ hội tranh một chuyến. Chư vị yên tâm. Tại xuyên qua mảnh mê vụ này trong quá trình, chúng ta các đại đế cấp thế lực sẽ lấy chí cao tiên khí bảo vệ các ngươi. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu mở miệng lần nữa, hắn cùng Tiên Phạt Tôn giả hai người tế ra chí cao tiên khí. Mênh mông đế uy giống như thủy triều lan tràn ra, tạo thành khổng lồ mây khói, che lại quy thuận bọn hắn chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Mà còn lại nắm giữ chí cao tiên khí đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả, cũng nhao nhao tế ra chí cao tiên khí, bảo vệ riêng phần mình nhân mã cùng quy thuận bọn hắn chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế tự nhiên cũng không ngoại lệ, hai người một người thôi động tạo hóa tiên thổ, một người thôi động tử vi tiên kiếm. Hai đại chí cao tiên khí treo ở trên đỉnh đầu, thất thải quang hoa cùng kiếm khí màu tím cấp tốc gột rửa ra, hình thành khổng lồ lĩnh vực, che lại chung quanh bọn họ tất cả mọi người. Chư vị, mê vụ này tràn ngập không biết, liền ngay cả chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng có nguy hiểm nào đó, cho nên nhất định phải theo sát chúng ta, biết không? Lôi Liên Đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn trầm giọng đối với đội ngũ đám người dặn dò một câu. Xuất phát. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu trước tiên mở miệng, dẫn đội xông vào mê vụ. Ngay sau đó, còn lại đế cấp thế lực đội ngũ cũng nhao nhao mang theo đội ngũ khổng lồ theo sát phía sau, theo sát. Chư vị, đuổi theo. Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế hai người dắt tay dẫn đội phóng đi, theo thật sát đại bộ đội hậu phương, trực tiếp xông vào phía trước quần quận trong sương mù. Ân, áp lực thật là cường đại. Mê vụ này tồn tại uy áp so với lôi ngục khu mạnh hơn nhiều lắm đi. Vừa xông vào mê vụ trong nháy mắt, Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế sắc mặt hai người lại biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vô luận là tạo hóa tiên thổ hay là tử vi tiên kiếm, bị cường đại hơn uy áp chế trụ. Mà tạo hóa tiên thổ, tử vi tiên kiếm uy lực tức thì bị tiến một bước suy yếu. Vô luận là tạo hóa tiên thổ hay là tử vi tiên kiếm khí linh, đều tại hoa hoa kêu to, phàn nàn không thôi. Về phần đội ngũ những người còn lại, thì là cũng không có quá cảm thấy cảm giác, dù sao cố này quỷ dị uy áp chỉ tác dụng chí cao tiên khí, đối bọn hắn tu sĩ cùng chuẩn đế khí cũng không có bất luận cái gì áp chế. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì trước mắt mê vụ, cực kỳ quỷ dị, không chỉ có che đậy tiên thức, hơn nữa còn che đậy ngũ giác, phạm vi tầm nhìn cực kỳ có hạn. Bất quá, làm bọn hắn may mắn chính là, trong sương mù nhưng cũng không có quỷ dị hoặc là mặt khác quái vật xuất hiện đối bọn hắn phát động thế công. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác, một bên theo sát đại bộ đội hậu phương, một bên thời khắc để phòng bốn phía tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Khổ hải khu sâu trong lòng đất, chôn giấu lấy một tòa rộng lớn mà khổng lồ thạch quách. Thạch quách phong cách cổ xưa mà tăng thương, dài đến mấy chục mét, mặt ngoài điêu khắc lấy thần bí mà đồ án cổ lão, tràn đầy vô tận cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Tòa này thạch quách nhìn như giản dị tự nhiên, tựa như phổ thông thạch quách, nhưng trên thân nó ẩn ẩn tản ra khí tức, lại đặc biệt kinh người. Tại thạch quách mặt ngoài, cuốn quanh lấy lít nha lít nhít to cỡ miệng chén xiềng xích, đem toàn bộ thạch quách chăm chú trói buộc cuốn chặt lấy. Nhưng bởi vì tuế nguyệt xa xưa, tại thạch quách phía trước một đoạn xiềng xích lại vỡ nát, thạch quách một góc nắp quan tài nhấc lên nửa thước khe hở. Tại thạch quách một góc nửa thước trong khe hở, lại lộ ra một cái con mắt quỷ dị. Con mắt này tròng trắng mắt là màu xanh sẫm, nhưng nó con ngươi lại là từng vòng vòng tròn tạo thành, nhìn kỹ lại, nó con ngươi vòng tròn tổng cộng có cửu trọng. Nếu là cẩn thận cùng con mắt này đối mặt, trong mắt của nó sẽ xuất hiện không ngừng xoay tròn huyễn cảnh, phản phất vĩnh truy vô tận luân hồi bình thường. Tới rồi sao? Rốt cuộc đã tới sao? Từ khi nhân hoàng đằng sau, bản ma chịu đi một đời lại một đời tiên đế, rốt cục lần nữa mở ra này quách một góc. Quỷ dị ma đồng xuyên thấu qua thạch quách khe hở, đang không ngừng chuyển động, giữ tợn mà bén nhọn thanh âm, như cú đêm từ thạch quách bên trong không ngừng vang lên. Thời đại này đã không còn tiên đế xuất thế, như vậy rốt cuộc không người có thể ngăn bản ma xuất thế. Những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, lại vẫn dám vào khổ hải tìm cơ duyên. Ha ha, đã các ngươi muốn cơ duyên, vậy ta liền cho các ngươi cơ duyên, chỉ cần các ngươi có thể đi vào khổ hải chỗ sâu, ta liền có thể cho các ngươi cơ duyên to lớn. Mà các ngươi cần thiết trả ra đại giới chỉ là huyết đục cùng thần hồn thôi. Quá lâu không có hút thịt người, ta đều nhanh quên mất vị thịt. Thạch quách trong khe hở, ma đồng lộ ra vẻ tham lam, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nó bén nhọn nghe răng cười âm thanh bên trong còn kèm theo đáng sợ nuốt nước miếng thanh âm. Chương 1921 động tiên phúc địa khổ hải khu chương 1921 động tiên phúc địa khổ hải khu thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một đám đế cấp thế lực đội ngũ mang theo đông đảo chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, tại trong sương mù, thận trọng từng bước tiến lên. Mọi người ngạc nhiên là, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có gặp gỡ nguy hiểm, thậm chí liền tại không chết thiên diễm đảo bên trong thường thấy nhất quỷ dị đều không có gặp phải. Toàn bộ trong sương mù, băng lãnh, tiến tính mà quỷ quệ, phảng phất khu không người, không có cái gì, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Kỳ quái, kết nối với lôi ngục khu cùng khổ hải khu mê vụ, vậy mà như thế an tĩnh, ngay cả một cái quỷ dị đều không có. Đúng a, bản thân cái này cũng quá quỷ dị đi. Khổ hải khu thế nhưng là hạch tâm nhất địa phương, vậy mà không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chúng ta hay là không cần buông lỏng cảnh giác, dù sao nơi này là khổ hải khu, ai biết nguy hiểm là không phải che giấu, sau đó đột nhiên đánh ngươi trở tay không kịp đâu. Theo đám người không ngừng xâm nhập mê vụ, nhưng thủy chung không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào sau, tất cả mọi người vì thế ngạc nhiên không thôi, xì xào bàn tán. Tiêu Thánh chủ, người coi thật đối với khổ hải khu tin tức không có chút nào hiểu rõ. Đội ngũ phía trước nhất, Thiên Phạt Tôn giả cùng Tiêu Thiên Diệu sánh vai mà đi, nhịn không được truyền âm hỏi. Tiêu Thiên Diệu thở dài, truyền âm trả lời, Thiên Phạt đạo hữu, ta trước đó nói tới đều là lời nói thật, Thái Nhất Thánh Địa từng đi ra hai vị tiên đế, cũng đều từng tiến vào khổ hải khu, nhưng không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ khổ hải khu tin tức, đối với cái này tựa như giữ kín như bưng. Huống hồ cũng không phải chỉ có chúng ta Thái Nhất Thánh Địa tiên đế đi vào qua, Càn Thiên Tiên vực mặt khác đế cấp thế lực thủy tổ cũng đều từng tiến vào khổ hải khu. Không phải cũng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả sao? Thiên Phạt Tôn giả như mày, nhìn về phía trước cơ hồ trông không đến cuối mê vụ, nói nơi đây quá mức yên tĩnh, lại yên tĩnh quỷ dị. Tiêu Thiên Diệu cũng là gật đầu, nói đúng vậy, mà lại mê vụ này phảng phất không có cuối cùng giống như, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Ân, thế nào? Thiên Phạt Tôn giả gặp Tiêu Thiên Diệu tiếng nói dừng lại, không khỏi hỏi. Thiên Phạt đạo hữu, ngươi nhìn phía trước, có phải hay không xuất hiện một vòng ánh sáng? Tiêu Thiên Diệu chỉ hướng phía trước hỏi. Thiên Phạt Tôn giả thuận Tiêu Thiên Diệu chỉ phương hướng, dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên tại mê vụ chỗ sâu, hoàn toàn chính xác xuất hiện một vòng không dễ dàng phát giác điểm sáng, mà lại theo bọn hắn không ngừng tiến lên, cái này bôi điểm sáng đang không ngừng phóng đại. Là lối ra. Thiên Phạt Tôn giả ánh mắt sáng lên, nhịn không được tăng nhanh tốc độ, nhưng rất nhanh, liền ngừng lại. Tiêu Thiên Diệu đồng dạng là ngừng lại, cùng Thiên Phạt Tôn giả liếc nhau một cái. Có phải hay không lối ra khó mà nói, vạn nhất là bẫy giờ đâu. Chúng ta làm bộ không có phát hiện, để người phía sau đi dò thắng đường. Tiêu Thiên Diệu truyền âm, sau đó cùng Thiên Phạt Tôn giả giắt tay, cố ý đem đội ngũ hướng phía mặt khác phương hướng mà đi. Mà đi theo tại Thái Nhất Thánh Địa hậu phương sát thần điện, Lạc Thần Điện hai chi đội ngũ, nguyên bản cũng muốn đi theo Thái Nhất Thánh Địa cải biến phương hướng, nhưng Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương hai người gần như đồng thời phát hiện phía trước điểm sáng. Hai nữ lập tức liền nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, cũng không nghĩ nhiều, lập tức mang theo đội ngũ xông về điểm sáng vị trí. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả tựa như lúc này mới phát hiện điểm sáng, bọn hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó mang theo đội ngũ chậm rãi đi theo Lạc Thần Điện, sát thần bọc hậu phương. Phía trước có ánh sáng điểm, xem ra nhanh đến cửa ra, muốn rời khỏi mảnh mê vụ này. Nhanh, đuổi theo, đây chính là khổ hải khu a, trong đó tồn tại tuyệt thế đại cơ duyên. Cẩn thận một chút, khổ hải khu mặc dù có đại cơ duyên, nhưng cũng có đại khủng bố, chớ có vương lòng cảnh giác. Càng ngày càng nhiều đội ngũ phát hiện điểm sáng, mọi người đều là phân chấn, nhao nhao hướng phía điểm sáng lao đi. Bất quá, bọn hắn tại hưng phấn qua đi, nhưng cũng không có vương lòng cảnh giác, trước khi đến điểm sáng đồng thời, âm thầm cảnh giới, thận trọng từng bước. Lạc Thanh Ảnh cầm đầu Lạc Thần Điện cùng Lưu Ly Thương cầm đầu Sát Thần Điện hai chi đội ngũ một ngựa đi đầu, cấp tốc hướng phía điểm sáng lao đi. Nhưng là, càng là tiếp cận điểm sáng, Lạc Thanh Ảnh, Lưu Ly Thương hai người thì là càng phát cẩn thận, các nàng dặn dò đội ngũ đám người chuẩn bị chờ lệnh. Một khi xảy ra vấn đề, lập tức động thủ, quyết không thể nương tay. Cuối cùng, Lạc Thanh Ảnh, Lưu Ly Thương cơ hồ là đồng thời mang theo đội xông vào điểm sáng. Chỉ là, hai người tại xông vào điểm sáng trong nháy mắt, thì là đem riêng phần mình chí cao tiên khí thôi động đến cực hạn. Một khi phát hiện không hợp lý, các nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, tuyệt sẽ không có chút chần chờ. Đây là khi Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương mang theo đội xông vào điểm sáng, chính là xuất hiện một phương thiên địa hoàn toàn mới. Sau đó các nàng liền nhìn thấy một màn trước mắt, đều là ánh mắt thất thần, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có là Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương, các nàng mang tới rất nhiều người ngựa, cũng là nhìn về hướng điểm sáng cuối cảnh sát, tất cả đều ngây ra như phỗng. Hiện ra tại các nàng trước mắt, chính là một mảnh trôi nổi tại trên 9 tầng trời thế ngoại tiên cảnh. Thất thải tường vân treo ở cửu thiên, như chói lọi lụa mỏng giống như chầm chầm lưu động. Tại tường vân chỗ sâu, có một đạo cửu thiên ngân hà từ chân trời chỗ sâu rủ xuống, tiếng nước oanh minh như sấm, nhưng lại mang theo không nói ra được linh hoạt kỳ ảo. Cái này ngân hà chi thủy cũng không phải vật phàm, trong đó ẩn chứa tiên khí độ tinh khiết, vậy mà viễn siêu tiên tinh cực phẩm. Đám người vẹn vẹn xa xa hút vào một ngụm, thế mà liền có toàn thân bị tẩy cân phạt tùy thư sướng cảm giác. Mà dưới 9 tầng trời, thì là một mảnh vô ngần ngọc biển, trên đó trồng lấy vô số tiên dược linh thảo. Vô luận là tiên dược linh thảo, lại không phải giữ nguyên dễ tại bùn đất, mà là sinh trưởng tại thuần túy hỗn độn tiên khí bên trên. Từng cây tiên dược đều to như nắp dù, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt tử kim vi mang, từng lùm tiên thảo theo gió chập chờn, trên phiến lá lưu chuyển lên thất thải hào quang, mỗi một phiến tiên diệp bên trên đều phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý. Tại tiên điền nơi xa, là một tòa lại một tòa đếm mãi không hết tiên sơn, mỗi tòa trên tiên sơn đều là đứng lặng lấy một tòa tiên cung. Mỗi tòa tiên cung đều là tinh điêu ngọc trác, óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc cùng, tiên cung trên mái vòm, mái hiên phi tiểu, ngói lưu ly đỉnh chết xạ ra vạn đạo hào quang. Mà càng kinh người hơn là, tiên cung cùng tiên cung ở giữa, bậc thang bạch ngọc bốn lượn tương liên, mỗi một cấp trên bậc thang đều khắc rõ huyền ảo tiên văn, tản ra hùng hồn đạo vận. Tiên cung bốn phía, tiên hạc bay lượn, thanh loan nhảy múa, tại cửu thiên tiên ngày chiếu rọi, bọn chúng trên cánh chim tản ra chói lọi uy mang, lưu chuyển lên đạo văn thần bí. Thật là nồng nặc tiên khí a. Trước mắt phương thế giới này, chính là khổ hải khu chân diện mục. Quá kinh người, vẹn vẹn lối vào tiên khí, liền viễn siêu không chết tiên diễm đảo bất kỳ địa phương. Các ngươi nhìn trên 9 tầng trời đầu kia ngân hà, đó là cửu thiên thạch nhũ tiên dịch, đây là tiên thiên bảo dịch, ngoại giới căn bản không có, cơ bản đều là từ cá độ bóng đá bên trong mở ra, lại số lượng thưa thớt, nơi này thế mà liên tục không ngừng, tạo thành chảy dòng xuống thác nước. Còn có cái này tiên điện. Như vậy nồng đậm dược khí, trong này tiên dược kém nhất đều là vô thượng tiên dược, trong đó cực phẩm vô thượng tiên dược càng là chỗ nào cũng có, còn có ta tại chỗ càng sâu tiên điện bên trong, cảm nhận được không ít chuẩn đế dược khí tức. Các ngươi nhìn nhìn lại xa xa trên dãy núi tiên cung kia bên trong bảo vật tất nhiên càng nhiều, phát. Chúng ta phát a. Khổ hải này khu quả thực là vô thượng bảo địa a. Khi mọi người sau khi tính hồn lại, triệt để sôi trào, đặc biệt là đi theo Lạc Thần Điện, Sắt Thần bọc hậu phương một đám chuẩn đế cấp thế lực đám người. Bọn hắn đều là hơi thở thô trọng, gần như mất lý trí giống như liền xông ra ngoài, có xông về phía trước tiên điện, có xông về trên 9 tầng trời ngân hà, càng có vọt thẳng hướng xa xa tiên cung. Chương 1922 huyễn cảnh. Chương 1922 huyễn cảnh. Dầm dầm. Vô luận là Lạc Thần Điện hay là Sát Thần Điện đội ngũ, theo bọn hắn chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, hoàn toàn mất đi lý trí, giống như điên xông về phía trước mênh mông bát ngát tiên điện. Càng có một nhóm nhân mã, thì là giống như điên xông về trên 9 tầng trời cựu thiên thạch lũ tiên dịch, đã hoàn toàn quên đi nơi đây là nguy cơ trùng trùng khổ hải khu. Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương hai người đều mở miệng ngăn lại, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, đối với bọn này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, các nàng căn bản không còn được. Bọn ngu xuẩn này, nơi này chính là khổ hải khu, so với lôi ngục khu kinh khủng hơn tuyệt địa, vậy mà không có chút nào phòng bị xông đi vào. Yêu Ly Thương mày liễu nhíu lên, thư lạnh một tiếng, kỳ mị trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lạc Thanh Ảnh ngược lại là thần sắc bình tĩnh, nói cái này không vừa bạn sao? Có những người này ở đây phía trước cho chúng ta xung phong, không phải cũng thấp xuống chúng ta tổn thất. Nghe vậy, Yêu Ly Thương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, cười lạnh nhìn xem đám kia xông vào tiên điển cùng cựu thiên thạch lũ tiên dịch nhân mã. Siêu. Lúc này, lại một chi đội ngũ xông cấp đi ra, xuất hiện tại Sắt Thần Điện, Lạc Thần Điện hai chi đội ngũ bên cạnh. Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương hai người không khỏi nhìn lại, chỉ gặp chi đội ngũ này chính là Thái Nhất Thánh Địa cùng Toàn Cơ Tiên Tông liên hợp đội ngũ. Thái Nhất Thánh Địa cùng Toàn Cơ Tiên Tông nhân mã vốn là so Sắt Thần Điện, Lạc Thần Điện khổng lồ, lại đi theo chuẩn đế cấp thế lực cũng là khổng lồ nhất. Cho nên, chi đội ngũ này vừa xuất hiện, chính là chiếm cứ phương này phần lớn không gian. Lo điện chủ, Lạc điện chủ. Ân, nơi này là Khổ Hải khu. Tiêu Thiên Diệu vô ý thức liền muốn cùng Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương hai nữ chào hỏi, nhưng rất nhanh chú ý liền bị người trước mắt ở giữa như tiên cảnh thịnh cảnh hấp dẫn, tiếng nói im bặt mà dừng. Thiên phạt tôn giả cũng là bị trước mắt như tiên cảnh cảnh vật làm chấn kinh, dù cho là hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua trước mắt nghịch thiên như vậy động thiên phúc địa a, mà đi theo Thái Nhất Thánh Địa đội ngũ đông đảo chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, thì là xôn xao tiếng nổ lớn, phần lớn người đều đã mất đi lý trí, điên cuồng xông vào tiên điển cùng tiểu thiên. Đương nhiên, cũng có cực ít bộ phận chuẩn đế cấp thế lực nhân mã có chút lý trí, bọn hắn gặp Lạc Thần Điện, Sắt Thần Điện, Thái Nhất Thánh Địa bọn người không hề động thân, cũng đều là nhẫn nhịn lại xúc động. Đây quả thật là không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm nhất, khổ hải khu. Thiên phạt tôn giả không khỏi phát ra rất có cảm khái nghi vấn. Không chết thiên diễm đảo khu vực hạch tâm, vô luận là sơn trạch khu, lôi ngục khu, đều là nguy cơ trùng trùng, hung hiểm quỷ dị. Theo bọn hắn nghĩ, chỗ sâu nhất khổ hải khu, tất nhiên là quỷ dị nhất, nguy hiểm nhất tuyệt địa. Cho nên, tại tiến đến trước đó, bọn hắn có thể nói là thận trọng từng bước, thời khắc cẩn thận. Nhưng bây giờ, hiện ra tại trước mắt bọn hắn, chỗ nào giống như là quỷ dị kinh khủng tuyệt địa, càng giống là thế gian hiếm có động thiên phúc địa, nhân gian tiên cảnh a. Thiên phạt đạo hữu, hết thảy trước mắt, chỉ sợ chỉ là biểu tượng, trong đó tại tất nhiên tồn tại đại khủng bố, chớ có bị mê hoặc. Tiêu Thiên Diệu vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói khẽ với Thiên phạt tôn giả nhắc nhở. Thiên phạt tôn giả gật đầu, ngưng thần tinh khí, yên lặng quan sát đến phía trước nhào về phía tiên điển cùng cựu thiên thạch nhũ tiên dịch số lớn chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Mặc dù vô luận là tiên điển bên trong vô số tiên dược hay là cựu thiên thạch nhũ tiên dịch, đều đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng Thiên phạt tôn giả cũng minh bạch trên trời này là không thể nào rớt đĩa bánh. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đế cấp thế lực đội ngũ mang bọc lấy chúng chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ nhau nhau đến nơi đây. Tạo Hóa Tiên Triều, Tử Vi Tiên Triều, Âm Dương Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa, Thiên Cực Đạo Cung, Thiên Cơ Cửa, Ly Hỏa Thần Tông, các đế cấp thế lực đội ngũ cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Mà bọn hắn cũng chú ý tới trước mắt không thể tưởng tượng nổi thịnh cảnh, đều là đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý, bị bực này thịnh cảnh rung động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn trong tưởng tượng cực kỳ đáng sợ khổ hải khu, lại là kinh người như thế động thiên phúc địa. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí làm bọn hắn có chút khó có thể tin. Bất quá, đế cấp thế lực lãnh tụ đều đặc biệt lý trí tỉnh táo, lập tức nghĩ đến hết thảy trước mắt có thể là biểu tượng, cũng không có bị trước mắt làm cho mê hoặc. Ngược lại là đại bộ phận chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, bọn hắn cơ bản không có bất kỳ băn khoăn nào, như điên nhào về phía tiên điển cùng cựu thiên thạch nhũ tiên dịch. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới cái này trước mắt có thể là một trận ẩn chứa vô tận sát cơ biểu tượng? Nhưng bọn hắn cũng biết, đây cũng là một trận thiên đại kỳ ngộ. Bọn hắn là đang đánh cược. Không cá cược lời nói, bọn hắn minh bạch lấy nội tình của bọn hắn, muốn cùng đế cấp thế lực tranh cơ duyên, căn bản không có cơ hội. Cho nên, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, đi về hướng núi hổ. Nơi này chính là khổ hải khu. Đó căn bản nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào a. Ngược lại là bản đế bình sinh ít thấy đỉnh tiêm động thiên phúc địa a. Lôi Liên đế xuất lĩnh lấy đội ngũ, ngắm nhìn một phía, nhìn xem bốn bề bảy biển ra tới như nhân gian như tiên cảnh thịnh cảnh, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Càng là mỹ lệ đồ vật, càng là mê hoặc lòng người. Lôi Liên đế, chớ có bị trước mắt biểu tượng làm cho mê hoặc tâm trí. Ánh Nguyệt đế chậm rãi mở miệng nhắc nhở. Lôi Liên đế cười nói, yên tâm đi, ta còn không đến mức như vậy mất trí, dù sao mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ cũng đều không có cái gì động tác, hiển nhiên đang đợi. Ánh Nguyệt đế thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn phía trước trên trời dưới đất chúng chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, đang quan sát những người này nhất cử nhất động. Nàng minh bạch, như nơi đây thật sự có đại khủng bố lời nói, những này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã chẳng mấy chốc sẽ gặp phải chí mạng bấy dập, sợ rằng sẽ chết thảm trọng. Mà đứng ở Lôi Liên đế, Ánh Nguyệt đế bên người Mộ Phong, lông mày lại là nhíu lên. Hắn nhìn quanh bốn bề hoàn cảnh cùng đất mạo, sắc mặt lại càng âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện trước mắt mảnh này cái gọi là khổ hải khu hình dạng mặt đất, cùng hắn trong tay tấm kia nhân hoàng kiếm tiên tử giấu trở địa hình hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn không giống. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt thật là khổ hải khu sao? Vì sao cùng nhân hoàng kiếm tiên tử giấu trở hình dạng mặt đất hoàn toàn khác biệt đâu? Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, liên tục xác nhận sau, liền minh bạch hết thảy trước mắt cũng đều là hư giả, cũng không phải là chân chính khổ hải khu nguyên thủy hình dạng mặt đất. Huyễn cảnh, hay là nói, nơi đây cũng không phải thật sự là khổ hải khu. Nhưng nếu là huyễn cảnh nói, nơi đây chỗ bày biện ra tới hết thảy đều quá chân thực. Mộ Phong trong lòng nghi hoặc, hắn đã sớm đem đạo đế cổ kinh vận chuyển tới cực hạn, muốn nhìn trộm trước mắt cảnh vật là thật hay giả. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, hắn cũng không có phát giác trước mắt cảnh vật có bất kỳ hư ảo thành phần, hết thảy đều là chân thật như vậy mà cụ thể. Nếu như nói, trước mắt không phải huyễn cảnh nói, vậy thì không phải là chân chính khổ hải khu, mà là cái nào đó không gian không biết. Mộ Phong đầu óc có chút hỗn loạn, có chút không xác định xuất hiện ở trước mắt cảnh vật đến cùng là thật là giả. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định là, nơi đây cũng không phải khổ hải khu. Bởi vì nhân hoàng kiếm tiên tử giấu trở hình dạng mặt đất, tuyệt sẽ không là giả. Chương 1923 tiên đồ chỉ đường, chương 1923 tiên đồ chỉ đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh các đế cấp thế lực lãnh tụ, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn sắc mặt lại kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn phát hiện, xông vào mảnh thế giới này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại thu hoạch không ít. Chỉ gặp đông đảo chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, tại xông vào tiên điện sau, chính là tham lam thu gặt lấy từng cây vô thượng tiên dược. Mảng lớn vô thượng tiên dược bị đám người bỏ vào trong túi, mặc dù chuẩn đế cấp thế lực nhân mã số lượng khổng lồ, nhưng tiên điển cương vực to lớn hơn. Một lát muốn đem khắp giã tiên điển đều thu hoạch, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại càng là xâm nhập tiên điển, nó tiên dược liền càng cao cấp, dược khí ngút trời, từ xa nhìn lại, đặc biệt kinh thế hai tủ. Còn có một bộ phận người, thì là xông vào trên 9 tầng trời, bọn hắn lấy ra trên người tất cả có thể sử dụng chữ vật tiên khí, bắt đầu điên cuồng đem đại lượng cựu thiên thạch nhũ tiên dịch đặt đi vào. Những này thỏa thích vơ vét tiên dược, tiên dịch chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại bình yên vô sự vơ vét nơi đây bảo dược cùng bảo dịch. Càng có chút chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, tại tiên điển chung một đường rong rổi xâm nhập, nó mục tiêu thế mà nhắm ngay tiên điển chỗ sâu nhất mảnh kia một mẫu ba phần đất. Chỗ sâu nhất cái kia mẫu đất, đặc biệt phi phàm, mới trồng 9 cây hình thái khác nhau, thủy thải dâng lên tiên dược. Cái này 9 cây tiên dược tại tiên điển chung mảng lớn tiên dược bên trong hạt giữa bầy gà, phản phất đế vương giống như, hưởng thụ lấy tiên điển chúng tiên dược chiều bái. Là chuẩn đế dược, hơn nữa còn là 9 cây. Tiêu Thiên Diệu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn gắt gao nhìn xem tiên điển chỗ sâu nhất cái kia 9 cây tiên dược, trong lòng sao động không thôi. Không chỉ có là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương các cái khác đế cấp thế lực lãnh tụ cũng nhịn không được, đỏ mắt không thôi. Nhưng bọn hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn không có quên nơi đây là địa phương nào, đây chính là Khổ Hải khu, là Không Chết Thiên Diễm đảo khu vực hạch tâm nhất. Bọn hắn cũng không tin, nơi đây thật ngay cả một chút nguy hiểm đều không có, ngược lại là một mảnh tưởng hòa động tiên phúc địa. Lúc này, trước hết nhất đến tiên điển chỗ sâu chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, đã đối với nó bên trong một gốc chuẩn đế dược chụp tới. Gốc này chuẩn đế dược giống như linh chi, nó nắp dù mượt mà rộng thùng thình, hiện lên dạng đám mây, trên đó có thất thải lưu quang đang lưu chuyển, phun ra kinh người thủy thải. Chỉ gặp gốc linh chi này dễ cây từ tiên thổ bên trong rút ra, giống như hai cái đuổi người, lại xài bước cấp tốc chạy trốn, tốc độ kia nhanh chóng, tựa như lưu quang. Cùng lúc đó, tiên điển chung còn lại 8 cây chuẩn đế dược cũng đều là bị kinh động, nhao nhao các hiện thần thông, lập tức phân tán chạy trốn. Không thể không nói, chuẩn đế dược thật phi phàm, tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả cựu giai tiên vương đều đuổi không kịp. Một chi lại một chi chuẩn đế cấp thế lực nhân mã bắt tới, hình thành vây kín chi thế, nhưng vẫn như cũ khó mà bắt giữ bất luận cái gì một gốc chuẩn đế dược, ngược lại còn bị những này chuẩn đế dược đuổi nghịch xoay quanh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chuẩn đế cấp thế lực nhân mã bắt tới, 9 cây chuẩn đế dược chạy trốn phạm vi cũng bị không ngừng áp xúc, dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Mà Tiêu Thiên Diệu, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương các đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả lại ngồi không yên. Bọn hắn ngây ngốc tại nguyên chỗ đợi lâu như vậy, lại phát hiện vô luận là tiến vào tiên điển hay là trên 9 tầng trời chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, căn bản không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đặc biệt là trông thấy tiên điển bên trong, thế mà còn có 9 cây chuẩn đế dược xuất thế, bọn hắn thật sự là ngồi không yên. Siêu siêu. Tiêu Thiên Diệu cùng Thiên Phạt Tôn Giả hai người nhìn nhau, ý kiến trong nháy mắt đạt thành nhất trí, cùng nhau mang theo đội ngũ dẫn đầu xông vào tiên điển bên trong. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lướt qua mảng lớn tiên điển, mục tiêu trực chỉ chỗ sâu nhất bị vây công 9 cây chuẩn đế dược. Đi, không thể để cho Tiêu Thiên Diệu bọn hắn nhanh chân đến trước. Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương cơ hồ là đồng thời dẫn đội liền xông ra ngoài, theo sát tại Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả bọn người hậu phương. Mà còn lại đế cấp thế lực lãnh tụ cũng đều là đã không còn chỗ cố kỵ, nhao nhao dẫn đội xông vào tiên điển bên trong. Chúng ta cũng đi. Đều đi qua đã lâu như vậy, vô luận là tiên điển hay là cửu thiên, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy cơ gì, chỉ sợ Khổ Hải này khu cùng chúng ta nhận biết có rất lớn xuất nhập. Lôi Liên Đế nhìn Ánh Nguyệt Đế một chút, tiếp tục nói, không thể chờ. Đây chính là chuẩn đế dược, cũng không thể chắp tay nhường cho người. Ánh Nguyệt Đế gật đầu, cùng Lôi Liên Đế cùng nhau xông về tiên điển. Vương đạo hữu, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có chi cao thiên khí, cái này chuẩn đế dược ngươi hay là không nên dính vào. Lúc này, Nguyên Bản đi theo tại trong đội ngũ Mộ Phong, trong đầu của nó vang lên Lôi Liên Đế thanh âm. Mộ Phong cười cười, biểu thị chính mình sẽ không nhúng tay cướp đoạt chuẩn đế dược, sau đó thức thời mang theo Vong Xuyên Tiên Tông nhân mã cùng Huyền Minh Con, Thiên Diễn Con đám người cùng Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế mỗi người đi một ngả. Tại trước khi đi, Mộ Phong cùng Vũ Mặc liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, chính là vọt thẳng vào tiên điền mặt khác phương hướng. Mắt thấy Mộ Phong rời đi, Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế treo lên tâm cũng buông xuống. Cái này thần bí vương lãng, thực lực không thể khinh thường, nếu thật cũng muốn cạnh tranh chuẩn đế dược lời nói, bọn hắn đoạt được chuẩn đế dược tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Bây giờ, cái này vương lãng thức tương rời đi, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Vô Kỵ, Vũ Mặc, chuẩn đế dược tranh đoạt các ngươi cũng không xen tay vào được, cùng lượt ủi. Vĩnh Gia hai người dẫn người đi tận khả năng nhiều vơ vét vô thượng tiên dược cùng cựu thiên thạch nhũ tiên dịch. Lôi Liên Đế nhìn về phía sau lưng Hoàng Phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc bọn người, truyền âm ra lệnh. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Vũ Mặc bọn người tự nhiên cùng kêu lên xác nhận, lập tức dẫn đội cùng Lôi Liên Đế tách ra. Một bên khác, Tử Vi Tiên Triều đội ngũ cũng tại Ánh Nguyệt Đế mệnh lệnh dưới tới tách rời, hướng phía tiên điển một phương hướng khác mà đi. A, cái này vô thượng tiên dược lại là thật. Hẳn là nơi đây coi là thật không phải huyễn cảnh, mà là cái nào đó không gian không biết, mà lại còn là cái đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Mộ Phong dẫn đội tiến nhập phụ cận tiên điển, tiện tay ngắt lấy một gốc vô thượng tiên dược, cẩn thận quan sát, lại phát hiện vô luận là xúc cảm, ngoại quan hay là khí tức, đều là chân thật như vậy. Tiên dược mặt ngoài hoa văn chờ chút chi tiết, càng là mảy may không kém, đó căn bản không phải huyễn cảnh có khả năng làm được. Mà Vong Xuyên Tiên Tông Từ Thiên Vượng, Từ Thiên Tiểu bọn người, thì là mừng rỡ như điên điên cuồng vơ vét lấy chung quanh vô thượng tiên dược, trong miệng một mực lẩm bẩm phát, phát. Huyền Minh Con, Thiên Diễn Con bọn người cũng là tại cấp vơ vét tiên dược, đôi mắt sáng long lánh, thương phấn dị thường. Mộ Phong đứng ở nguyên địa, nhìn xem trong tay tiên dược, do dự một chút, vẫn là không có đem nó thu lại. Nơi đây tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nguyên bản tại trong sương mù, Thái Cổ Thạch Quách còn có phản ứng, nhưng đến nơi đây lại đột nhiên trở nên yên lặng. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn nghĩ chính là ẩn vào tiên điền bên trong, lặng lẽ lấy ra Nhân Hoàng Kiếm Tiên Hình. Chỉ gặp nguyên bản tại tiên quan trong không gian âm u đầy tử khí Nhân Hoàng Kiếm Tiên Hình, giờ phút này đột nhiên sinh động hẳn lên, cả bức tiên đồ cũng bắt đầu phát sáng, đặc biệt là trong tiên đồ tiêu chí lấy Nhân Hoàng Kiếm kia hình kiếm tiêu ký, bắn ra kim mang, lại điên cuồng xoay tròn. Đang xoay tròn không biết bao nhiêu vòng sau, hình kiếm tiêu ký mũi kiếm đột nhiên ngừng lại, chỉ hướng phương hướng tây bắc. Đây là vì ta chỉ rõ nhân hoàng kiếm cụ thể phương hướng. Mộ Phong đôi mắt đột nhiên bắn ra tinh mang. Chương 1924 khổ hải cùng hắc cầu, chương 1924 khổ hải cùng hắc cầu, khổ hải khu, thủy thải ngàn vạn, hào quang đừng nói, vô số nhân mã đều là đỏ mắt, điên cuồng vơ vét lấy ánh mắt chiếu tới chỗ bất luận cái gì tiên dược cùng tiên dịch. Mà đưa thân vào tiên điền bên trong Mộ Phong, lại đặc biệt tỉnh táo, tay hắn bắt người hoàng kiếm tiên hình, nó trên tiên đồ hình kiếm tiêu ký thỉnh lĩnh chỉ hướng phương hướng tây bắc. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vùng thế giới này phương hướng tây bắc là liên miên bất tuyệt tiên sơn. Mà mỗi tòa tiên sơn chi đỉnh bên trên đều là đứng lặng lấy một tòa tiên cung, mà tiên cung cùng tiên cung ở giữa đều là lấy bậc thang bạch ngọc uốn lượn kết nối. Có thể nói, bắc bộ khu vực là vô tận tiên sơn khu vực, tại tiên sơn khu vực chỗ càng sâu thì là tiên vụ lượn lờ, khó mà thấy rõ. Bất quá, phương hướng tây bắc tiên sơn chỉ là phương bắc tiên sơn một góc của băng sơn, lại tiên sơn số lượng rõ ràng muốn so hướng chính bắc muốn thưa thớt rất nhiều, ngay cả tiên vụ đều muốn mỏng manh không ít. Mộ Phong nghĩ, chính là lặng yên không một tiếng động hướng phía phương hướng tây bắc bỏ chạy, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bây giờ Mộ Phong đạo đế cổ kinh sớm đã tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh phong, khi thiên chi thuật so với Vũ Mặc còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn nếu là tận lực cẩn nấp tung tích, ở đây không người có thể tùy tiện phát giác hắn tồn tại. Huống hồ một đám đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả, bây giờ ngay tại tranh đoạt 9 cây chuẩn đế dược, càng thêm không dỗi phân tâm lưu ý Mộ Phong bên này. Mộ Phong xuyên qua tùng tùng tiên điện, đến tiên sơn khu vực, hắn leo lên một tòa tiên sơn chi đỉnh, đi đến tiên cung phía trước. Tiên cung rộng lớn bằng bạc, toàn thân do hóng ánh sáng long lanh tiên ngọc rèn đúc mà thành, nó tiên cung mặt ngoài tản ra sáng chói thần huy, tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy thải từng sợi. Giờ phút này, tiên cung cửa lớn lại đóng chặt lại, nhưng bởi vì cả tòa tiên cung đều là do hóng ánh sáng long lanh tiên ngọc đúc thành mà thành, cơ hồ là trong suốt. Mặc dù tiên cung đại môn đóng chặt, Mộ Phong vẫn như cũ có thể từ ngoại giới trông thấy tiên cung nội cảnh tượng. Vô thượng tiên khí, vô thượng tiên thuật, vô thượng tiên đan. Ân. Tận cùng bên trong nhất món kia chẳng lẽ là chuẩn đế khí? Giờ phút này, tiên cung nội hết thảy, tại Mộ Phong trong mắt triển lộ không bỏ sót. Mộ Phong thì là càng xem càng giật mình, trong tòa tiên cung này lại có rất nhiều vô thượng tiên khí, vô thượng tiên thuật, vô thượng tiên đan. Kinh người nhất hay là tiên cung chỗ sâu nhất, vậy mà phong ấn một kiện chuẩn đế khí. Nói đùa sao? Đây mới là tiên sơn phía ngoài nhất tiên cung, bên trong thế mà phong ấn một kiện chuẩn đế khí. Mộ Phong một bộ khó có thể tin, hắn không tự chủ được nhìn về phía tiên sơn khu vực chỗ sâu. Nơi đây tiên sơn kéo dài không dứt, nhiều vô số kể, lại mỗi tòa tiên sơn đều là đứng lặng lấy một tòa lộng lẫy tiên cung. Nếu là mỗi tòa tiên cung nội đều phong ấn một kiện chuẩn đế khí, như vậy nơi đây chuẩn đế khí số lượng lại là đáng sợ đến mức nào a? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Chuẩn đế khí cũng không phải nát đường cái cấp thấp tiên khí, dù cho là cựu thiên tiên vực, hiện có chuẩn đế khí vậy cũng miễn cưỡng 3 chữ số thôi. Mà nơi đây chuẩn đế khí nhiều, sớm đã vượt qua 5 chữ số, Mộ Phong một chút đều đến không hết. Không thích hợp. Đây tuyệt đối không thích hợp, nơi đây dù cho là đỉnh tiêm động thiên phúc địa, nhưng bảo vật này nhiều quá không chân thật. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cho Vũ Mặc truyền âm, để hắn cẩn thận điểm, nơi đây có lớn cổ quái. Nhắc nhở xong Vũ Mặc sau, Mộ Phong khó khăn từ trước mắt tiên cung nội thu hồi ánh mắt, sau đó thuận cầu thang hướng phía tây bắc lao đi. Mặc dù hắn suy đoán những tiên cung này có vấn đề, nhưng hắn lại nhìn không ra có bất kỳ vấn đề, bên trong tiên khí, tiên đan, tiên thuật chờ chút bảo vật đều là chân thật như vậy. Chân thật như vậy xuất hiện tại trước mắt hắn chuẩn đế khí, có thể nói là sức hấp dẫn cực lớn, dù cho là Mộ Phong trong lòng cũng dâng lên vẻ tham lam, muốn đem nó trực tiếp lấy đi. Bất quá, cũng may nhân hoàng kiếm dụ hoặc càng lớn, nếu không, Mộ Phong thật đúng là muốn xuất thủ đánh mở tiên cung cửa lớn, đi vào trắng trợn vơ vét một phen. Mộ Phong thuận bậc thang bạch ngọc, vượt qua từng tòa tiên sơn, trải qua từng tòa tiên cung. Mà chính như hắn suy đoán như thế, hắn gặp được mỗi tòa tiên cung nội, lại thật đều phong ấn một kiện chuẩn đế khí. Mộ Phong khó khăn thu hồi ánh mắt, vùi đầu hướng phía phương hướng tây bắc phi nước đại, vượt qua một tòa lại một ngọn núi. Đột nhiên, Mộ Phong phía trước xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy khe nứt lớn. Khe nứt lớn bắt ngang ở phía trước, từ trên trời nhìn xuống, giống như là một viên đen kịt mà khổng lồ trong mắt. Càng quỷ dị chính là, Mộ Phong tiên thức tại thăm dò vào trong khe nứt lớn, nhưng căn bản không dò tới phần cuối, đen kịt một màu, giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Xem ra muốn vượt qua mảnh này khe nứt lớn. Ân. Mộ Phong lời còn chưa dứt, thì phát hiện trong tay trên tiên đồ hình kiếm tiêu ký đang điên cuồng xoay tròn. Sau đó, đang xoay tròn hình kiếm tiêu ký phun ra một vòng kim quang, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp chui vào phía trước khe nứt lớn phía dưới. Chán. Đây ý là để cho ta trực tiếp tiến vào khe nứt lớn này bên trong. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn đi đến khe nứt lớn bên dưới, nhìn phía dưới thâm thúy mà không thấy đáy hắc ám, suy tư thật lâu, hay là lui về phía sau mấy bước. Người xác định, khe nứt lớn này xem xét cũng không phải là đất lành a, thật muốn ta nhảy vào đi. Mộ Phong chăm chú nhìn trong tay tiên đồ, trầm giọng chất vấn. Mà tiên đồ như có linh tính, cũng cho Mộ Phong đáp lại, chỉ gặp lại phun ra một vệt kim quang, tại Mộ Phong trước mắt xẹt qua một đạo đường vòng cung, chui vào trong khe nứt lớn. Mộ Phong lại trầm mặc thật lâu, đôi mắt toát ra vẻ kiên định, cắn răng nói, vậy liền liều mạng. Thế là, Mộ Phong tế ra trên thân tất cả át chủ bài, đồng thời đem nhân hoàng kinh, đạo đế cổ kinh, thiên kiếm đế kinh chờ chút tiên thuật đều vận chuyển tới cực hạn. Một khi gặp phải nguy hiểm, Mộ Phong sẽ trước tiên phản kích. Làm xong chuẩn bị đầy đủ sau, Mộ Phong nhảy lên mà ra, nhảy vào khe nứt lớn. Thật cường đại hấp xả lực tại nhảy vào khe nứt lớn trong nháy mắt, Mộ Phong sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng cảm giác được, trong tay tiên đồ truyền đến kinh khủng hấp xả chi lực. Càng đáng sợ chính là, Cỗ này hấp xả chi lực qua trong giây lát liền phá đi trên người hắn các loại tiên thuật, liên đối hắn một thân tiên lực thế mà cũng toàn bộ đều bị hút khô. Trong chốc lát, Mộ Phong liền thành cái không có chút nào tiên lực phàm nhân, sau đó lấy vật rơi tự do cấp tốc hướng phía khe nứt lớn chỗ sâu rơi xuống. Úp Nhật, cái này mẹ nó là bẫy dập. Này nhân hoàng kiếm tiên hình hại ta, Mộ Phong tức giận đến chửi ầm lên, nhưng thanh âm cũng rất nhanh bị khe nứt lớn hắc ám nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, khổ hải khu chỗ sâu, lòng đất thạch quách bên trong. Từ thạch quách trong khe hở ma đồng, như có phát giác, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ma chướng thế giới chỗ cửa ra vào lại có sóng chấn động. Hẳn là có người tìm được cửa ra. Ma đồng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền đồng tử, một cỗ rộng lớn mà quỷ dị lực lượng, hóa thành vô số sợi tơ, cấp tốc lướt đi lòng đất, hướng phía khổ hải trên không mà đi. Đây là một mảnh mênh mông mà quỷ dị hắc hải thế giới, tại mảnh này hắc hải trong thế giới, chỉ có một tòa phương viên 10 dặm hòn đảo. Mà hắc hải trên mặt biển, vô số dữ tợn quỷ dị đang rùng rằng, chói tai mà bén nhọn thanh âm quỷ khóc sói gào, không ngừng tại trong hắc hải vang vọng mà lên. Hòn đảo sâu trong lòng đất, vô số sợi tơ phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc lướt qua hắc hải, hướng phía trước lao đi. Sợi tơ những nơi đi qua, trên mặt biển quỷ dị nhao nhao nhượng bộ lui binh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, sợi tơ màu đen chính là đến khổ hải cuối cùng. Ở chỗ này trên mặt biển, lơ lửng lấy một viên to lớn hắc cầu. Kỳ quái là, hắc cầu một nửa lưu tại tràn đầy kiếp lôi ngục trong vùng, một nửa khác thì là lưu tại vô tận khổ hải khu. Phản phất viên này quỷ dị hắc cầu, trở thành lôi ngục khu cùng khổ hải khu phân giới vật. Sợi tơ màu đen cấp tốc lướt đi, quấn quanh ở hắc cầu mặt ngoài, lại giống như nhân thể kinh mạch bình thường, đang không ngừng nhịp đập lấy. Ân, lối đi ra cũng không cái gì tiên lực ba động, càng vô sinh linh khí hơi thở, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Khổ hải hạch tâm địa đáy chỗ sâu, thạch quách trong khe hở ma đồng, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ma đồng lại cẩn thận cảm ứng một trận, tại không có bất luận phát hiện gì sau, chính là triệt hồi sợi tơ màu đen, lẩm bẩm, đã lâu phong ấn, không chỉ có để bản tọa lực lượng suy yếu, còn suy yếu bản tọa tinh thần sao? Lại sẽ xuất hiện cấp thấp như vậy ảo giác? Chương 1925 bể khổ vô biên, chương 1925 bể khổ vô biên hắc ám, thâm thúy cùng tĩnh mịch giống như tĩnh, còn có cái kia cấp tốc hạ xuống mất trọng lượng cảm giác cùng bên tai không ngừng tiếng gió gào thét. Đây là Mộ Phong bây giờ duy nhất cảm giác. Bốn phía quá mức hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, Mộ Phong khó mà thấy rõ bốn bề hoàn cảnh, chỉ có thể yên lặng cảm thụ được loại kia hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, mới xác nhận chính mình còn tại không ngừng hạ xuống. Đáng chết, trải qua bao lâu, khe nứt lớn này không nắm chắc thôi. Còn có hôn chướng kia nhân hoàng kiếm tiên hình, vậy mà âm ta ạ. Cái này đều muốn trách Giang Tả lão cẩu tên chó chết này, hắn quả nhiên hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy, cho ta cái này tàn đồ có vấn đề, mà lại có vấn đề lớn. Mộ Phong hùng hùng hổ hổ, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tiên lực hoàn toàn bị tiên đồ hút khô, giống như phàm nhân giống như không cách nào sử dụng bất luận cái gì tiên thuật. Thậm chí, hắn ý đồ điều động thể nội hỗn độn tiên quan, muốn mượn nhờ hỗn độn tiên quan lực lượng. Nhưng vô luận là thái cổ thạch quách hay là hỗn độn tiên quan, đều đã chết một dạng, đối với hắn không phản ứng chút nào, thậm chí ý thức của hắn đều không thể tiến vào tiên quan trong không gian. Cái này khiến Mộ Phong tâm chìm vào thung lũng, một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Tại hắc ám trong hỗn độn, đối với thời gian trôi qua cảm giác là chết lặng. Mộ Phong thậm chí không biết mình đến cùng hạ xuống bao lâu, chỉ biết là giống như đã qua thật lâu thật lâu. Ngay sau đó, hắn phát hiện hắn phía dưới xuất hiện ánh sáng màu xám, sau đó quang mang càng ngày càng sáng. Mặc dù vẫn như cũng là u ám quang mang, nhưng ở Mộ Phong trong mắt, đây không thể nghi ngờ là hy vọng chi quang. Hắn hôm nay, tiên lực khô cạn, tựa như phàm nhân, nếu là vĩnh truy trong mảnh hắc ám này, cái kia tất nhiên một con đường chết. Có ánh sáng liền có hy vọng. Mộ Phong lập tức điều chỉnh tư thế, đầu hướng xuống hướng phía dưới nguồn sáng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong chính là xông ra hắc ám, rơi vào u ám nguồn sáng bên trong. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong. Đây là hoàn toàn u ám thế giới quỷ dị, thiên khung mây đen bao phủ, ám trầm không ánh sáng, mà phía dưới thì là nhìn không thấy bờ hắc hải. Mảnh này trong hắc hải tràn ngập vô cùng vô tận quỷ dị, chói tai mà bén nhọn thanh âm quỷ khóc sói gào từ trong hắc hải quỷ dị bên trong phát ra, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Mà Mộ Phong cũng chú ý tới, tại hắc hải cùng thiên khung ở giữa, một viên khổng lồ mà quỷ dị hắc cầu đứng lơ lửng giữa không trung. Mà viên này hắc cầu một nửa ở vào vùng thiên địa này, một nửa khác ngưng lại tại vô tận kiếp lôi khu vực. Đó là lôi ngục khu. Mộ Phong nhìn về phía hắc cầu một nửa khác chỗ vô tận kiếp lôi khu vực, càng xem càng quen thuộc, lập tức nhận ra cái kia không phải là hắn chỗ đi qua lôi ngục khu sao? Như vậy nơi này chính là chân chính khổ hải khu, là vô cùng vô tận hắc hải, đang cùng tiên đồ hình dạng mặt đất ăn cướp. Mộ Phong nhìn quanh bốn bề hắc hải, cùng trong tay tiên đồ ghi lại hình dạng mặt đất cơ hồ là giống nhau như lúc. Lần này, Mộ Phong yên lặng tâm lần nữa lửa nóng đứng lên. Xem ra Giang Tả lão cẩu cho hắn nhân hoàng kiếm tàn đồ là thật. Còn có ta là từ viên này trong hắc cầu đi ra, cho nên cái kia phương đỉnh cấp động thiên phúc địa là này hắc cầu sáng tạo ra. Mộ Phong cũng chú ý tới hắc cầu, vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù viên này hắc cầu không nhúc đích, nhưng nó tản ra khí tức lại làm hắn kinh hồn tăng đảm, có loại trái tim đột nhiên ngừng sợ hãi cảm giác. Hống hống hống. Khi Mộ Phong lực chú ý rơi vào trên hắc cầu thời điểm, hắn phía dưới hắc hải mặt biển, vô số quỷ dị trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Phong, như nghe thấy mùi tanh mèo, nhao nhao xung ra, tham lam phóng tới Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn toàn thân tiên lực sớm đã bị tiên đồ hấp thu, đâu còn có sức hoàn thủ. Xong đời. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, căn bản gánh không được nhiều như vậy quỷ dị. Mộ Phong đôi mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, khắp khuôn mặt là đắng chát chi sắc. Hắn hiện tại, căn bản ngay cả một tia tiên lực đều không thể điều động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng phía dưới vô số quỷ dị đối diện rơi xuống. Khi Mộ Phong sắp cùng vô số quỷ dị đụng vào nhau trong nháy mắt, trong tay hắn tiên đồ đột nhiên bắn ra sáng chói kim quang, lại lớn lên theo gió, trong nháy mắt nở lớn đến rộng vài trượng lớn. Sau đó, tiên đồ vờn quanh Mộ Phong quanh thân, đem nó một mực bao lấy, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Quỷ dị chính là, nguyên bản xông về phía Mộ Phong vô số quỷ dị, vậy mà không còn công kích Mộ Phong, mà là nghi ngờ tại phụ cận bay tới bọn tới, cuối cùng nhao nhao tản đi. Ân, không có tiếp tục công kích. Là tiên đồ che đậy tà khí tức. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn phát hiện tiên đồ bao trùm ở trên người hắn, giống như ở trên người hắn mặc vào một tầng màng mỏng trong suốt. Mặc dù trên người hắn vẫn không có bất luận cái gì tiên lực, nhưng trên thân bị tiên đồ bao trùm sau, toàn thân nhẹ nhàng, thật giống như nhục thân không tồn tại, có loại thần hồn xuất khiếu tiêu giao tự tại cảm giác. Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, đâm đầu thẳng vào phía dưới trong hắc hải, làm hắn kinh ngạc là, trải rộng tại trong hắc hải quỷ dị, lại đối với hắn làm như không thấy, phản phất hắn thật không tồn tại một dạng. Thật đúng là thần kỳ a. Này tiên đồ không hổ là nhân hoàng tiền bối lưu lại di vật một trong. Mộ Phong tự do tại trong hắc hải ngao du lấy, hoàn toàn không lo lắng bốn phía quỷ dị sẽ phát hiện hắn. Bất quá, vì sao tiên đồ này muốn cuốn lớn như vậy một vòng đâu? Những này quỷ dị mặc dù đông đảo, nhưng nếu là ta thời kỳ đỉnh phong, thật đúng là không làm gì được ta. Tiên đồ hoàn toàn không cần thiết đem tiên lực của ta đều hút khô, đồng thời còn đem ta bao lấy, dùng cái này đến che đậy ông trời của ta cơ, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Mộ Phong nằm ngửa tại hắc hải mặt biển, tay phải năm ngón tay bước cảm, lẩm bẩm nói, không đối. Tiên đồ tuân theo hẳn là nhân hoàng tiền bối ý chí, làm như vậy tự có làm như vậy đạo lý. Nói cách khác, hút khô tiên lực của ta, đem ta ngụy trang thành phạm nhân là cần thiết một vòng, không làm như vậy là sẽ bị một vị nào đó tồn tại kinh khủng phát giác sao? Mộ Phong đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào lơ lửng ở trên không hắc cầu khổng lồ. Viên này hắc cầu lặng lặng lơ lửng lấy, như một vòng đại nhật màu đen, tản ra quỷ dị mà chẳng lành khí tức. Nói cách khác, nhân hoàng tiền bối phòng bị hơn là chế tạo hắc cầu này người sau lưng. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn mặc dù không biết hắc cầu này đến cùng là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, này hắc cầu tất nhiên không phải đồ tốt, mà bị nhốt tại trong hắc cầu đám người, chỉ sợ hạ chàng tuyệt sẽ không tốt. Đi trước tìm người hoàng kiếm, chỉ cần tìm được nhân hoàng kiếm, có lẽ có hy vọng đánh vỡ viên này hắc cầu, cứu ra sư tôn bọn hắn. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, lập tức hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại trên tiên đồ hoàn chỉnh hình dạng mặt đất, sau đó cấp tốc tại trong hắc hải xuyên thẳng qua, hướng phía chỗ sâu lao đi. Chương 1926 trong vũ chương 1926 trong vũ hống hống hống. Bể khổ vô biên, quỷ dị hoành hành, oan hồn đừng nói, thanh âm quỷ khóc sói gào liên tục không ngừng vang vọng toàn bộ khổ hải. Như thế quỷ dị thanh âm, nghe lâu, đủ để cho người nổi điên, cả người trong lòng đều sẽ tràn ngập tâm tình tiêu cực. Mộ Phong tại trong bể khổ cấp tốc xuyên qua, sắc mặt khó coi, mặc dù trong bể khổ quỷ dị đối với hắn làm như không thấy, nhưng quỷ dị phát ra giữ tận quỷ âm, lại không ngừng phóng đại trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực. Cú may Mộ Phong tu luyện đại tự tại vô lượng công bực này Phật môn tiên thuật, có thể cố thủ bản tâm, xua tan ố uế. Nơi đây thật đúng là phiền phức. Như vậy rộng lượng quỷ dị, nó phát ra quỷ âm đều đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, nếu không phải ta tu luyện đại tự tại vô lượng công chỉ sợ cũng có nhập ma dấu hiệu. Mộ Phong một bên ghé qua tại khổ hải, một bên vận chuyển đại tự tại vô lượng công trong lòng tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Còn có hắc cầu hoàn toàn chính xác có cực mạnh che đậy chi lực, sư tôn một mực chưa hồi phục ta, hẳn là cũng không có thu đến ta tin tức. Mộ Phong nhớ tới đến nay không có đạt được vũ mạc hồi âm, tâm liền chìm vào thung lũng. Hắn hiểu được, vì kế hoạch hôm nay, hắn nhất định phải mau chóng tìm được nhân hoàng kiếm. Bởi vì hắn cũng không xác định, chủ đạo hắc cầu vị kia hắc thủ phía sau màn đến cùng lúc nào sẽ động thủ. Cho nên nói, càng sớm tìm được nhân hoàng kiếm càng tốt. Dựa theo trên tiên đồ tiêu ký vị trí, nhân hoàng kiếm hẳn là ở vào khổ hải cực đông lệnh bắc vị trí, nó vị trí cực kỳ vắng vẻ. Bất quá, kỳ quái là khổ hải trong cương vực là vô biên hải vực, chỉ có một tòa phương viên 10 dặm hòn đảo ở vào trong bể khổ chỗ. Theo lý mà nói, nhân hoàng kiếm hẳn là phong ấn tại trên hòn đảo kia mới là, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bị phong ấn tại như vậy vắng vẻ vị trí, có chút kỳ quái. Hẳn là cái kia trong bể khổ trong hòn đảo vẫn tồn tại so với người hoàng kiếm thứ quan trọng hơn, hay là nói nguy hiểm hơn đồ vật. Mộ Phong tâm tư nhanh chóng lưu chuyển, lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ, hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắc cầu phía sau hắc thủ phía sau màn. Hẳn là trong bể khổ trong hòn đảo trấn áp chính là hắc cầu phía sau hắc thủ phía sau màn. Như vậy vấn đề tới, hắc thủ phía sau màn này cùng thái cổ thạch quách có phải hay không có quan hệ? Bởi vì Mộ Phong nhớ tới trên người mình thái cổ thạch quách bên trong trấn áp chính là một tôn cấm viên tổ vương. Đen như vậy bóng phía sau hắc thủ phía sau màn, có phải hay không cũng có thể là phong ấn tại nơi đây thái cổ thạch quách bên trong cấm viên tổ vương dở trò quỷ đâu? Nghĩ đến đây, Mộ Phong sắc mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, hắn hiểu được như suy đoán của hắn là nói thật, như vậy sự tình liền phiền toái. Cái này cũng mang ý nghĩa, không chết thiên diễm đảo bên trong thái cổ thạch quách phong ấn đã có chỗ buông lỏng, bên trong cấm viên tổ vương lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng ngoại giới. Cũng không biết thái cổ thạch quách phong ấn đến cùng buông lỏng đến trình độ nào. Nếu là cấm viên tổ vương hoàn toàn xuất thế lời nói, cái kia tất nhiên là một trận tai họa thật lớn, là cửu thiên tiên vực chân chính hạo kiếp. Khó trách nhân hoàng kiếm tiên hình sẽ đem ta tiên lực hút khô, hóa thành phàm nhân giống như tồn tại, đoán chừng là vì tránh né cấm viên tổ vương cảm giác. Mộ Phong lập tức liên tưởng đến rất nhiều, cũng minh bạch nhân hoàng kiếm tiên hình vì sao trước đó muốn hút khô hắn tiên lực nguyên do. Hắn suy tư một lát, chính là lập tức cải biến phương hướng, lách qua hòn đảo trung ương. Nếu như suy đoán của hắn là thật, hòn đảo trung ương bên trong trấn phong đích thật là thái cổ thạch quách lời nói, lại thái cổ thạch quách phong ấn còn buông lỏng. Như vậy hắn nếu là đi hòn đảo trung ương, không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao? Bây giờ duy nhất có thể ngăn chặn lại Cấm Viên Tổ Vương xuất thế, cũng chỉ có Nhân Hoàng Kiếm. Hắn nhất định phải mau chóng tìm được Nhân Hoàng Kiếm, mượn nhờ Nhân Hoàng Kiếm lực lượng ngăn chặn Cấm Viên Tổ Vương, đồng thời thu về tòa thứ hai Thái Cổ Thạch Quách. Giờ phút này, hắc cầu trong thế giới, tiên điển chỗ sâu chuẩn đế dược chi tranh cũng là hạ màn. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả hai người liên thủ hết thảy đoạt được 3 cây. Còn thừa 6 cây tiên dược thì là phân biệt bị Lạc Thần Điện, Sắc Thần Điện, Tạo Hóa Tiên Triều, Tử Vi Tiên Triều, Thiên Cực Đạo cùng tiên cơ cửa đoạt được. Mà ngay từ đầu liền chiếm được tiên cơ chuẩn đế cấp thế lực, lại một gốc đều không có cướp được, ngược lại còn tổn thất không ít cường giả. Chư vị, chớ có nản chí, nơi đây siêu phàm thoát tục, là đỉnh cấp động thiên phúc địa, phía trước còn có rất nhiều tiên sơn, trong đó tất có càng nhiều chí bảo. Tiêu Thiên Diệu tâm tình thật tốt nói chút lời hay, sau đó cùng Thiên Phạt Tôn giả dẫn đầu xông vào phía trước tiên sơn khu vực. Lo Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Nguyên Đế bọn người không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Khi bọn hắn xông vào tiên sơn khu vực sau, rung động phát hiện, sừng sững tại tiên sơn chi đỉnh từng tòa tiên cung nội, thế mà phong ấn từng kiện vô thượng tiên khí, vô thượng tiên đang chờ chút bảo vật. Càng kinh người hơn là, tại mỗi một tòa tiên cung chỗ sâu nhất, đều là phong ấn một kiện chuẩn đế khí. Cái này, mỗi tòa tiên cung nội thế mà đều tồn tại một kiện chuẩn đế khí. Mà mảnh khu vực này tiên cung có nhiều như vậy, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Tiêu Thiên Diệu đại thụ rung động, đôi mắt trừng tròn xoe, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thiên Phạt Tôn giả, Lo Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh các loại một đám đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả, cũng đều là bị một màn trước mắt rung động. Bọn hắn trước tiên đem tiên thức bức xạ ra ngoài, đúng như là Tiêu Thiên Diệu nói tới, cơ hồ bọn hắn tiên thức dò xét bên trong mỗi một tòa tiên cung nội, đều tồn tại một kiện chuẩn đế khí. Ha ha, nhiều như vậy tiên cung đều là tồn tại chuẩn đế khí, số lượng này quả nhiên là kinh người a. Chư vị, nhiều bảo vật như vậy, liền không cần tranh giành, ai hiệu suất cao hơn, ai liền có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Tiêu Thiên Diệu tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng, chính là cùng Thiên Phạt Tôn giả nhìn nhau, hai người cùng nhau xông về gần nhất một tòa tiên cung. Bất quá, tiên cung đại môn đóng chặt, trên đó trải rộng cường đại chuẩn đế trận. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả hai người liên thủ, đều là tế gia trí cao tiên khí, cùng nhau đánh phía tiên cung cửa lớn. Lo Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Nguyên Đế các cái khác đế cấp thế lực chuẩn đế, cũng đều là thành quần kết đội liên thủ lại, cùng một chỗ oanh kích mặt khác tiên cung cửa lớn. Nơi đây tiên cung số lượng rất nhiều, bọn hắn căn bản không cần thiết đả sinh đả tử liền có thể thu hoạch to lớn. Mà tiên sơn khu vực tồn tại đông đảo chuẩn đế khí tin tức, cũng rất nhanh tại chuẩn đế cấp thế lực nhân mã bên trong truyền ra. Nguyên bản còn tại điên cuồng vơ vét tiên điển trung tiên dược cùng trên 9 tầng trời tiên dịch chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, nhao nhao tràn vào tiên sơn khu vực. Những này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cũng minh bạch, dựa vào bọn hắn đơn chi đội ngũ lực lượng, căn bản hành không ra bất luận cái gì một tòa tiên cung cửa lớn. Cho nên, bọn hắn thành quần kết đội, tập hợp mười mấy chi thậm chí mấy chục chi đội ngũ, tất thứ nhất dịch chi công, chờ mong lấy có thể bành mở tiên cung cửa lớn. Khi tất cả người đều lâm vào cùng nhiệt tìm kiếm bảo hành động bên trong thời điểm, bọn hắn lại không phát hiện, tại tiên sơn cuối trong hư không, có một cái quỷ dị trong suốt đồng tử, ngay tại sâu kín chú ý vùng thế giới này hết thảy. Nhân loại quả nhiên là ngu xuẩn cặn bã, là tham lam sâu mọt, chỉ là cơ duyên liền có thể để bọn hắn mất lý trí giống như cùng nhiệt. Thật tình không biết đã tiến nhập bản tọa sớm đã bệnh tốt thiên la địa vong bên trong. Tiếp tục thâm nhập sâu đi, tại chỗ sâu còn có càng lớn cơ duyên chờ các ngươi. Các ngươi không phải đòi người hoàng quan quách sao? Không phải nếu bất tử rồi sao? Bản tọa đều sẽ sáng tạo ra đến đem cho các ngươi mở mang tầm mắt. Sâu trong hư không, như ma quỷ nói nhỏ giống như nói mớ, đang thì thào khẽ ngâm, nhưng rất nhanh, thanh âm liền tiêu tán ở trong gió. Chương 1927 tuổi già nhân hoàng chương 1927 tuổi già nhân hoàng khổ hải, cực đông lệnh bắt chỗ, mênh mông hắc hải, sóng cả mãnh liệt, quỷ dị dây dưa hình hành. Tiên đồ ghi lại nhân hoàng kiếm vị trí xác nhận chỗ này. Xem ra, hẳn là dấu ở khổ hải đáy biển. Mộ Phong ngừng nơi này chỗ, hắn ngắm nhìn bốn phía hải vực, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì, liền người biết chuyện hoàng kiếm nên ở chỗ này hải vực đáy biển. Nghĩ đến đây, Mộ Phong chính là đâm đầu thẳng vào trong biển, tựa như hóa thân một đầu linh hoạt cá bơi, cấp tốc hướng phía đáy biển bơi đi. Theo không ngừng xâm nhập đáy biển, Mộ Phong lại là trong lòng run sợ. Hắn phát hiện, theo lặn xuống càng sâu, xuất hiện tại trước mắt hắn quỷ dị càng đáng sợ, lại hình thể cũng càng khổng lồ. Mặt biển chỗ, đại bộ phận quỷ dị mặc dù xấu xí và mèo, nhưng cũng đại khái là hình dáng hình người. Nhưng ở mặt biển phía dưới, quỷ dị càng hình thù kỳ quái, hình thể cũng càng ngày càng khổng lồ, từ mấy trượng khổng lồ, rất nhanh nhảy lên tới mấy trăm trượng. Khi Mộ Phong chui vào đáy biển phụ cận, nơi đây đông đảo quỷ dị hình thể cực lớn đến chừng vạn trượng thậm chí là mấy vạn trượng không đợi, nó toàn thân tản ra mặt trái năng lượng cực kỳ kinh người. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáy biển chỗ quỷ dị, chỉ sợ hắn thực lực đều đạt tới chuẩn đế cấp tạm biệt đi. Mà lại số lượng nhiều như vậy, mặc dù ta thời kỳ đỉnh phong tiến vào đáy biển, chỉ sợ cũng không nhỏ phong hiểm. Mộ Phong nhìn xem đáy biển khu vực cái kia từng đầu khổng lồ vằn mèo bóng đen, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Cũng may hắn bị tiên đồ bá khỏa, tại những này quỷ dị trong mắt giống như không có gì, nếu không, hắn muốn lặn xuống đến đáy biển thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Khi Mộ Phong bàn chân bước vào đáy biển mềm mại trên bùn đất sau, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nơi đây đáy biển cùng chung quanh cũng đều cùng. Bất quá, rất nhanh, Mộ Phong chú ý tới, dưới chân hắn bùn đất, tựa như cùng hắn trên người tiên đồ sinh ra liên hệ, lại xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, lấy Mộ Phong làm trung tâm, ở tại hai chân phía dưới, xuất hiện đường kính chừng 10 trượng khổng lồ pháp trận. Trận này tối nghĩa phức tạp, vô số trận văn như nòng nọc giống như trải rộng tại trong pháp trận, tản ra cổ lão mà tang thương khí tức. Đây là truyền thống trận. Mộ Phong còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt biến mất tại đáy biển. Mà theo Mộ Phong biến mất, nơi đây đáy biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà chung quanh đông đảo quỷ dị càng là đối với vừa rồi xuất hiện lại biến mất pháp trận không có chút nào phát giác, vẫn tại ưu thai du thai ngao du. Vô số lưu quang từ trước mắt cực tốc xẹt qua, trời đất quay cuồng địa cực chí huyễn choáng cảm giác, tại Mộ Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn. Ngay sau đó, Mộ Phong hai chân có an tâm xúc cảm, hắn lúc này mới phát hiện, hắn đã không tại khổ hải đáy biển, mà là xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ. Mộ Phong ngẩng đầu trong nháy mắt, kém chút bị sáng mù mắt chó, cực điểm sáng chói kim mang, giống như thủy triều điên cuồng mà vào tới, dọa đến hắn vội vàng bưng kín hai mắt. Thật lâu, hắn mới thích đứng nơi đây kinh người kim quang, mà hắn cũng rốt cục thấy rõ tản ra kim quang nguồn sáng bộ mặt thật, tiên kiếm kiếm quang, mà lại không phải một thanh tiên kiếm, mà là ngàn vạn tiên kiếm đồng thời tách ra hừng hực kiếm quang, tựa như ngàn vạn đại nhật treo trên bầu trời. Mẹ nó, thật cường liệt kiếm quang, con mắt đều nhanh sáng mù, đặc biệt là ta hiện tại tiên lực khô cạn, không cách nào điều động tiên lực. A, tiên lực của ta Mộ Phong hư nheo mắt lại, trong lòng đầu đen rau muống không thôi, nhưng đầu đen rau muống đến một nửa, liền phát hiện trong cơ thể hắn tiên lực lại khôi phục. Chỉ gặp nguyên bản bao trùm tại toàn thân hắn tiên đồ, lần nữa khôi phục tiên đồ nguyên bản bộ dáng, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mộ Phong trong lòng vui mừng, lập tức vận hành tiên lực, đặc biệt là tăng cường hai mắt, mà hắn nguyên bản hơi khép hai mắt, trực tiếp mở tròn vo, nhìn thẳng trên không tiêu xạ mà ra ngàn vạn kiếm quang. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ treo ở giữa không trung ngàn vạn tiên kiếm chân diện mục. Làm cho Mộ Phong kinh ngạc là, treo trên bầu trời ngàn vạn tiên kiếm, vô luận là ngoại hình hay là khí tức, lại đều là giống nhau như lúc. Tiên kiếm hùng vĩ và cổ điển, toàn thân quanh quẩn lấy hỗn độn tiên khí, vô luận là thân kiếm hay là chu kiếm, đều là trải rộng thần bí mà huyền ảo đại đạo phù văn. Mỗi một cái đại đạo phù văn đều là ẩn chứa khai thiên tích địa giống như bí lực. Nếu là nhìn kỹ lại, những phù văn này cũng không phải là cố định đứng im, mà là như dòng nước tại róc rách lưu chuyển, khi thì hóa thành nhật nguyệt tinh thần, khi thì hóa thành núi non sông ngòi. Đặc biệt là tiên kiếm bên trên tán phát ra đế uy, làm cho Mộ Phong cảm thấy rung động. Hắn hiểu được, treo ở không trung tiên kiếm chính là chí cao tiên khí cấp bậc chí bảo. Mà tại giữa không trung này, vậy mà lơ lửng ngàn vạn trôi vô luận là kiểu dáng hay là khí tức đều giống nhau như đúc tiên kiếm. Đây chính là chí cao tiên khí cấp bậc tiên kiếm a, thế mà khoảng chừng ngàn vạn trôi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Người đã đến. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà tang thương thanh âm từ tiền phương truyền đến, dọa Mộ Phong nhảy một cái. Mộ Phong đem ánh mắt từ trên không ngàn vạn tiên kiếm bên trên thu hồi, vội vàng nhìn về phía trước. Hắn lúc này mới chú ý tới, tại ngàn vạn tiên kiếm phía dưới, là một tòa to lớn đài cao làm bằng bạch ngọc. Giờ phút này, trên đài cao, khuynh chân ngồi ngay thẳng một đạo bóng lưng. Người này mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái bóng lưng, lại có loại che đậy cửu thiên thập địa, khí tôn lục hợp bát hoang vô địch khí khái. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền để Mộ Phong đánh mất tất cả chiến ý, liền tựa như sâu kiến gặp được cự nhạc giống như, có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Là Nhân Hoàng. Mộ Phong con ngươi thích chặt, lập tức nhận ra bóng lưng này thân phận chân thật. Hắn tầng thứ hai được chứng kiến Nhân Hoàng hư ảnh, đối với người hoàng có thể nói có chút quen thuộc. Trước mắt bóng lưng này, hắn một chút liền nhận ra, tuyệt đối là Nhân Hoàng. Đương nhiên, cùng hắn hai lần trước người nhìn thấy hoàng hư ảnh so sánh, người trước mắt hoàng hư ảnh vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Hai lần trước Nhân Hoàng hư ảnh đều là trắng niên, mà người trước mắt hoàng hư ảnh cũng đã tuổi già. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, nhưng này đầy đầu tóc trắng cùng khô gầy thân thể đều có thể nhìn ra được, người trước mắt hoàng sớm đã không còn tuổi trẻ, khí huyết cũng là nghiêm trọng khô kiệt. Mộ Phong nghĩ đi ra phía trước, đối với người hoàng bóng lưng chắp tay, nói ta tới. Rầm rầm. Mộ Phong vừa dứt lời, trong tay hắn tiên đồ chính là hóa thành một vệt kim quang, xẹt qua hư không, cuối cùng rơi vào Nhân Hoàng trong tay. Đã ngươi tới. Nói rõ phong ấn tại trong bể khổ la sát có phá phong dấu hiệu. Nhân Hoàng mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn tang thương bên trong tràn đầy tường hòa cùng bình tĩnh. Mộ Phong ngạc nhiên, thần sắc lại đặc biệt phức tạp, xem ra hắn lần này đến cũng là từ nơi sâu xa vận mệnh an bài. Mặc dù Mộ Phong biết trước mắt là đạt được Nhân Hoàng kiếm đại cơ duyên, nhưng làm hắn có chút phản cảm hơn là loại này cố định sự an bài của vận mệnh, cùng đẩy mạnh cho hắn trách nhiệm cách làm. Vô luận là con quan tài nữ nhân hay là Nhân Hoàng hư ảnh, bọn hắn mặc dù một mực tại trợ giúp lấy hắn, thậm chí còn sắp xếp xong xuôi rất nhiều đường, nhưng ở này trước đó không người hỏi tham qua ý kiến của hắn, hoặc là cho qua hắn lựa chọn. Hắn liền như là một cái con rối giật dây, bị phía trên tay lôi cuốn lấy đi hướng sớm đã trải tốt đường. Nhưng hắn hiểu hơn, hắn hôm nay đã đi đến con đường này, như vậy thì không có đường quay về. Chương 1928 vấn đáp, chương 1928 vấn đáp La Sát. Đây là phong ấn tại Không Chết Thiên Diễm đảo bên trong tôn kia cấm nguyên tổ vương danh tự. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, cũng không có nói chuyện, mà là yên lặng nghe Nhân Hoàng lời kế tiếp. Nếu muốn một lần nữa phong ấn La Sát, dựa vào thái cổ thạch quách đã vô dụng, nhất định phải mượn nhờ Nhân Hoàng kiếm lực lượng. Tuổi già Nhân Hoàng vẫn như cũ đưa lưng về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, bản hoàng năm đó thôi diễn qua việc này, biết được thái cổ thạch quách phong ấn cuối cùng có buông lòng một ngày. Cho nên, bản hoàng sớm đem Nhân Hoàng kiếm ẩn giấu ở đây chỗ, vì chính là chờ ngươi đến. Ta tin tưởng ánh mắt của nàng sẽ không sai, ngươi có thể độc lập hoàn thành cái này sứ mệnh. Mộ Phong ánh mắt phức tạp, chăm chú nhìn tuổi già Nhân Hoàng bóng lưng, trầm giọng hỏi, Nhân Hoàng tiền bối, trong nội tâm của ta có một nghi ngờ, mong rằng ngươi có thể vì ta giải hoặc. Ngươi hỏi đi. Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Bởi vì chỉ có thể là ngươi, không còn mặt khác nhân tuyển thích hợp. Nhân Hoàng nói khẽ. Vậy ta sứ mệnh lại là cái gì? Còn có ngươi trong miệng nàng từng nói qua nếu không tìm được cựu bách một quan tài, tinh không liền sẽ hủy diệt. Như vậy hủy diệt đầu nguồn là cái gì? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hủy diệt đầu nguồn, ta nghĩ ngươi trong lòng sớm đã có đáp án đi. Tuổi già Nhân Hoàng có nhiều thâm ý hỏi ngược lại. cựu tôn cấm viên tổ vương. Mộ Phong nhíu mày, trầm giọng đáp. Tuổi già nhân hoàng lại lắc đầu, nói đáp án này đối với một nửa, còn có nhục thể của ta. Mộ Phong con ngươi hơi co lại, hắn không khỏi nhớ tới quan tài nữ tử từng nói qua hỗn độn tiên quan bên trong có đại khủng bố, mà thu thập cựu quách là vì trấn áp cái này đại khủng bố. Khi hắn biết được tiên quan không gian đến tiếp sau phong ấn chính là nhân hoàng từng cái thân thể bộ vị sau, hắn liền đã ý thức được điểm này. Hiển nhiên, quan tài nữ tử trong miệng đại khủng bố chính là nhân hoàng nhục thân. Chỉ là, hắn thấy, nhân hoàng từng cái thân thể bộ vị đã bị trấn phong tại tiên quan trong không gian, lại không có bất kỳ cái gì phá phong dấu hiệu, lại vì sao nhất định phải cựu quách đến trấn phong đâu? Mà lại hắn thấy, càng hẳn là trấn phong không phải chín tòa thái cổ thạch quách sao? Ở trong đó phong ấn trải qua đã lâu tuế nguyệt, sớm đã có chỗ vương lòng, một khi bên trong cấm viên tổ vương xuất thế, đây mới thực sự là đại tai nạn. Chắc hẳn trong lòng ngươi rất là nghi hoặc đi. Vì sao bản hoàng nhục thân lại so với cựu tôn cấm viên tổ vương còn muốn càng có uy hiếp, rõ ràng hỗn độn tiên quan phong ấn là hoàn chỉnh. Tuổi già nhân hoàng mở miệng lần nữa, trực tiếp thấy rõ Mộ Phong giờ phút này nghi ngờ trong lòng. Mộ Phong gật đầu, yên lặng chờ nhân hoàng đoạt dưới. Ngươi đã giải phong tiên quan tầng thứ mấy? Nhân hoàng nhưng không có chính diện trả lời, ngược lại hỏi lại Mộ Phong đạo. Tầng thứ 8. Mộ Phong trầm giọng nói. Như vậy ngươi hẳn là gặp qua bản hoàng hai tay cùng cặp chân đi. Nhân hoàng đạo. Mộ Phong gật đầu, nói chỉ gặp qua ngài hai tay, bất quá tầng thứ 8 ta còn không có đi vào qua. Đều như thế, bọn chúng đều sinh ra linh trí, như vậy ngươi cũng đã biết, vì sao bản hoàng nhục thân sẽ tự chủ sinh ra khác biệt linh trí đâu? Tuổi già nhân hoàng lần nữa hỏi lại. Mộ Phong suy tư một lát, tựa như nghĩ đến cái gì, nói là cùng cấm viên tổ vương có quan hệ. Thông minh, tuổi già nhân hoàng khen ngợi một câu, tiếp tục nói, năm đó, bản hoàng trấn áp thu bạo cấm viên tổ vương, cũng không phải là không có đại giới. Bọn hắn chính là cấm viên chi vương sơ tổ, trên thân nó nguyền rủa, chẳng lành chờ chút mặt trái năng lượng quá cường đại, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. Cho nên, dù cho là bản hoàng cũng chỉ có thể phong ấn bọn hắn, lại khó mà tiêu diệt bọn hắn. Chỉ là, tại trấn áp bọn hắn đồng thời, bản hoàng cũng bị lực lượng của bọn hắn ăn mòn. Tại bản hoàng khi còn sống, bọn hắn lực lượng nguyền rủa đối với bổn hoàng tới nói cũng không ảnh hưởng, lại có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế xuống. Nhưng khi bản hoàng bỏ mình sau, bọn hắn nguyền rủa liền rốt cuộc áp chế không nổi, bắt đầu ăn mòn bản hoàng nhục thân, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Càng đáng sợ chính là, bản hoàng nhục thân lực lượng nguyền rủa lại cùng cựu tôn cấm viên tổ vương sinh ra sâu triệt liên hệ, lại có dung hợp dấu hiệu. Cựu tôn cấm viên tổ vương muốn lấy bản hoàng nhục thân làm môi giới, sáng tạo ra thứ 10 tôn cấm viên tổ vương, cũng là hoàn mỹ nhất cấm viên tổ vương. Đáng tiếc là, bản hoàng phát hiện quá muộn, các loại bản hoàng ý thức được sau, cũng đã không cách nào hủy đi bản hoàng nhục thân, cho nên chỉ có thể ở trước khi chết, thi giải nhục thân, đem nó trấn áp tại hỗn độn tiên quan bên trong. Mộ Phong trầm mặt lại, hắn không nghĩ tới nguyên lai ở trong đó còn có nhiều như vậy khúc chết. Xem ra, năm đó nhân hoàng, thật đến mức đèn cạn dầu, nếu không, cũng sẽ không bị ép thi giải nhục thân. Tên của ngươi gọi Mộ Phong đi. Đã ngươi được bản hoàng truyền thừa, cũng coi là bản hoàng đệ tử. Cử động lần này liên quan đến thiên hạ tồn vong, chỉ có tập hợp đủ 9 tòa thái cổ thạch quách, mới có thể triệt để trấn trụ bản hoàng nhục thân. Tuổi già nhân hoàng chậm rãi xoay người lại, hắn mặt hướng Mộ Phong, thật sâu làm bái chào, nói hài tử, không có chút nào nguyên do đem ngươi kéo vào trong vòng xoáy này, lại không phân tốt xấu đem như thế trách nhiệm áp đặt ngươi, đây là lao phu chi tội. Mộ Phong ngạc nhiên, nhìn trước mắt thật sâu thở dài lão nhân tóc trắng. Giờ phút này, trước mắt tựa như không còn là vị kia cái thế người vô địch hoàng, mà là một tên bình thường lão nhân. Đầy đầu tơ bạc bên dưới, là răng khắp nơi từng đống nếp nhăn, cặp kia trong đôi mắt đục ngầu, sớm đã mất đi trước kia thần thái, chỉ còn lại có vô tận mệt mỏi cùng ảm đạm. Giờ phút này, này đôi đục ngầu đôi mắt thì là tràn đầy chân thành nhìn xem Mộ Phong, nó trong ánh mắt tràn đầy áy náy, lại xen lẫn áy náy. Nhìn trước mắt cô độc lại suy kiệt lão nhân, Mộ Phong trong lòng đống dưng hiện ra một tia đau lòng. Mặc dù bỏ mình vô số năm, vị lão nhân này vẫn tại vì thiên hạ kế, vì thiên hạ lao, vì thiên hạ niệm, thậm chí còn có thể cân nhắc cảm thụ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không có vì chính mình cân nhắc qua. Tại thời khắc này, Mộ Phong trong lòng cái kia bất mãn, cái kia vẻ ghét, dần dần tan thành mây khói. Mộ Phong xa xa đối với tuổi già nhân hoàng thật sâu vừa chắp tay, nói tiền bối, ngươi có tội gì? Nếu không có ngươi, liền không có bây giờ nhân tộc, lại càng không có vạn thế thái bình. Ta hưởng thụ lấy ngươi lưu lại ban cho, tự nhiên có trách nhiệm gánh chịu sứ mạng của mình. Thú hồ, ngược lại là ta chiếm hết tiện nghi, ta lại có cái gì nhưng bất mãn đây này. Nhân hoàng nợ nụ cười, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc, đối với Mộ Phong vẫy vây tay, nói hải tử. Đến đây đi, ta gặp ngươi tu luyện nhân hoàng kinh 2 tầng đầu, bất quá tu luyện phương hướng có chỗ chết đi. Mộ Phong ánh mắt sáng, vội vàng chui lên bình đài bạch ngọc, đối người hoàng ôn quyền nói, tiền bối. Còn xin chỉ điểm 1-2. Ta đối với nhân hoàng kinh bên trên hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều nghi hoặc. Nói đến đây, Mộ Phong lại có chút do dự nói, bất quá, chúng ta thời gian đủ sao? Dù sao ta còn cần mượn nhờ nhân hoàng kiếm phong ấn trong bể khổ la sát. Nhân hoàng cười vuốt vuốt hoa dâm râu dài, nói tự nhiên đủ. Vùng không gian này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, không cần phải lo lắng, liên quan tới nhân hoàng kinh bất kỳ nghi vấn nào cứ hỏi đi, lão phu từng cái giải thích cho ngươi. Mộ Phong đại hỉ, ngồi xếp bằng, chính là cùng nhân hoàng bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Đương nhiên, chỗ này vị cùng ngồi đàm đạo, cơ bản đều là Mộ Phong đang hỏi. Nhân hoàng tại đáp. Hai bóng người tại ngàn vạn kiếm quang phía dưới, một hỏi một đáp, thời gian tựa như tại lúc này như ngừng lại vĩnh hằng. Chương 1929 thần tháp tháp chủ là ai? Chương 1929 thần tháp tháp chủ là ai? Chiêu tượng người gọi là đạo, hình xuống người gọi là khí. Hóa mà cắt chi gọi là biến, đẩy mà đi chi gọi là thông. Đạo, khí, biến, thông, bốn chữ có thể bao hàm toàn diện, bao quát vạn vật nhân hoàng kinh chính là như thế một bộ bao hàm toàn diện đế kinh, là thế gian này toàn diện nhất thuật pháp. Chiêu tượng có thể luyện hồn, đi xuống có thể rèn thân, hóa mà cắt chi có thể thiên biến vạn hóa, đẩy mà đi chi có thể thông hiểu thiên địa, chỉ là đáng tiếc là nhân hoàng kinh vẫn như cũ cũng không phải là hoàn chỉnh, vẫn là có cực lớn khuyết điểm. Tuổi già nhân hoàng thanh âm bình thản, ung dung vì mộ phong luận đạo, giảng đến cuối cùng lại bùi ngùi thở dài, nó trong thanh âm lại tràn đầy thở dài. Ngồi ở phía trước nghe được như si như say mộ phong, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn trước mắt thở dài thở ngắn lao nhân, kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, nhân hoàng kinh chính là xưa nay mạnh nhất đế kinh, đã mất mặt khác đế kinh có thể cùng sánh vai, cường đại như thế đế kinh lại sẽ có cực lớn khuyết điểm?" Tuổi già nhân hoàng lắc đầu cười nói: "Hải tử, trên đời này chưa từng có hoàn mỹ không một tì vết đồ vật, bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào cuối cùng sẽ có khuyết điểm. Nhân hoàng kinh cũng là như vậy, kinh này chính là lao phu tham khảo năm bộ thiên thư sáng tạo ra, hoàn toàn chính xác không phải mặt khác đế kinh có khả năng với tới. Nhưng nó khuyết điểm hoàn toàn chính là ở đây, bởi vì nhân hoàng kinh bao hàm toàn diện, bao quát vạn sự vạn vật, như vậy muốn hoàn mỹ tự nhiên càng khó. Trừ phi tập hợp đủ 9 bộ thiên thư, tham khảo 9 bộ thiên thư tái tạo nhân hoàng kinh có lẽ có thể khiến cho triệt để viên mãn, trở thành hoàn mỹ đế kinh, nhưng cái này quá khó khăn. 9 bộ thiên thư, mỗi một bộ đều là thiên địa tạo hóa chí bảo, năm đó ta khắp nơi tìm cửu thiên thiên vực, nhưng cũng bèn bèn chỉ là thu tập được 5 bộ mà thôi, mặt khác 4 bộ khó tìm tung tích." Mộ Phong kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhân hoàng giã tâm to lớn như thế, tại tự sáng tạo nhân hoàng kinh trước đó, chính là muốn đem chiếu vào tham khảo 9 bộ thiên thư đến sáng tạo. Bất quá, thiên thư đích thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa chí bảo, thiên địa khó kiếm, nếu không cổ lai tiên đế tìm kiếm 1-2 bộ thiên thư đều là khó như thanh thiên. Mà nhân hoàng 5 bộ thiên thư đã là khó mà đánh vỡ ghi chép, mà 9 bộ thiên thư cũng không có tiên đế cảm tưởng, cũng chỉ có nhân hoàng tuyệt thế cường giả như vậy mới dám mớn. Lấy tiền bối ngài sức mạnh cái thế, khắp nơi tìm cửu thiên tiên vực đều không có tìm được còn lại 4 bộ thiên thư, đây có phải hay không là mang ý nghĩa mà khác 4 bộ thiên thư không tại cửu thiên, mà là tại cấm viên bên trong? Mộ Phong suy nghĩ một lát, nói ra chính mình suy đoán. Nhân hoàng gật đầu cười nói: "Đúng vậy, còn lại 4 bộ thiên thư chỉ có thể là tại cấm viên bên trong, cho nên lão phu về sau liền tiến vào cấm viên tìm kiếm. Thiên thư lão phu mặc dù không tìm được, ngược lại là tại cấm viên bên trong tìm được đại hoang nhân tộc, vừa lúc đại hoang nhân tộc bị cấm viên quỷ dị vây công, tràn ngập nguy hiểm, lão phu liền tiện tay cứu bọn hắn." Nghe vậy, Mộ Phong lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm từng tại hoàng chủ trong miệng nghe nói có quan hệ nhân hoàng tại đại hoang chuyện cũ. Nhân hoàng cứu đại hoang nhân tộc tiên tổ, còn để lại Thái Dương tiên trụ, miễn bị cấm viên quỷ dị xâm nhập, hơn nữa còn chuyển xuống thích ứng cấm viên phương pháp tu luyện. Mà đại hoang nhân tộc đối với người hoàng xưng hô cũng cùng ngoại giới khác biệt, không gọi một thân hoàng, mà là tôn xưng nó thiên tôn. Xem ra ngươi đã cùng đại hoang nhân tộc bên kia thành lập liên hệ. Đối với lão phu tại đại hoang nhân tộc hành động, nên là sớm đã nghe nói đi. Nhân hoàng liếc mắt Mộ Phong, gặp người sau không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, thấy rõ cười nói. Mộ Phong gật đầu, nói: "Tiền bối quả nhiên thần cơ diệu toán. Ta đích xác sớm đã cùng đại hoang nhân tộc liên hệ với, có quan hệ với tiền bối sự tình, hay là đương nhiệm hoàng chủ nói với ta. Bất quá, có quan hệ với đại hoang nhân tộc, vãn bối vẫn còn có chút nghi hoặc. Còn hy vọng tiền bối có thể vì ta giải hoặc." Nhân hoàng bình tĩnh nhìn về phía Mộ Phong, nói: "Ngươi là muốn hỏi, lúc trước nếu cứu được đại hoang nhân tộc, vì sao không đem bọn hắn mang ra đại hoang?" Mộ Phong gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ta lúc đầu suy đoán tiền bối có thể là trạng thái không tốt, không có năng lực mang ra đại hoang nhân tộc. Hiện tại xem ra, nên là ta đoán sai." Nhân hoàng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói: "Hoàn toàn chính xác. Năm đó, lão phu chính vào trắng niên, mà lại trấn áp 9 đại cấm viên tổ vương, cấm viên bên trong cơ hồ không có thể uy hiếp lão phu tồn tại." Mộ Phong nhíu mày, không hiểu nhìn về phía nhân hoàng, nói: "Vì cái gì?" "Vì bố cục, cũng vì tìm kiếm cấm viên chân tướng." Nhân hoàng chậm rãi mở miệng, nói ra hắn năm đó kế hoạch. "Cấm viên quá thần bí, vô cùng mênh mông, lại sinh sôi quần quần không dứt quỷ dị, chẳng lành chờ chút tà vận, nhưng lại không người biết được cấm viên tại sao lại sinh ra, sẽ tồn tại. Nếu muốn giải quyết cấm viên quỷ dị vấn đề, chỉ có tìm căn nguyên của nó, đoạn gốc rễ mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không, chỉ có thể trị phần ngọn mà không trị tận gốc. Cửu Thiên Tiên vực tương lai sẽ tại bị cấm viên xâm lược đến chống cự xâm lược bên trong không ngừng tuần hoàn." Mộ Phong thở dài, nói: "Cho nên tiền bối, ngươi liền dự định hy sinh đại hoang nhân tộc, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại cấm nguyên, trở thành nhân tộc đánh vào cấm nguyên trước chọi canh." Nhân hoàng bình tĩnh nhìn xem Mộ Phong, nói: "Cái gì đều không thể bỏ qua người, cái gì đều không thể cải biến. Cải biến cho tới bây giờ đều không phải là viên mãn mỹ hảo, tất nhiên nương theo lấy hy sinh cùng đổ máu. Bất quá, vì bảo hộ đại hoang nhân tộc, ta cũng là tại đại hoang lưu lại rất nhiều bảo hộ biện pháp. Chỉ, cái này có thể cho bọn hắn chủng tộc có thể một mực kéo dài tiếp." Mộ Phong trầm mặt lại, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cũng người biết chuyện hoàng cử động lần này là không thể không vì đó. Cái gì đều không thể bỏ qua người, hoàn toàn chính xác cái gì đều không thể cải biến. Nếu muốn giải quyết cấm viên căn nguyên, nhất định phải có người hy sinh, mà nhân hoàng hy sinh đại hoang nhân tộc trở về cựu thiên tiên vực khả năng. Mà có đại hoang, liền tương đương với lão phu tại cấm viên bên trong có thêm một cái trạm trung chuyển. Cũng là vì có lợi cho lão phu càng thâm nhập điều tra cấm nguyên, tìm ra căn nguyên của nó tốt nhất hậu cần. Nhân hoàng tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu có thể đang điều tra cấm nguyên đồng thời, còn có thể tìm được càng nhiều ngày hơn sách, đôi này lão phu tới nói là không thể tốt hơn. Đáng tiếc là thiên thư quá khó tìm, lão phu không thu hoạch được gì." Mộ Phong nhìn về phía nhân hoàng, hiếu kỳ hỏi: "Tiền bối, có quan hệ với cấm viên điều tra, có thể lộ ra một chút cho văn bối. Cái này cấm viên đến cùng là cái gì? Có thể có cuối cùng?" Nhân hoàng cười nhìn lấy Mộ Phong, nói: "Hải tử, Đạo này tàn thức chỉ gánh chịu nhân hoàng một đoạn ngắn ký ức, mà cái này một đoạn ngắn ký ức đại bộ phận đều là giúp ngươi nắm giữ nhân hoàng kiếm. Có quan hệ với cấm viên điều tra ký ức, có thể nói cơ hồ là trống không, bất quá ta trong trí nhớ nói cho ta biết, có quan hệ với cấm viên bí mật đều tại tồn tại ở Đại Hoang Thanh Đồng Hộ. Ngươi chỉ cần tìm được Đại Hoang Thanh Đồng Hộ, đồng thời đem nó mở ra, như vậy ngươi sẽ đạt được nhân hoàng càng thêm trí nhớ đầy đủ, mà hắn điều tra cấm viên bí mật cũng ở trong đó. Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ, xem ra năm đó nhân hoàng hay là đủ cẩn thận, chỉ ở nơi đây lưu lại nhân hoàng kiếm một phần nhỏ ký ức. Dù sao nếu là nơi đây bị La Sát phát hiện, như vậy nhân hoàng chân quý hơn ký ức chẳng phải từ sao? Tiền bối, văn bối còn có một vấn đề cuối cùng. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ngươi hỏi. Nhân hoàng đạo. Ta đã biết thần tháp cùng Đại Hoang liên thông, như vậy thần tháp tháp chủ đến cùng là ai? Cùng ngài lại là cái gì quan hệ? Mộ Phong chăm chú nhìn nhân hoàng, hỏi trước mắt hắn cấp thiết nhất muốn biết câu trả lời vấn đề. Chương 1930 nhân hoàng kiếm thí luyện. Chương 1930 nhân hoàng kiếm thí luyện. Nhân hoàng trầm mặc một hồi, thật sâu nhìn xem Mộ Phong, nói ngươi cứ như vậy muốn biết thân phận của nàng. Mộ Phong cười khan một tiếng, nói tiền bối chớ trách. Văn bối chính là hiếu kỳ, tinh khiết hiếu kỳ. Nếu là không tiện trả lời, coi như ta không có hỏi. Nhân hoàng thở dài, nói nàng là ta đời này trọng yếu nhất người. Mộ Phong nhẹ gật đầu, còn dự định tiếp tục chờ đợi nhân hoàng đoạt dưới, lại phát hiện người sau chậm chạp không có tiếng. Mộ Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy thương cảm. Xem ra nhân hoàng lão nhân gia cũng là đa tình chủ a. Mộ Phong trong lòng cảm khái, cũng không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, hắn muốn đáp án nhân hoàng đã cho. Thật không nghĩ tới thần tháp tháp chủ lại là nhân hoàng tiền bối tình nhân cũ a. Khó trách hỗn độn tiên quan sẽ giao cho thần tháp tháp chủ đến đảm bảo. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, hư suy nghĩ đánh giá người phiên hoàng, lại tại trước mắt lão nhân trên thân cảm nhận được có chút thân cận cảm giác. Nhân hoàng chính là cựu thiên thập địa cái thế người vô địch kiệt, tức thì bị ca tụng là nhân tộc sơ tổ tuyệt thế đại nhân vật, tại tất cả nhân tộc trong mắt, đó chính là tồn tại cao cao tại thượng. Cho nên, Mộ Phong bắt đầu thấy nhân hoàng, kỳ thật bao nhiêu có không nhỏ ngăn cách cảm giác. Hiện tại, cùng nhân hoàng một phen thổ lộ tâm tình sau, ngược lại là rút ngắn cả hai khoảng cách, bằng thêm mấy phần cảm giác thân thiết. Tốt. Lão phu biệt tư, ngươi cũng không cần tiếp tục bắt quái, hiện tại cũng nên làm chính sự. Nhân hoàng thật sâu thở dài, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong hơi có chút lúng túng sờ lên mũi, nói tiền bối nói đúng, chính sự quan trọng. Đầu này đỉnh phía trên ngàn vạn tiên kiếm, cái nào một thanh mới thật sự là nhân hoàng kiếm? Nhân hoàng thản nhiên nói, những này toàn bộ đều là nhân hoàng kiếm. Mộ Phong ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem trên đỉnh đầu vạn tiên kiếm quang, nói tiền bối, ngươi chẳng lẽ nói đùa? Lão phu chăm chú. Nhân hoàng bình tĩnh nói, trên không này ngàn vạn tiên kiếm chính là nhân hoàng kiếm phân thân, là nhân hoàng kiếm ngàn vạn kiếm ý biến thành. Nhân hoàng kiếm chính là xưa nay thứ nhất công phạt tiên khí, là áp đảo tất cả chí cao tiên khí chí cao tiên khí. Nếu muốn đạt được nhân hoàng kiếm, ngươi cần thu hoạch được nó tán thành. Tán thành? Mộ Phong ngạc nhiên. Nhân hoàng gật đầu, nói đối với, mà muốn thu hoạch được nhân hoàng kiếm phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần theo thứ tự đánh bại những kiếm ý này, ngươi liền có thể đạt được nhân hoàng kiếm tán thành. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía treo ở phía trên ngàn vạn tiên kiếm, sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới. Đỉnh đầu ngàn vạn tiên kiếm, mỗi một chuôi uy lực đều là so sánh chí cao tiên khí, lại muốn hắn đem nó theo thứ tự đánh bại, thí luyện này độ khó quả thực là khó như trên thanh tiên. Nhân hoàng cười nhìn lấy Mộ Phong, nói nhân hoàng kiếm cũng không phải phổ thông chí cao tiên khí, có tự thân ngưng nên, nếu muốn đạt được nó, vậy sẽ phải dựa theo quy củ của nó đến. Mộ Phong thở dài, nói vậy ta thử một chút đi. Nhân hoàng đối với Mộ Phong trừng mắt nhìn, nói hài tử, ủng hộ, ta cảm thấy ngươi nhất định được. Mộ Phong ngạc nhiên, đối với người hoàng cái này đột nhiên nghịch ngợm cử động chân phấn lòng tin, trong lòng không khỏi tràn đầy lực lượng. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Mộ Phong gióng giạc địa đạo. Chỉ là, vừa dứt lời, Mộ Phong liền phát hiện, vốn nên đứng tại trước mặt hắn nhân hoàng, đã không còn hình bóng. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đài cao làm bằng bạch ngọc bên dưới, ngay tại vung tay phải, đối với hắn hô hào ủng hộ không nên chết loại hình lời nói. Trong nháy mắt này, Mộ Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu hắn không vang lên từng đạo đáng sợ mà dày đặc tiếng xé gió, như có vô số thiên thạch từ trên trời mà rơi. Mộ Phong đằng ngẩng lên đầu nhìn lại, hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản treo ở trên hư không ngàn vạn tiên kiếm đều rơi thẳng xuống. Thật sáng, sắp sáng mù mắt chó. Giờ phút này, Mộ Phong trong đầu cuối cùng toát ra câu nói này sau, chính là trực tiếp đã mất đi ý thức, trước mắt từ cực sáng lâm vào bình ám. Khi Mộ Phong lần nữa mở hai mắt ra sau, phát hiện hắn vẫn như cũ còn tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc, chính hai tay hai chân chữ lớn nằm ngửa tại trên đài cao. Mà hắn phía trên vẫn như cũ lơ lửng vạn thiên kiếm quang, như vô số đại nhật, tách ra hừng hực sáng chói uy mang. Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy, ngắm nhìn một phía, tại đài cao dưới góc phải chỗ nhìn thấy nhân hoàng, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Tiền bối, ngươi không phải nói, nhân hoàng kiếm thí luyện là theo thứ tự đánh bại những kiếm ý này sao? Vậy hẳn là từng trôi trên thân kiếm, làm sao cùng tiến lên, còn không chào hỏi, không nói võ được à? Mộ Phong bi vẫn muốn tuyệt, không khỏi đối với người hoàng phàn nàn nói. Nhân hoàng trừng mắt nhìn, nói ta nói là để cho ngươi theo thứ tự đánh bại kiếm ý, nhưng cũng không nói những kiếm ý này sẽ theo thứ tự ra tay với ngươi à? Ta mẹ nó, Mộ Phong trong miệng kém chút tung ra cái quốc túy, nhưng quốc túy chưa kịp đụng tới, sắc mặt lại triệt để thay đổi. Chỉ gặp treo ở trên không ngàn vạn tiên kiếm, lần nữa rơi thẳng xuống, mục tiêu trực chỉ Mộ Phong, trong nháy mắt che mất Mộ Phong. Mộ Phong thậm chí chưa kịp phản ứng, trước mắt lần nữa đen, các loại sau khi tỉnh lại, lần nữa nằm tại trên đài cao, nhìn lên bầu trời vô số mũi kiếm trực chỉ hắn ngàn vạn tiên kiếm. Tiền bối, những kiếm ý này từng cái không kém gì trí cao tiên khí, ngươi để cho ta làm sao đánh bại những kiếm ý này? Ta trừ chết bên ngoài, giống như không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong nằm nghiêng tại trên đài cao, thở dài, hướng phía dưới đài nhân hoàng đạo. Nhân hoàng lại đối với Mộ Phong làm cái ủng hộ thủ thế, nói hài tử, ngươi phải tin tưởng chính mình, không buông bỏ, không buông bỏ, lão phu cũng tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta thật có thể làm đến sao? Úc Nhật lời còn chưa dứt, ngàn vạn tiên kiếm lần nữa tuôn rơi mà rơi, trực tiếp che mất Mộ Phong thân cùng âm. Sau đó, Mộ Phong bắt đầu một lần lại một lần tử vong tuần hoàn. Từ trên đài cao làm bằng bạch ngọc tỉnh lại, sau đó trơ mắt nhìn xem mình bị vạn thiên kiếm quang bao phủ, cuối cùng một lần nữa tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc tỉnh lại. Mộ Phong cũng không biết mình rốt cuộc là chết bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ trước mắt không ngừng mà sáng lên, lại không ngừng mà đêm đen đến. Khi Mộ Phong lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện lần nữa nằm tại trên đài cao. Lần này Mộ Phong triệt để nằm ngửa, cứ như vậy hiện lên hình chữ đại nằm ở trên đài, yên lặng nhìn xem trên không vạn thiên kiếm quang. Siêu siêu siêu. Vạn thiên kiếm quang lần nữa rơi xuống, tuôn rơi xuống, trong nháy mắt trải rộng Mộ Phong trước mắt, vô số ánh sáng tràn ngập tại trong hốc mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong phát hiện, rơi xuống vô số trong kiếm quang, trong mắt hắn xuất hiện một đầu thành kim quang tuyến. Mộ Phong ngạc nhiên, vô ý thức nâng tay phải lên, dọc theo đầu này thành kim quang tuyến hoành không mà ra. Sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ gặp phía dưới cùng thanh tiên kiếm kia, lại ầm vang tán loạn. Chương 1931 Nhân Hoàng kiếm xuất thế, 1, chương 1931 Nhân Hoàng kiếm xuất thế, 1, là sơ hở. Là Nhân Hoàng kiếm sơ hở, quá tốt rồi, ta tìm tới Nhân Hoàng kiếm sơ hở. Mộ Phong vui mừng quá đỗi, hưng phấn không thôi, nhưng lời còn chưa dứt, trước mắt vô số quang mang trong nháy mắt che mất hắn. Hắn ý thức trực tiếp liền lâm vào hắc ám, bất tỉnh nhân sự. Chậc chậc. Tiểu tử này quả nhiên có thiên phú a, nhanh như vậy tìm đến Nhân Hoàng kiếm một chút kẽ hở. Nhân Hoàng ngồi tại dưới đài cao, trước người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tấm hoa mỹ bàn trà, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, hắn một bên uống rượu gắp thức ăn, kinh ngạc nhìn xem trên đài một màn. Bất quá, mới tìm đến kiếm thứ nhất sơ hở mà thôi, đến tiếp sau còn có ngàn vạn kiếm đâu, hai tử a, ngươi cần phải càng nỗ lực lên hơn, cố gắng mới được a. Nhân Hoàng lắc đầu cười một tiếng, kẹp miệng đồ ăn, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ mà nhấm nháp lấy mỹ vị. Mộ Phong tỉnh lại lần nữa, hắn vẫn như cũ nằm tại trên đài cao, nhưng trong đôi mắt lại bắn ra một tia tinh mang. Là Nhân Hoàng kinh. Bởi vì tu luyện Nhân Hoàng kinh, cho nên tại một khắc cuối cùng, ta đánh bậy đánh bạ xem ra Nhân Hoàng kiếm một chút kẽ hở. Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, treo ở bầu trời ngàn vạn tiên kiếm phương thức công kích, cùng Nhân Hoàng kinh tu luyện lộ tuyến có loại nhất mạch tương thừa cảm giác, cả hai có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mộ Phong trong đầu không ngừng nhớ lại Nhân Hoàng kinh tu luyện lộ tuyến, thân thể không tự chủ được đã vận hành lên Nhân Hoàng kinh. Tốc tốc tốc. Lúc này, trời cao phía trên, vạn tiên kiếm quang lần nữa rơi xuống, tựa như quang vũ giáng thế, có hủy thiên diệt địa chi uy. Mộ Phong đem Nhân Hoàng kinh vận chuyển tới cực hạn, trong mắt của hắn thế giới lập tức trở nên khác biệt quá nhiều. Chỉ gặp không ngừng rơi xuống vạn tiên kiếm quang bên trong, hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều thanh kim quang tuyến. Từng đạo thanh kim quang tuyến dọc theo đầy trời kiếm quang hướng phía thâm không kéo dài, phản phất muốn xuyên thủng cả mảnh thiên cung. Mộ Phong tay phải hai ngón cũng làm kiếm chỉ, tựa như tay cầm một thanh bảo kiếm, nó hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, phóng lên tận trời nên hướng đầy trời rơi xuống vạn tiên kiếm quang. Mộ Phong ngón tay phải điểm ra, dọc theo thanh kim quang tuyến sẽ qua, chỉ gặp cầm đầu một thanh tiên kiếm ầm vang tán loạn. Mà Mộ Phong thì là lấy chỉ đại kiếm, như bút tẩu long xà giống như, dọc theo thanh kim quang tuyến tùy ý huy sai kiếm chỉ của hắn. Chỉ nghe trong hư không vang lên liên tục không ngừng châm đụng, sau đó một thanh lại một thanh tiên kiếm từng cái tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng, trừ khử tại thế gian. A, thật kinh người ngộ tính a. Tiểu gia hỏa này xem ra là ý thức được Nhân Hoàng kiếm cùng Nhân Hoàng kinh ở giữa liên hệ, bất quá đối với giữa hai bên liên hệ lý giải hay là quá thô thiển. Nhân Hoàng tựa ở trên ghế bành, tay cầm chén lưu ly, nhẹ nhàng thưởng trà một ngụm, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra sắc bén tinh mang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Quả nhiên, Mộ Phong tại phá diệt mấy trăm thanh kiếm ánh sáng sau, lập tức bị càng nhiều kiếm quang bao phủ, tại chỗ đã mất đi ý thức. Lại đến, khi Mộ Phong một lần nữa tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc sau khi tỉnh lại, chính là ý chí chiến đấu sục sôi, lần nữa ngao ngao gọi đất sông về trên hư không vạn thiên kiếm quang. Bởi vì hắn phát hiện, đang không ngừng đối kháng mạn thiên kiếm quang trong quá trình, hắn đối với Nhân Hoàng kinh lý giải càng khắc sâu, mà lại hắn lần cũng đã nhận ra Nhân Hoàng kinh cùng Nhân Hoàng kiếm ở giữa có một loại nào đó trước mắt hắn còn không có triệt để lý giải liên hệ. Hắn hiểu được, chỉ cần hắn có thể triệt để lý giải giữa hai bên liên hệ, như vậy liền có thể triệt để phá vỡ cái này Mạn Thiên Kiếm Quang, thấy rõ Nhân Hoàng kiếm tất cả sơ hở. Thế là, Mộ Phong bắt đầu lần lượt đối kháng Mạn Thiên Kiếm Quang, phản phất không biết mệt mỏi. Theo lần lượt đối kháng, Mộ Phong đối với Nhân Hoàng kinh lý giải càng khắc sâu, lại có thể thấy rõ càng nhiều người hoàng kiếm sơ hở. Thời gian cực nhanh, không biết đi qua bao lâu. Mộ Phong cơ hồ hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, quên đi nơi đây ra sao chỗ, quên đi chính mình là ai. Hắn chỉ là chuyên chú vào đối kháng Mạn Thiên Kiếm Quang, chuyên chú vào cảm ngộ Nhân Hoàng kinh, đắm chìm tại độc thuộc về hắn đốn ngộ bên trong. Dầm dầm, Mộ Phong một chỉ điểm ra, xét qua huyền ảo mà thần bí đường cong, sau đó trên hư không còn xuất lại một đạo kiếm băng, ầm vang diệt vong. Tại thời khắc này, Mộ Phong toàn thân đều đang phát sáng, hai con mắt của hắn phun ra vô số thần bí phù văn. Ngay sau đó, là mũi miệng của hắn, hai tai, thậm chí toàn thân huyệt khiếu đều đang phát sáng, lại cùng hai con ngươi giống nhau, đều là phun ra vô số thần bí phù văn. Chương 1931 Nhân Hoàng kiếm xuất thế 2, chương 1931 Nhân Hoàng kiếm xuất thế 2, lít nha lít nhít phù văn đều hội tụ tại Mộ Phong trước người, lại hình thành một thanh thanh kim tiên kiếm hình thức ban đầu. Đây là một thanh kiếm phôi, nhưng nó kiếm phôi bên trong lại tản mát ra làm thiên địa đều biến sắc uy áp. Đây là đế uy, là độc thuộc về trí cao tiên khí khí tức. Mặc dù trước mắt kiếm phôi nhìn qua có chút thô ráp, thậm chí còn không có khả năng xưng là chân chính kiếm, nhưng phát tán ra đế uy lại cực kỳ kinh người. Đây chính là Nhân Hoàng kiếm. Làm sao chỉ là kiếm phôi? Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem trong tay tản ra thanh kim huy mang kiếm phôi, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, nhanh chân đi hướng Nhân Hoàng, hỏi thăm nghi ngờ trong lòng. Nhân Hoàng cười ha hả nhìn xem Mộ Phong nói thế nhân đều là hiểu Nhân Hoàng kiếm, chính là cổ lai đệ nhất tiên khí, lại không biết Nhân Hoàng trong tay cũng không có kiếm. Mộ Phong vô cùng ngạc nhiên, hắn là càng nghe càng cuốn hoặc. Nhân Hoàng không còn làm cho bí hiểm, tiếp tục nói, lời nói thật muốn nói với ngươi đi. Nhân Hoàng kiếm cũng không phải là kiếm trong tay, mà là trong lòng kiếm, là một loại tồn tại ở trong lòng kiếm ý. Trong lòng nếu có kiếm, trong tay không có kiếm càng hơn kiếm, trong lòng nếu không có kiếm, trong tay có kiếm cũng không kiếm. Thế nhân đều là ngoại cầu kiếm trong tay, lại đơn độc coi nhẹ nội cầu trong lòng kiếm. Nhân Hoàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, lão phu mặc dù góp nhặt không ít thái sơ tiên kim, nhưng lại chưa bao giờ đem nó dùng để đúc kiếm. Thế nhân truyền lại Nhân Hoàng kiếm, chính là lão phu sở ngộ nuôi chi kiếm ý. Hôm nay, lão phu truyền cho ngươi chính là này Nhân Hoàng kiếm ý. Kiếm có cực hạn, mà kiếm ý không cực hạn, cho nên Nhân Hoàng kiếm mới có thể mạnh hơn bất luận cái gì trí cao tiên khí. Hải tử, còn nhớ đến Nhân Hoàng kinh trọng yếu nhất bốn câu nói sao? Mộ Phong nhìn về phía Nhân Hoàng, trong miệng không tự chủ được niệm tụng nói chịu tượng người gọi là đạo, hình xuống người gọi là khí. Hóa mà cắt chi gọi là biến, đẩy mà đi chi gọi là thông. Vừa niệm tụng trong nháy mắt, Mộ Phong lộ ra minh ngộ chi sắc, nói kiếm ý là chịu tượng người, như hình xuống thời điểm, liền vì kiếm khí, khi hóa mà cắt chi, liền vì kiếm thuật, đẩy mà đi chi, liền vì kiếm đạo. Trẻ con là dễ dạy. Nhân Hoàng vui mừng nhẹ gật đầu, ở trên đời này, ngoại vật chung quy là ngoại vật. Bất luận một vị nào tiên đế, lực lượng của bọn hắn đều không phải là dựa vào ngoại vật mà leo lên đế vị, mà là bọn hắn có được cửu thiên thập địa, lục hợp bát hoang niềm tin vô địch cùng từng trồng bạch cốt đúc thành bọn hắn cái kia cao cao tại thượng đế tọa. Chí cao tiên khí mặc dù cường đại, nhưng đối với tiên đế mà nói, chỉ là rễ hoa trên gấm, mà không phải chiến lược chủ yếu. Đại bộ phận tiên đế luyện chế chí cao tiên khí, chủ yếu là vì truyền thừa, lấy che chở hậu đại. Mà tiên đế dựa vào là tự thân niềm tin vô địch cùng lực lượng, trong đó Nhân Hoàng kiếm ý chính là ma luyện đế lộ tốt nhất vũ khí. Nó có thể tùy ngươi ý chí, lực lượng mà trở nên rất cường đại, cũng có thể là trở nên rất nhỏ yếu. Chỉ cần ngươi đầy đủ vô địch, như vậy Nhân Hoàng kiếm chính là vô địch thiên hạ, là mặt khác chí cao tiên khí không thể so sánh. Mộ Phong trong mắt minh ngộ chi sắc càng nồng đậm, cuối cùng trong tay hắn thanh kim kiếm phôi vụ vụ rung động, bắn ra đầy trời kiếm mang, càng có vô địch ý chí quần quật ở giữa thiên địa. Hải tử, Nhân Hoàng kiếm cùng Nhân Hoàng kinh có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi tu luyện Nhân Hoàng kinh càng mạnh, Nhân Hoàng kiếm cũng liền càng mạnh. Nhân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, nói coi ngươi thành tiểu đế vị trong nháy mắt kia, Nhân Hoàng kiếm sẽ trở thành độc thuộc về ngươi chí cao tiên khí, đến lúc đó, Nhân Hoàng kiếm không còn là Nhân Hoàng kiếm, mà là thuộc về ngươi kiếm, nó kiếm danh do mạng ngươi tên. Mộ Phong quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối. Nhân Hoàng đi lên phía trước, nhẹ nhàng nuốt nuốt Mộ Phong đầu, cười nói, hải tử, nên nói lời cảm tạ không phải ngươi, hẳn là ta mới đối. Sau đó, còn có một chuyện cuối cùng cần làm, đó chính là giải quyết La Sát, vì ngươi đoạt được thái cổ thạch quách. Hải tử, ta cần mượn ngươi thân thể dùng một lát, để cho ta làm xong cuối cùng này một sự kiện. Nói xong, Nhân Hoàng cả người đều đang phát sáng, sau đó tán làm vô số rực rỡ kim quang điểm. Vô số rực rỡ kim quang điểm, tựa như trăm sông đổ về một biển, đều dung nhập Mộ Phong trong tay thanh kim trong kiếm phôi. Chỉ gặp Mộ Phong trong tay thanh kim kiếm phôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa, nguyên bản còn non nớt kiếm phôi, qua trong giây lát hóa thành một thanh tuyệt thế sắc bén tiên kiếm. Một cỗ kinh thiên động địa lễ uy, thông thiên triệt địa, rung động thế gian. Tại thời khắc này, Nhân Hoàng kiếm xuất thế, Nhân Hoàng tái thế. Chương 1932 không chết thần hoàng thuốc, chương 1932 không chết thần hoàng thuốc. Tại Mộ Phong tiếp nhận Nhân Hoàng kiếm thí luyện trong lúc đó, một đám đế cấp thế lực cùng vô số chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ thì là điên cuồng tại cái gọi là khổ hải khu bơ vét. Lần này, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả cầm đầu đế cấp thế lực cũng không có như tại Sơn Trạch khu bên kia ngăn cản chuẩn đế cấp thế lực tiến vào trên Tiên Sơn Tiên Cung tầm bảo. Bởi vì bọn hắn tự mình thể nghiệm qua tiên cung cửa lớn kiên cố, nếu là không có chí cao tiên khí, chỉ dựa vào chuẩn đế khí chỉ sợ đều muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực cùng thời gian mới có thể miễn cưỡng oanh mở một tòa tiên cung cửa lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa chuẩn đế cấp thế lực thăm dò tiên cung hiệu suất là cực kỳ thấp kém, đối bọn hắn căn bản không tạo được uy hiếp. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải lãng phí thời gian ngang ngược ngăn cản những này chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ đâu? Ai? Đều đã đi qua mấy tháng, chúng ta mới miễn cưỡng thăm dò năm tòa tiên cung. Một tòa tiên sơn chi đỉnh, Huyền Minh con mang theo Thiên Diễn con, Tinh Lạc tiên tử bọn người từ trong một tòa tiên cung đi ra, hắn có chút bất đắc dĩ giận dữ nói. Thiên Diễn con an ủi, có thể thăm dò năm tòa tiên cung, đã không tệ. Chúng ta bởi vậy còn chiếm được 5 kiện chuẩn đế khí cùng gần trăm cái vô thượng tiên khí, còn có càng nhiều tiên đan, tiên kinh. Đúng vậy a. Dù sao chúng ta cùng đế cấp thế lực đội ngũ nội tình chênh lệch quá lớn, người ta có chí cao tiên khí, chúng ta nhưng không có, chỉ có chuẩn đế khí, Tinh Lạc tiên tử cũng là mở lời an ủi. Huyền Minh con quay đầu nhìn về phía Tiên Sơn chỗ sâu, nói chỉ sợ những cái kia đế cấp thế lực đội ngũ, mỗi một chi đều chiếm được mấy trăm kiện chuẩn đế khí đi. Thật sự là kinh người à, nhiều như vậy chuẩn đế khí xuất thế, về sau đế cấp thế lực nội tình thì càng kinh khủng. Thiên Diễn con, Tinh Lạc tiên tử bọn người đều là rất tán thành gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cũng không biết chủ nhân hắn đến cùng đi nơi nào. Nếu là có hắn ở đây, chúng ta thăm dò tiên cung hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Huyền Minh con thở dài nói. Huyền Minh con, chủ nhân hắn tự có an bài, ngươi liền chớ có quan tâm, chúng ta hay là tiếp tục thâm nhập sâu đi. cũng không biết trong này có tồn tại hay không lấy trong truyền thuyết bất tử dược. Thiên Diễn Con cười nói. Huyền Minh Con gật đầu, mang theo Thiên Diễn Con, Tinh Lạc Tiên Tử bọn người vừa khởi hành, liền ngừng lại, tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn về phía Tiên Sơn chỗ sâu. Chỉ gặp tại Tiên Sơn chỗ sâu nhất, vô tận sương mù nhao nhao tán loạn, ngay sau đó ngàn vạn hoa quang bắn tung tóe mà ra, tại thiên cung chỗ sâu, tán làm ức vạn thủy hải, đầy trời hào quang. Bàng bạc mà rộng lớn dị tượng, từ chỗ sâu không ngừng hiện lên mà ra, chiếu rọi chư thiên, chiếu phá toàn bộ Tiên Sơn khu vực, thậm chí mảnh thế giới này. Theo dị tượng xuất thế, Tiên Sơn chỗ sâu lại hiện ra như thủy triều mãnh liệt dược khí này giống như thực chất giống như, phản phất như mây mù giống như cấp tốc tản ra đến. Dược khí như biển mây, nhộn nhạo lên, những nơi đi qua, Tiên Sơn một lần nữa tách ra đầy khắp núi đồi tiên dược, đại địa hiện ra bóng ánh sáng long lanh tiên tuyển, bên dưới vòm trời lên như quỳnh tương ngọc dịch giống như cam lâm. Tại vô số dị tượng, mênh mông dược khí ở trung tâm, một tôn hoa mỹ mà tôn quý hỏa phượng hoàng, xông lên tận trời, réo rắt hót vang tiếng vang triệt thiên địa gian. Hỏa phượng hoàng ước trường lớn gần trượng, toàn thân hỏa vũ chuẩn bị đứng lên, lại phun ra xích hà giống như tiên diễm. Thật dài lông đuôi, như thế gian nhất hoa mỹ tua cờ, theo gió tung bay, rung động lòng người, lộng lẫy. Tại thời khắc này, Tiên Sơn trong khu vực, vô luận là đế cấp thế lực đội ngũ hay là chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ, cơ hồ cùng một thời gian ngừng trong tay động tác, đều là ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia từ Tiên Sơn chỗ sâu xuất thế hỏa phượng hoàng. Tất cả mọi người trong đôi mắt toát ra rung động cùng kinh diễm chi sắc. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất tử dược? Như vậy bàng bạc dị tượng, kinh người như thế dược khí, cái này vượt xa chuẩn đế dược a. Tuyệt đối là bất tử dược, thật không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể trông thấy chân thực bất tử dược, quả nhiên là kiếp này may mắn a. Đây chính là bất tử dược a. Chư vị, vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ lại xuất hiện tại chúng ta trước mắt, có chết cũng muốn tranh một chuyến a, bằng không thì chết mà có tiếc. Toàn bộ động thiên phúc địa bên trong, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng, không muốn sống sông về Tiên Sơn chỗ sâu, đuổi hướng về phía vừa mới xuất thế hỏa phượng hoàng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không chết thần hoàn thuốc? Ha ha, thật không nghĩ tới, cái này không chết thiên diễm đảo bên trong lại thật tồn tại bất tử dược. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiên Sơn chỗ sâu hỏa phượng hoàng, quay đầu nhìn về phía Thiên Phạt Tôn giả, chỉ mỗi ngày phạt tôn giả cũng là ánh mắt nóng bỏng. Thiên Phạt đạo hữu, thuốc này nhất định phải đạt được, vì thế còn xin giúp ta, nếu có được đến đây thuốc, chúng ta chia đều thuốc này. Tiêu Thiên Diệu trầm giọng nói. Thiên Phạt Tôn giả cười ha ha nói, Tiêu Thánh chủ, ta cũng đang có ý này. Lần này chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cũng không nên có bất kỳ tàng tứ a. Tiêu Thiên Diệu cười nói, việc quan hệ bất tử dược, tự nhiên dốc hết toàn lực. Đi, tiên hạ thủ vi cường. Thiên Phạt Tôn giả gật đầu, chính là cùng Tiêu Thiên Diệu liên thủ xông vào Tiên Sơn chỗ sâu. Mà Thái Nhất Thánh Địa, Tuyền Cơ Tiên Tông những người còn lại ngựa thì là bị bọn hắn dặn dò lưu tại nơi đây. Bất tử dược không tầm thường thuốc, chỉ có chuẩn đế mang theo chí cao tiên khí mới có cơ hội tiếp cận, đồng thời bắt. Những người còn lại số lượng lại nhiều cũng vô dụng, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Lại là không chết thần hoàn thuốc. Đây chính là bất tử dược, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy được Sắt Thần Điện điện chủ Lo Ly Thương ánh mắt như điện, cấp tốc xông ra tiên cùng, mang bọc lấy Sắt Thần chín đao xông vào Tiên Sơn chỗ sâu. Lạc Thần Điện, Âm Dương Thánh Điện, Thái Hư Thánh Điện, Thiên Cực Đạo cùng các đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả, cũng cơ hồ là cùng một thời gian xông về Tiên Sơn chỗ sâu. Không nghĩ tới thật gặp được bất tử dược, đây là ngàn năm một thở cơ hội sẽ, nhất định phải một mực nắm chắc. Lôi Liên Đế cùng Ánh Nguyệt Đế nhìn nhau, chính là dặn dò đội ngũ những người còn lại tại nguyên chỗ chờ lệnh. Ân. Lôi Liên Đế, ngươi trước khi đi làm sao còn mang theo cá nhân? Chỉ là cựu giai tiên vương, sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Ánh Nguyệt Đế phát hiện Lôi Liên Đế từ trong đội ngũ lộ ra vũ mặc, lông mày nhíu lên, có chút không vui địa đạo. Lôi Liên Đế cười nói, người này cũng không phải bình thường cựu giai tiên vương có thể so sánh, hắn thực lực đến gần vô hạn tại chuẩn đế, mà lại trên người hắn cũng có một kiện chí cao tiên khí. Lời vừa nói ra, Ánh Nguyệt Đế ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định đánh giá đứng ở Lôi Liên Đế bên người Vũ Mặc. Chương 1933 truy đuổi bất tử dược, 1, chương 1933 truy đuổi bất tử dược, 1, người này cũng có một kiện chí cao tiên khí. Không biết các hạ chí cao tiên khí xuất xứ. Ánh Nguyệt Đế sắc mặt trịnh trọng, tò mò đánh giá Vũ Mặc hỏi. Vũ Mặc mỉm cười, nói tiền bối, các loại thật bắt đầu cướp đoạt bất tử dược thời điểm, ngài tự sẽ biết tại hạ chí cao tiên khí bộ mặt thật. Nghe vậy, Ánh Nguyệt Đế cũng không có truy vấn ngọn nguồn, mà là lựa chọn tôn trọng. Dù sao bọn hắn bên này nhiều hơn một cái chí cao tiên khí, như vậy bọn hắn ưu thế tự nhiên cũng nhiều lên mấy phần. Đi thôi, cũng không thể khiến người khác nhanh chân đến trước a. Lôi Liên Đế cười nói. Ánh Nguyệt Đế, Vũ Mặc đều là gật đầu, chính là theo sát Lôi Liên Đế, hướng phía Tiên Sơn chỗ sâu nhanh chóng bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác Tiên Sơn đỉnh núi, Vạn Sơ Tiên Hoàng cùng Cựu Lê Tiên Hoàng mang theo riêng phần mình đội ngũ, đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Tiên Sơn chỗ sâu không chết thần hoàn thuốc, trong lòng tràn đầy chần chờ. Vô luận là Vạn Sơ Tiên Hoàng hay là Cựu Lê Tiên Hoàng, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Bởi vì bọn họ tiên triều cũng không có chi cao thiên khí, cho nên thật bất tử dược xuất thế, bọn hắn cũng căn bản không tranh nổi mặt khác đế cấp thế lực đội ngũ. Đi tranh. Lúc này, Vạn Sơ, Cựu Lê Lưỡng Đại Tiên Hoàng bên tai vang lên một đạo vang lãnh mà thanh âm trầm thấp. Thanh âm này bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, chính là địa phủ phủ chủ thanh âm. Địa phủ phủ chủ lần này thế nhưng là mang theo địa phủ một đám tinh nhuệ cùng các điện diêm la, giấu ở Vạn Sơ Tiên Hoàng Thiên Ngoại Thiên bên trong, một mực ẩn nút đến hiện tại. Bây giờ, bất tử dược xuất thế, địa phủ phủ chủ cũng ngồi không yên, mắt thấy Vạn Sơ, Cựu Lê hai vị tiên hoàng chủ trừ bộ dáng, lập tức ra lệnh. Vạn Sơ, Cựu Lê hai vị tiên hoàng nhìn nhau, toát ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch địa phủ phủ chủ. Đại nhân, chúng ta đi tranh, thậm chí là hiệp trợ các ngươi hoàn toàn không có vấn đề, nhưng các ngươi lại không thể bại lộ hai chúng ta. Vạn Sơ Tiên Hoàng trầm giọng nói. Cựu Lê Tiên Hoàng cũng là mở miệng nói, đúng vậy. Đại nhân cũng biết, một khi chúng ta hiệp trợ địa phủ sự tình bại lộ, như vậy Cựu Lê, Vạn Sơ hai đại tiên triều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Địa phủ chủ thản nhiên nói, yên tâm đi. Các ngươi là ta xếp vào tại Càn Thiên Tiên Vực hai đầu chó, mà lại là dùng rất tốt chó, còn có rất nhiều tác dụng, ta sao lại cứ như vậy bỏ qua rơi? Vạn Sơ, Cựu Lê hai vị tiên hoàng mặc dù trong lòng rất cảm thấy khuất nhục, nhưng cũng không dám cãi lại. Hai người đem đội ngũ lưu tại nguyên địa, dắt tay xông về tiên sơn chỗ sâu. Bởi vì hai người bị địa phủ chủ khống chế, cho nên bọn hắn không dám tỉnh lại nhà mình nội tình, triệu hồi ra trước kia chuẩn đế cường giả đến đây. Cho nên, Cựu Lê, Vạn Sơ đội ngũ tại đông đảo đế cấp thế lực trong đội ngũ, xem như yếu nhất hai trì, trong đội ngũ ngay cả chuẩn đế cường giả đều không có. Nhưng Cựu Lê Tiên Hoàng cùng Vạn Sơ Tiên Hoàng hai người lại biết, bọn hắn âm thầm mang tới địa phủ đội ngũ, nhưng so sánh ở đây bất luận cái gì một chi đế cấp thế lực đội ngũ đều mạnh hơn. Lần này địa phủ chủ chuẩn bị sung túc, nghe nói mang đến phong ấn tại địa phủ bên trong ba vị chuẩn đế cường giả. Tính cả địa phủ chủ, như vậy địa phủ lần này đội ngũ liền có 4 vị chuẩn đế cường giả, mà chí cao tiên khí càng là có 2 kiện. Nói địa phủ là lần này mạnh nhất đội ngũ đều không đủ. Lệ, tiên sơn chỗ sâu, không chết thần hoàng sông lên tận trời, mang bọc lấy đầy trời dư khí, ngàn vạn thủy thải, cùng phần tiên chi hỏa, quét sạch cả mảnh thiên cung. Nó đầu lâu chuyển động, đẹp đẽ mỏ dài cắt tỉa trên người lâm vũ, cặp kia sáng chói con ngươi, cũng nhìn thấy không ngừng trùng sát mà đến đám người. Nó hót vang một tiếng, trong đôi mắt toát ra nhân tính hóa vẻ trêu tức, sau đó triển khai hai cánh, cấp tốc hướng phía chỗ càng sâu vào tới. Nhưng phàm là không chết thần hoàng thuốc những nơi đi qua, vô luận là thiên khung hay là đại địa, tất cả đều bị vô cùng vô tận tiên diễm tràn ngập, từ xa nhìn lại, uy vi trắng quan. Tốc độ thật nhanh. Đuổi, quyết không thể để không chết thần hoàng chạy trốn. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt biến hóa, hắn cùng bên người Thiên Phạt Tôn giả nhìn nhau, giáp tay thi triển một loại bí thuật, hai người bọn họ tốc độ lập tức kéo lên một mảng lớn. Nhưng mặc dù như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo không chết thần hoàng thuốc tốc độ, muốn rút ngắn khoảng cách của song phương, hiển nhiên còn thua kém quá lớn. Chương 1933 truy đuổi bất tử dược 2, chương 1933 truy đuổi bất tử dược 2, mà các đại đế cấp thế lực chuẩn đế cường giả, càng là nhao nhao các hiện thần thông, hoặc thi triển bí thuật, hoặc thôi động chí cao tiên khí, hoặc sử dụng bí bảo chờ chút thủ đoạn, từng cái tốc độ kéo lên, theo thật sát không chết thần hoàng thuốc. Trong nháy mắt, không chết thần hoàng thuốc cùng người khác chuẩn đế cường giả chính là cùng hậu phương chuẩn đế cấp thế lực rất nhiều người ngựa kéo ra to lớn khoảng cách, mà lại khoảng cách càng kéo càng lớn. Bất quá, một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã lại cũng không lục trí, bởi vì không chết thần hoàng thuốc những nơi đi qua sẽ ở trong hư không lưu lại như tiên diễm giống như dược khí. Bọn hắn mặc dù bị quăng xa, nhưng truy tung không chết thần hoàng thuốc lưu lại tiên diễm, vẫn như cũ có thể phân biệt không chết thần hoàng thuốc chỗ đi cụ thể phương hướng. Chỉ là trong lòng bọn họ lo lắng không thôi, bởi vì cứ như vậy, tiên cơ đều bị đế cấp thế lực cường giả đoạt đi, bọn hắn triệt để đã mất đi tiên cơ. Bất quá, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng không buông bỏ. Đây chính là bất tử dược a. Dù cho là lịch đại tiên đế đều khát vọng lấy được trung cực bảo dược, chính là thiên đại tạo hóa. Bọn hắn không cầu được đến bất tử dược, chỉ cầu có thể được đến bất tử dược một giọt tinh huyết, đều đủ để làm bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thậm chí sống thêm một thế. Một đuổi một chạy ở giữa, không chết thần hoàng thuốc cùng một đám chuẩn đế cường giả xông ra tiên sơn khu vực, mà là tiến nhập một mảnh quỷ quyệt mà đen kịt trong hắc hải. Hắc hải mênh mông, vô biên vô hạn, nhưng quỷ dị chính là, biển này lại an tĩnh đáng sợ, ngay cả sóng biển âm thanh gào thét đều chưa từng có. Ở đây chuẩn đế cường giả đều là đến từ các đại đế cấp thế lực, đều sống không biết bao nhiêu năm, từng cái đều là nhân tinh. Nếu là đặt ở bình thường, bọn hắn khi tiến vào mảnh này hắc hải trong nháy mắt, liền sẽ phát giác được này hắc hải có chút vấn đề. Bất quá, bọn hắn hôm nay, cơ hồ tất cả lực chú ý đều đặt ở không chết thần hoàng thuốc bên trên, ngược lại là không để ý đến mảnh này hắc hải chỗ bày biện ra tới quỷ dị giống như an tĩnh. Theo thời gian trôi qua, không chết thần hoàng thuốc cùng người khác chuẩn đế cường giả đuổi trốn bên trong, không ngừng xâm nhập hắc hải chỗ sâu. Mà chúng chuẩn đế thế lực nhân mã, cũng lần lượt xông vào trong hắc hải, bọn hắn gần như cùng nhiệt dọc theo không chết thần hoàng thuốc dấu vết lưu lại, không ngừng xâm nhập hắc hải. Huyền Minh Tử, Thiên Diễn Con, các ngươi làm sao ngừng lại? Bọn này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cầm đầu chỗ Huyền Minh Tử, Thiên Diễn Con bọn người lại ngừng lại, cũng không có lựa chọn xâm nhập, cùng kết thành đồng minh. Côn Lôn Tử kinh ngạc nhìn xem dừng lại Huyền Minh Tử bọn người. Côn Lôn Tử xuất lĩnh Côn Lôn đạo tông đội ngũ cùng mỹ phụ nhân, văn sĩ trung niên hai chi đội ngũ, tại trong tiên sơn cùng Huyền Minh Tử, Thiên Diễn Con bọn người gặp nhau. Bọn hắn ăn nhịp với nhau, chính là buông xuống lúc trước cân đoán, hợp thành lâm thời đồng minh. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ bất tử dược xuất thế, đế cấp thế lực đều có chuẩn đế cấp cường giả lại mang theo chí cao tiên khí. Bọn hắn muốn cùng những này chuẩn đế cường giả tranh một chuyến, chỉ có thể liên hợp, nếu không, ngay cả một ngụm canh đều uống không được. Huyền Minh Tử vẻ mặt nghiêm túc, nói nơi đây có gì đó quái lạ. Vương đạo hữu cùng chúng ta tách ra trước, cố ý dặn dò chúng ta phải cẩn thận mảnh động thiên phúc địa này. Mặc dù ta một mực không có phát giác mảnh động thiên phúc địa này đến cùng có vấn đề gì, nhưng Vương đạo hữu lời nói, ta là vô điều kiện tin tưởng. Bởi vì Mộ Phong tại trước khi rời đi, cố ý dặn dò qua Huyền Minh Tử, cho nên Huyền Minh Tử tại tầm bảo trong quá trình, thủy chung là thần kinh căng cứng, lưu thêm cái tâm nhãn. Cho nên, tại xông vào hắc hải trong nháy mắt, hắn liền phát giác được không thích hợp. Nói như vậy, nhưng phàm là chuẩn đế cường giả cùng cao giai tiên vương, khi tiến vào hắc hải sau, cũng có thể trước tiên phát giác trong đó không thích hợp. Chỉ là, phần lớn người đều bị bất tử dược hấp dẫn chú ý, điểm chú ý đều tại bất tử dược bên trên, ngược lại không để ý đến hắc hải không tầm thường chỗ. Mà Huyền Minh Tử bởi vì ghi nhớ Mộ Phong căn dặn, cho nên một mực không có thư giãn, lúc này mới có thể trước tiên phát giác mảnh này hắc hải có vấn đề. Côn Lôn Tử ngạc nhiên, hắn lúc này mới từ đằng xa cái kia bất tử dược tán phát ra rộng lớn dị tượng thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú vào trước mắt mảnh này hắc hải. Rất nhanh, hắn càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Chương 1934 ác quỷ tượng đá, chương 1934 ác quỷ tượng đá, nơi đây hắc hải hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, lại cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Côn Lôn Tử ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Minh Con, trầm giọng nói, nhưng gặp nguy hiểm mới bình thường, nếu là mảnh động thiên phúc địa này thật một chút nguy hiểm đều không có, vậy coi như thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không chết thần hoàng thuốc chính là thiên địa vận sinh bất tử dược, là có linh trí, tự nhiên biết được như thế nào tự tìm đường sống. Nếu có được bất tử dược một giọt tinh huyết, cái kia chính là thiên đại tạo hóa, bước lên chút phong hiểm thì thế nào đâu. Chư vị, chớ có lo lắng, cùng một chỗ truy tìm bất tử dược đi. Thiên Diễn Con, Tinh Lạc Tiên Tử bọn người lộ ra ý động chi sắc, chỉ có Huyền Minh Con lắc đầu nói, không được. Côn Lôn Tử đạo hữu, nếu ngươi khăng khăng muốn đi truy tìm bất tử dược, ta không ngăn các ngươi. Nhưng chúng ta liền dừng bước nơi này, sẽ không lại đi về phía trước. Côn Lôn Tử ngạc nhiên, hắn vốn định lại quên, lại bị Huyền Minh Con đánh gãy, ý ta đã quyết, sẽ không cải biến. Chúng ta chỉ có chuẩn đế khí, muốn từ chúng chuẩn đế trong tay đoạt được một giọt bất tử dược tinh huyết sao mà khó. Nếu xác suất thành công thấp như vậy, phong hiểm to lớn như thế, lại thêm nơi đây nguy cơ từ phía, cho nên chúng ta liền không còn chuyến vũng nước đục này. Nghe vậy, Côn Lôn Tử thở dài, cũng không có lại quên, mà là lo lắng mang theo đội ngũ xông vào trong hắc hải, dọc theo bất tử dược dị tượng lao đi. Huyền Minh Con, ta cảm thấy Côn Lôn Tử nói tới không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, đặc biệt là đây là trong truyền thuyết bất tử dược, bước lên điểm phong hiểm thì như thế nào? Thiên Diễn Con bất mãn nói. Tinh Lạc Tiên Tử bọn người cũng là lộ ra vẻ không vui, cảm thấy Huyền Minh Con đoạn cơ duyên của bọn hắn. Huyền Minh Con hừ lạnh nói, chư vị, chúng ta còn sống nhưng so sánh chết có giá trị nhiều, các ngươi cũng đừng quên, chủ tử của chúng ta trên người có cái gì? Đây chính là ngộ đạo cây, chính là bất tử dược bên trong khôi thủ, chúng ta đã có lớn như vậy cơ duyên, làm gì chuyến vũng nước đục này? Chỉ cần chúng ta một mực còn sống, dựa vào chủ tử ngộ đạo cây, chúng ta cuối cùng rồi sẽ đột phá chuẩn đế, tái hiện chúng ta tông môn ngày xưa vinh quang. Mà cái này không chết thần hoàn thuốc, để mắt tới quá nhiều người, lại rất nhiều đều là so với chúng ta mạnh, lại thêm nơi đây có chút chẳng lành, nếu là chết tại nơi này, đến cùng ai tổn thất càng lớn. Lời vừa nói ra, Thiên Diễn Con, Tinh Lạc Tiên Tử bọn người kịp phản ứng, đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn bị không chết thần hoàng thuốc hấp dẫn, bị tham lam làm choáng váng đầu óc, lại quên đi bọn hắn từ chủ nhân nơi đó đạt được cơ duyên to lớn. Vừa nghĩ tới nếu là vì truy cầu không chết thần hoàng thuốc mà chết ở đây, bọn hắn chính là một trận hoảng sợ. Đi thôi, chúng ta rời xa mảnh này hắc hải, đi ngoại giới tiên điển khu vực chờ đợi chủ nhân đi. Ta muốn chủ nhân chỉ sợ thấy rõ nơi đây vấn đề, cho nên không có dính vào cướp đoạt bất tử dược. Huyền Minh Con chậm rãi mở miệng, mang theo Thiên Diễn Con, Tinh Lạc Tiên Tử bọn người rời đi hắc hải, hướng phía bên ngoài tiên điển mà đi. Hắc hải chỗ sâu nhất, đứng lặng lấy một tôn cao vút trong mây giống như nguy nga tượng đá. Tượng đá thông thiên triệt địa, phản phất cùng trời đụng vào nhau, mà kỳ hình tượng lại đặc biệt dữ tợn đáng sợ, nhìn qua căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một loại nào đó ác quỷ. Chỉ gặp ác quỷ này tượng đá xấu xí mà dữ tợn, hàm trên mọc ra hai viên sắc bén răng nanh, ngón tay như móng đuốt giống như bén nhọn, toàn thân làn da hiện lên màu xanh đen, trong tay nó cầm nắm tam xoa kích. Lệ. Đột nhiên, một đạo réo rắt hót vang vang tận mây xanh, chỉ gặp không chết thần hoàng thuốc như một đạo lưu quang, phá vỡ hắc hải mặt biển, cuối cùng đến tòa này quỷ dị trên tượng đá. Không chết thần hoàng thuốc phủ diêu mà lên, cuối cùng rơi vào ác quỷ tượng đá trên bờ bay, đẹp đẽ mỏ dài ưu thai du thai cắt tỉa tự thân lông vũ, không thấy chút nào bối rối. Siêu siêu siêu. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn Giả, Lôi Viên Đế, Lạc Thanh Ảnh các loại một đám chuẩn đế cường giả, mang bọc lấy chí cao tiên khí cùng nhau mà đến, lập tức vây lại tòa này ác quỷ tượng đá. Nhưng chúng chuẩn đế cường giả cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn cũng không phải là kiêng kỵ không chết thần hoàng thuốc, thậm chí lực chú ý cũng không có ở không chết thần hoàng thuốc phía dưới ác quỷ trên tượng đá, mà là chúng chuẩn đế cường giả đều tại lẫn nhau cảnh giới, lẫn nhau đề phòng, ai cũng không dám xuất thủ trước. Bọn hắn rất rõ ràng, đám người gần như đồng thời đến nơi đây, một khi ai động thủ trước, như vậy ai liền sẽ biến thành mục tiêu công kích. Cho nên, chúng chuẩn đế cường giả đều rất an ý đối bất tử thần hoàng thuốc vây mà không giết. Đương nhiên, vì phòng ngừa không chết thần hoàng thuốc lần nữa đào tẩu, bọn hắn đem riêng phần mình chí cao tiên khí tế ra, triệt để phong bế lấy ác quỷ tượng đá làm trung tâm phương viên vạn dặm hải vực. Siêu siêu siêu. Tại chúng chuẩn đế cường giả rằng có sau một thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều chuẩn đế cấp thế lực nhân mã chính là đổ tới. Côn Lôn Tử mang theo Côn Lôn đạo tông cùng Minh Hữu đội ngũ, đứng ở đám người ngựa phía trước nhất, hắn nhìn về phía trước triệt để bị phong tỏa vạn dặm hải vực, không khỏi thở dài. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phía trước vạn dặm trên hải vực chỗ dâng lên mà ra đáng sợ đế uy cùng khí tức kinh người. Hắn hiểu được, chúng chuẩn đế cường giả lấy chí cao tiên khí phong tỏa ngăn cản phía trước hải vực. Cứ như vậy, không chỉ có phong bế không chết thần hoàng thuốc bất luận cái gì được ra, đồng thời cũng cướp đi bọn hắn kiếm một chén canh khả năng. Côn Lôn Tử đạo hữu, xem ra chúng ta là toi công bận rộn một trận, nhiều như vậy chí cao tiên khí phong tỏa vùng biển này, chúng ta căn bản không tranh nổi bọn hắn. Đáng giận à, những này đế cấp thế lực chuẩn đế, quả nhiên là một chút chỗ trống cũng không cho chúng ta chui, thật là đáng chết à. Đây chính là bất tử dược, bỏ qua lần này, đem rốt cuộc không có cơ hội gặp lại. Một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều là lòng đầy căm phẫn, càng có người ủ rũ, ở nơi đó thở dài thở ngắn. Chư vị, còn có hy vọng, chớ có từ bỏ. Những này chuẩn đế cường giả cũng không phải một lòng, bọn hắn đều muốn độc chiếm bất tử dược. Côn Lôn Tử lại đặc biệt tỉnh táo, tiếp tục nói, khi bọn hắn đánh nhau thời điểm, chính là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt nhất. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người là đôi mắt bắn ra qua mang, đều là nhặt lại hy vọng. Ba ba ba. Đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một đạo tiếng vỗ tay, nó thanh âm lẻ loi trơ trọi, quanh quẩn tại trong hắc hải, lại lộ ra có chút làm người ta sợ hãi, mọi người run rẩy. Côn Lôn Tử lông mày nhíu lên, lần theo nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, nó vỗ tay lại là từ cái kia bị phong tỏa trung tâm vùng biển ác quỷ trong tượng đá truyền đến. Nói chính xác hơn, là cái kia khổng lồ quỷ dị ác quỷ tượng đá đang vỗ tay, nó tiếng vỗ tay như sấm động giống như, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Chương 1935 vỡ vụn chuẩn đế bọn họ, chương 1935 vỡ vụn chuẩn đế bọn họ 333. Tiếng vỗ tay như sấm, vang tận mây xanh, thấm nhuần mặt biển, đưa tới ở đây vô số người chú ý, vô số đạo ánh mắt đều theo tiếng nhìn lại, chính là trông thấy phía trước tôn kia thông thiên triệt địa giống như ác quỷ tượng đá, vậy mà ngay tại vỗ tay. Rầm rầm. Theo ác quỷ tượng đá không ngừng vỗ tay, bao trùm ở tại trên da da đá đều vỡ vụn tản ra đến, trần trụi da thô lệ mà rét lạnh lân phiến. Cặp kia huyết hồng trong mắt trở nên linh động đứng lên, nổi lên nhân tính hóa trêu tức, chính quét mắt vây quanh tại bốn phía chúng chuẩn đế cường giả cùng càng phía ngoài vô số chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Mà nguyên bản lẫn nhau cảnh giới chúng chuẩn đế cường giả thì là sợ hãi cả kinh, bọn hắn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn trước mắt đột nhiên sống lại tượng đá. Chẳng biết tại sao, trước mắt tòa này ác quỷ tượng đá lại cho bọn hắn một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Người là ai? Tiêu Thiên Diệu cầm trong tay thái ớt tiên rơi, toàn thân đều bị sáng chói tiên quang vây quanh, nhưng thần sắc lại đặc biệt ngưng trọng nhìn chằm chằm ác quỷ tượng đá. Thiên phạt tôn giả cũng là cầm trong tay đại kích, toàn thân tiên lực phun trào, trong tay nó đại kích càng là bắn ra mênh mông đế uy, một bộ vận sức chờ phát động tư thế. Lạc Thanh Ảnh, Lo Ly Thương, Lôi Liên Đế các loại còn lại chuẩn đế cường giả đều là thôi động riêng phần mình trí cao thiên khí, từng luồng đế uy phóng thích mà ra, rất có khí thôn càn khôn chi thế. Thái ớt tiên rơi, Lạc Thủy, Sát Thần Chín Đao, Tạo Hóa Tiên Thổ Tử Vi Tiên Kiếm, Thiên Cực Tiên Hắc, chật chật, đều là một chút lão bằng hữu vũ khí a, thật đúng là hoài niệm. Ác quỷ tượng đá bình thản ung dung, hắn ngắm nhìn một phía, sẽ tại trận trí cao tiên khí danh tự từng cái tường thuật lại, một bộ thuộc như lòng bàn tay dáng vẻ. Nhưng ở đây đám người đang nghe ác quỷ tượng đá lời nói sau, lại là quá sợ hãi. Vô luận là Thái Ức Tiên Rơi, Lạc Thủy, Sát Thần Chín Đao hay là mặt khác trí cao tiên khí, đều là độc thuộc về các đại tiên đế vũ khí. Mà ác quỷ này tượng đá lại nói những này trí cao tiên khí đều là lão bằng hữu vũ khí. Đây chẳng phải là nói, gia hỏa này trong miệng lão bằng hữu là lịch đại tiên đế sao? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Các đại tiên đế đều là thời đại khác nhau thống ngự giả, là từng cái thời đại chân chính thiên tiêu, có chút tiên đế thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoang cổ. Nó tuế nguyệt vượt qua to lớn, xa so với thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn còn phải xa xưa hơn được nhiều được nhiều. Thế gian này, tiên đế đã xưng tôn, lại cũng chỉ có thể sống tới vạn kỷ nguyên thôi. Từ thời đại hoang cổ đến nay, không biết xuất hiện qua bao nhiêu cái tiên đế, nhưng đều bại bởi tuế nguyệt sát thủ, cuối cùng trở thành một năm cát vàng. Mà trước mắt ác quỷ này tượng đá, lại thế nào khả năng sống được như thế lâu dài đâu? Dù cho là truyền thuyết nắm giữ trường sinh pháp cấm viên trừ vương, cũng không có khả năng sống lâu như thế, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hừ, giả thân giả quỷ hạng người, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Thế mà còn dám nói các đại tiên đế là của ngươi lão bằng hưu? Đột nhiên, treo ở đông bắc phương hướng một tên tráng hán đầu chọc cười lạnh liên tục, mở miệng chào phúng ác quỷ tượng đá nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Thiên Diệu quay đầu nhìn lại, hắn nhận biết tên này tráng hán đầu chọc chính là trung vực Lý gia tổ thượng một vị chuẩn đế, tên là Lý Vô Nhai, thực lực đạt tới chuẩn đế sơ kỳ. Mà tại tráng hán đầu chọc bên người còn đứng thẳng một tên lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua dáng vẻ nặng nề, toàn thân tử khí, nhưng phát tán ra khí tức lại càng hơn tráng hán đầu trọc. Người này là Lý gia tổ thượng một vị khác chuẩn đế, tên là Lý Hằng Dạng, thực lực còn tại Lý Vô Nhai phía trên, đạt đến chuẩn đế trung kỳ. Hai vị này có thể nói là trung vực Lý gia thời kỳ cường thịnh hai vị cường giả tuyệt thế, về sau tại Thọ Nguyên không nhiều tình huống dưới, tự nguyện tự phong, trở thành Lý gia nội tình. Đặc biệt là Lý Hằng Dạng, là Lý gia nội tình bên trong trọng yếu nhất một vị, thực lực cũng là Lý gia nội tình cường đại nhất một vị. Tuy nói trung vực Lý gia cũng không có chí cao tiên khí truyền thừa xuống, nhưng lần này vì tại Không Chết Thiên Diễm đảo bên trong giành càng nhiều cơ duyên, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, giải phong hai vị chuẩn đế. Ác quỷ tượng đá liếc mắt Lý Vô Nhai, người sau bị nó chằm chằm đến có chút run rẩy, mặc dù trong miệng nói đùa cợt lời nói, nhưng lại chưa bao giờ buông lòng cảnh giác, thời khắc thúc dục chuẩn đế khí. Giang giác. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụt lên, ngay sau đó, Lý Vô Nhai ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn Vô Nhai kiếm đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Ta Vô Nhai kiếm thế nhưng là chuẩn đế khí, làm sao không hiểu thấu gây mất? Lý Vô Nhai trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh, càng kinh khủng một màn phát sinh. Chỉ gặp hắn cầm kiếm bàn tay lại cũng vỡ vụn ra, tựa như bàn tay của hắn không phải huyết đục chi khu, mà là dễ nát đồ sứ. Càng đáng sợ chính là, loại này vỡ vụn lực lượng, giống như giỏi trong xương giống như, dọc theo cánh tay của hắn không ngừng lan tràn. Trong khoảnh khắc, cánh tay phải của hắn vỡ vụn, ngay sau đó là cánh tay trái, hai chân, thân thể, mà lại tùy theo chôn vùi còn có thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn thế mà cùng nhục thân một dạng, trừ đầu lâu, còn lại bộ vị theo sát tán loạn. Lý Vô Nhai ý đồ vận chuyển tiên lực, muốn khôi phục lục thân, chữa trị thần hồn, nhưng hắn phát hiện, hắn tiên lực thế mà cũng vô pháp điều động. Một cỗ manh liệt bóng ma tử vong bao phủ hắn, làm hắn tỏa ra tuyệt vọng cùng bất lực cảm giác. Càng làm hắn hơn sợ hãi là, hắn thậm chí cũng không biết nguồn lực lượng này đến cùng là cái gì. Hết thảy đều quá mức quỷ dị. Là ngươi cuối cùng, Lý Vô Nhai tựa như ý thức được cái gì, hắn bỗng nhiên nhìn về phía ác quỷ tượng đá, vừa lúc sau khi nhìn thấy người chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trong nháy mắt này, Lý Vô Nhai liền minh bạch, đây hết thảy đều là cái này quỷ dị ác quỷ tượng đá dở trò quỷ. Chỉ là, hết thảy đã trễ rồi. Lý Vô Nhai vừa nói ra hai chữ, đầu lâu của nó chính là trải rộng vết rách, tại chỗ vỡ vụn thành vô số bờ mịn, hình thần câu diện. Không mà tại Lý Vô Nhai bỏ mình trong nháy mắt, nó bên người Lý Hàn Dạ cũng là phát ra thống khổ kêu thảm, cả người cũng là vỡ vụn ra, tại chỗ qua đời. Cùng lúc đó, xuống lại tại ác quỷ tượng đá chúng quanh hơn 20 vị chuẩn đế cường giả, lại có một nửa đều như là Lý Vô Nhai, Lý Hàn Dạ mở dạng, tất cả đều vỡ vụn mà chết. Mà những này tại chỗ tử vong chuẩn đế cường giả, đều là cùng Lý Vô Nhai, Lý Hàn Dạ mở dạng, trên thân cũng không chí cao tiên khí hộ thân. Một màn này, triệt để dọa sợ Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Liên Đế các loại còn may mắn còn sống sót mặt khác chuẩn đế. Đây chính là chuẩn đế a. Hơn nữa còn là tầm 10 vị chuẩn đế, là trước mắt đứng tại Cửu Thiên Tiên vực đỉnh phong tồn tại. Thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức quỷ dị vẫn lạc. Tại thời khắc này, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại còn may mắn còn sống sót chuẩn đế các cường giả, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cột thẳng gọt đỉnh đầu. Bọn hắn dùng hết toàn lực thúc dục chí cao tiên khí, từng kiện chí cao tiên khí đều là vụ vụ rung động, đế uy cuồn cuộn. Ở đây chuẩn đế cường giả đều không phải người ngu, từ mặt khác chuẩn đế vô thanh vô tức vẫn lạc, bọn hắn liền minh bạch là ác quỷ tượng đá dở trò quỷ. Mà bọn hắn sở dĩ không có việc gì, là bởi vì bọn hắn có chí cao tiên khí hộ thể, cho nên miễn bị tai họa. Nhưng một màn này, lại làm bọn hắn cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn thậm chí đều không có phát giác được các quỷ tượng đá đến cùng là thế nào xuất thủ, thế mà liền có tầm 10 vị chuẩn đế vẫn lạc. Vừa nghĩ tới, nếu là bọn họ không có chí cao tiên khí hộ thể lời nói, cũng đem bước những này chuẩn đế theo gót, liền chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh cả người. A, có chút ý tứ. Người tiểu gia hỏa này giấu vẫn rất sâu, thế mà cũng cất giấu một kiện chí cao tiên khí, khó trách còn không phải chuẩn đế lại có thể đi theo tới. Ác quỷ tượng đá lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn về hướng Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế phía sau hai người. Mà ác quỷ tượng đá câu nói này cũng đưa tới Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại may mắn còn sống sót chuẩn đế chú ý, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế vị trí. Chương 1936 tay không lay chí cao, chương 1936 tay không lay chí cao chết. Mười mấy vị chuẩn đế trực tiếp chết, đây là có chuyện gì? Ngoa tạo. Gần nửa chuẩn đế cường giả trực tiếp nát, đã chết thật quỷ dị a, chẳng lẽ là ác quỷ kia tượng đá xuất thủ? Nhưng ác quỷ tượng đá rõ ràng động đều không có động a. Khẳng định là ác quỷ kia tượng đá, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đây chính là mười mấy vị chuẩn đế a, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc, thật là đáng sợ. Giờ phút này, ác quỷ tượng đá vạn giảm hải vực bên ngoài, vô số chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, tự nhiên cũng nhìn thấy bao quanh ác quỷ tượng đá hơn 20 vị chuẩn đế bên trong, lại có một nửa quỷ dị vỡ vụn mà chết. Đã chết kỳ quặc, đã chết quỷ dị, đã chết vô thanh vô tức. Một màn này, triệt để rung động ở đây vô số người, một cô âm thầm sợ hãi đánh lên bọn hắn trong lòng. Vạn giặm trong vùng biển, chúng chuẩn đế cường giả ánh mắt đều là rơi vào Lôi Liên Đế, Ánh Nguyệt Đế sau lưng. Chỉ gặp nơi đó, đứng thẳng một tên tuổi già sức yếu lão ông tóc trắng. Lão ông tóc trắng thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả khí tức cũng là chúng chuẩn đế bên trong yếu nhất, chỉ là cựu giai tiên vương đỉnh phong mà thôi. Nhưng lão ông tóc trắng trước người, lơ lửng một thanh minh ngông sáng chói tiên kiếm. Này tiên kiếm khắp cả người như kim, nó thân kiếm tiên khắc lấy lít nha lít nhít thần bí đường vân, nó chỗ chua kiếm thì là lạc ấn lấy một tôn đồ án hình người. Tôn này đồ án hình người, đưa lưng về phía chúng sinh, đứng ngạo nghễ tại thế gian, lại có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Tựa như tôn này bóng lưng là một vị trí cao vô thượng thiên đế, là vạn tộc cộng tôn, là chúng sinh kính ngưỡng. Thiên Đế kiếm, ngươi là Thiên Kiếm thánh nhân. Tiêu Thiên Diệu lập tức nhận ra kiếm này lai lịch, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào ngụy trang thành lao ông tóc trắng Vũ Mặc, lạnh lùng thốt. Yêu Ly Thương cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vũ Mặc, quan sát tỉ mỉ lấy người sau, trầm giọng nói, ngày hôm nay kiếm thánh nắm giữ Thiên Đế kiếm là Vũ Mặc, ngươi là Vũ Mặc đi. Thật không nghĩ tới, ngươi ẩn nấp thủ đoạn cao minh như vậy, ẩn giấu đi lâu như vậy, chúng ta nhưng không có phát hiện. Vũ Mặc bình tĩnh nhìn về phía thần sắc bất thiện Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương hai người, thoải mái nói chính là tại hạ. Làm sao? Hai vị dự định tại trong lúc mấu chốt này đánh với ta một trận sao? Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương sắc mặt hai người trầm xuống, mặc dù bọn hắn thái nhất thánh điện, sắt thần điện cùng trời kiếm thánh đất có lấy sinh tử thù hận. Nếu là ở ngoại giới nói, một khi phát hiện Vũ Mặc, hai người tự nhiên không chút do dự liền sẽ động thủ cùng nhau vây giết chi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là thân hãm nhà tù, lại trước mắt ác quỷ tượng đã là cái không biết tồn tại kinh khủng. Mặc dù Tiêu Thiên Diệu, Yêu Ly Thương đối với Vũ Mặc đầy cõi lòng sát ý, nhưng cũng không nguyện ý ở thời điểm này cùng đánh một trận. Vũ Mặc, ân oán giữa chúng ta, các loại rời đi không chết thiên diễm đảo lại tính, bây giờ chúng ta đều là trên một sợi dây thừng châu chấu, lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực mới được. Tiêu Thiên Diệu nhìn chằm chằm Vũ Mặc một chút, ngược lại là bình tâm tĩnh khí mở miệng, ngựa khí hòa hoãn. Yêu Ly Thương lại không nói chuyện, mặc dù nàng đôi mắt vẫn như cũ có ý, nhưng nàng cũng là người thông minh, biết bây giờ thời cơ không đối. Vũ Mặc cười lạnh nói, Tiêu Thiên Diệu, yên tâm đi, ta cũng tạm thời không có ý định lấy ngươi mạng chó, các loại rời đi không chết tiên diễm đảo lại nói. Ác quỷ tượng đá có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, chập chờn lưỡi, nói nhân loại hương vị vẫn như cũng là như vậy tươi đẹp, đặc biệt hay là chuẩn đế cấp những nhân loại khác, nhưng cũng tiếc chính là đều là chút lao ra hỏa, khí huyết khô bại, thọ nguyên khô cạn, hương vị hơi có chút đuổi, đây là duy nhất không được ở Mỹ. Các ngươi năm cái không sai, đều không phải là lao ra hỏa, chính bảo khí huyết hùng hồn thời kỳ, hương vị chắc hẳn so với cái kia lão ra hỏa muốn tốt rất nhiều đi. Ác quỷ tượng đá ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương, Vũ Mặc năm người trên thân, nó ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Loại ánh mắt này liền tựa như đang nhìn âu yếm con mồi một dạng, không kịp chờ đợi liền muốn hưởng dụng nó tươi đẹp tư vị. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại năm người sắc mặt biến hóa, trong đó Tiêu Thiên Diệu kêu to một tiếng, đem Thái Ức Tiên Rơi tế ra. Nhất thời, bên mông đế uy nương theo lấy ngàn vạn hào quang, dâng lên giữa thiên địa, Thái Ức Tiên Rơi bắn ra tuyệt thế chi uy, hướng phía ác quỷ tượng đá chấn áp tới. Chư vị, đồng loạt ra tay, lấy chí cao tiên khí liên hợp chấn áp kẻ này. Tiêu Thiên Diệu kêu to lên tiếng. Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Điện Đế, Vũ Mặc các loại một đám cường giả, đều là tế ra riêng phần mình chí cao tiên khí, đem nó cực điểm thôi động đứng lên. Nhất thời, một cỗ lại một cỗ đế uy đổ xuống mà ra, một kiện lại một kiện chí cao tiên khí phảng phất thức tỉnh thần linh, bộc phát ra vô tận sáng chói tia quang, nhao nhao hướng phía ác quỷ tượng đã chấn áp tới. Oanh! Mười mấy kiện chí cao tiên khí cùng nhau xuất thủ, bộc phát ra một đạo lại một đạo kinh thiên động địa vô thượng uy thế, đều đánh vào ác quỷ trên tượng đá. Ác quỷ tượng đá nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, bàn tay chỉ lên trời nắm nâng, lại tay không chọi cứng mười mấy kiện chí cao tiên khí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, thiên địa nổ tung từng đạo đáng sợ khí hoàn, phảng phất khai thiên tích địa, rất có xuyên thủng thiên khung đáng sợ uy thế. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Vũ Mặc đẳng bên trong hơn 10 người sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn phát hiện, ác quỷ tượng đá vậy mà tay không kháng trụ mười mấy kiện chí cao tiên khí liên hợp thế công, nó thân thể cao lớn vẹn vẹn chỉ là lui về sau mấy bước mà thôi, mà nhục thân nó không chút nào không tổn hao gì. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Mười mấy kiện chí cao tiên khí liên hợp công kích, thế mà bị hắn tay không sau đó. Tiêu Thiên Diệu khó có thể tin nhìn xem một màn này. Không chỉ có là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh chờ ở nơi trốn có cường giả đều kinh hãi. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được, thế gian này lại sẽ tồn tại có thể đối cứng chí cao tiên khí tồn tại, hơn nữa còn là mười mấy kiện chí cao tiên khí. Ác quỷ tượng đá tay phải vẫn như cũ hiện lên nắm nâng trạng, nó lòng bàn tay có vô số sền sệt hắc thủy đang cuộn trào. Các ngươi những này cái gọi là tiên đế hậu duệ, thật đúng là cho các ngươi tổ tông mất mặt ta. Chí cao tiên khí nơi tay, lại ngay cả trong đó một phần vạn uy lực đều không phát huy được. Ác quỷ tượng đá cười lạnh liên tục, nói liền điểm ấy uy lực, đừng nói là 10 cái chí cao tiên khí, 100 cái chí cao tiên khí đều giết không được bản tọa. Nói, ác quỷ tượng đá một quyền hoành không vung ra, chỉ nghe rầm 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 bạo hưởng liên tục không ngừng mà vang tận mây xanh. Sau đó, mười mấy kiện chí cao tiên khí nhao nhao bay ngược mà ra. Chương 1937 tứ tán chạy tán loạn, chương 1937 tứ tán chạy tán loạn. Tiêu Thiên Diệu tay phải hư không nô ra, hùng hồn tiên lực tiêu tán ra vô số tiên quang sợi tơ, đem bay ngược mà đến Thái Ức Tiên Rơi vững vàng tiếp được. Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Liên Đế các loại còn lại chuẩn đế cường giả, cũng nhao nhao tiếp nhận riêng phần mình chí cao tiên khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt ác quỷ tượng đá. Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một vị nào đó cấm viên chi vương? Tiêu Thiên Diệu ánh mắt kiên kỵ, nhìn chằm chằm ác quỷ tượng đá, trầm giọng hỏi. Một đám chuẩn đế cường giả, cũng đều là duy trì lấy chí cao tiên khí vây kín ở ác quỷ tượng đá, đồng dạng nghi hoặc lại hiếu kỳ mà nhìn xem ác quỷ tượng đá. Ngay kháng mười mấy kiện chí cao tiên khí, chỉ sợ ác quỷ này tượng đá thực lực đã đương đại vô địch, thẳng bức lịch đại tiên đế. Mặc dù bọn hắn bởi vì tu vi có hạn nguyên nhân, xa xa không cách nào phát huy ra chí cao tiên khí toàn bộ uy năng, nhưng khi thế cũng không có người có thể tay không chọi cứng chi. Mà người này lại có thể làm được điểm này, lại thủ đoạn còn quỷ dị như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết Cấm Viên Chi Vương. Cấm Viên Chi Vương, ác quỷ tượng đá cười nhạo một tiếng, các ngươi càng đem bản tọa cùng những tên kia nói nhập là một. Những tên kia cũng chỉ là bản tọa năm đó tiện tay sinh sôi hậu duệ thôi. Bất quá, bọn hắn cũng thật không có tiền đồ. Bị nhiều đời tiên đế hành hung phong ấn, không có một cái có thể đánh, quả thực là ném bản tọa mặt. Lời vừa nói ra, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả chờ ở trận tất cả cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu của bọn họ lập tức toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Ngươi là phong ấn tại Không Chết Tiên Diễm Đảo bên trong Cấm Viên Tổ Vương La Sát. Ngươi không phải là bị Nhân Hoàng Quan Tài phong ấn lại sao? Sao lại ra làm gì? Tiêu Thiên Diệu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều bởi vậy trở nên bén nhọn cùng run rẩy. Chín đại Cấm Viên Tổ Vương, có thể nói là như sấm bên tai, là năm đó cơ hồ muốn diệt tuyệt nhân tộc nhân vật đáng sợ. Năm đó, nếu không phải Nhân Hoàng xuất thế, nhân tộc sẽ vĩnh viễn bị nô dịch, đâu còn có thể như bây giờ như vậy tiên đạo vĩnh xương. Mà bây giờ, trong truyền thuyết Cấm Viên Tổ Vương, vậy mà phá phong mà ra, cái này khiến Tiêu Thiên Diệu đáy lòng sợ hãi, sắc mặt đại biến, đâu còn có ngay từ đầu chiến ý mà Tiêu Thiên Diệu thân là Thái Nhất Thánh Địa Thánh Chủ, đối với chín đại Cấm Viên Tổ Vương cơ bản tin tức tự nhiên là biết đến. Hắn là biết phong ấn tại Không Chết Thiên Diễm Đảo bên trong Cấm Viên Tổ Vương, chính là chín đại Cấm Viên Tổ Vương một trong La Sát, là một đầu tướng mạo dữ tợn đáng sợ chán ác quỷ. Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương các loại còn lại cường giả đều là ánh mắt sợ hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đây chính là Cấm Viên Tổ Vương a. Là năm đó ngay cả Nhân Hoàng đều giết không chết nhân vật đáng sợ, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù đem nó phong ấn tại Thái Cổ Thạch Quách bên trong. Nhưng Cấm Viên Tổ Vương thật là đáng sợ, mặc dù bị Thái Cổ Thạch Quách phong ấn, lực lượng vẫn như cũ khó mà áp chế tràn ra ngoài, từ đó tạo thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chín đại sinh mệnh cấm khu. Có thể nói, mỗi một vị Cấm Viên Tổ Vương đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, nó thời kỳ đỉnh phong thậm chí mạnh hơn so với phần lớn tiên đế. Mà có thể trấn áp Cấm Viên Tổ Vương, cũng chỉ có Nhân Hoàng, Minh Đế các loại lắc đắc không có mấy cường đại nhất mấy vị kia tiên đế. Khó trách tôn này ác ủy tượng đã có thể ngạnh kháng mười mấy kiện chí cao tiên khí. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là biết không ít bí mật a. Ngươi là Thái Nhất Thánh Địa đương nhiệm thánh chủ. La Sát liếc mắt Tiêu Thiên Diệu, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là nụ cười của hắn lại giữ tợn đáng sợ, cho đám người bằng thêm một tầng vùng đi không được bóng ma. Trốn! Tiêu Thiên Diệu hét lớn một tiếng, cực điểm thôi động Thái Ức Tiên Liên rơi, cả người hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía Hắc Hải lối vào lao đi. Thiên phạt tôn giả cơ hồ là đồng thời thôi động trong tay đại kích, theo sát Tiêu Thiên Diệu sau lưng. Siêu siêu siêu! Lạc Thanh Ảnh, Yêu Ly Thương, Vũ Mặc, Lôi Liên Đế các cái khác chuẩn đế cường giả cũng cơ hồ là đồng thời tứ tán chạy tán loạn, hoàn toàn không dám cùng La Sát chính diện một trận chiến. Cho ăn! Ta nói chư vị, gần ngay trước mắt bất tử dược, các ngươi từ bỏ sao? La Sát nhìn xem cấp tốc chạy trốn Tiêu Thiên Diệu, Lạc Thanh Ảnh bọn người không khỏi lớn tiếng la lên, một bộ khéo hiểu lòng người tư thái. Mà La Sát một tiếng này la lên, lại làm cho Tiêu Thiên Diệu, Lạc Thanh Ảnh bọn người càng sợ hãi, cũng đuôi trốn được càng nhanh. Đám gia hỏa kia thật đúng là không hiểu phong tình a. Bất tử dược thế nhưng là xưa nay khó tìm chí bảo, rất nhiều người vì bất tử dược ngay cả mệnh cũng không cần, các ngươi lại nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. La Sát thở dài, lại cũng không đội vã truy sát Tiêu Thiên Diệu bọn người, mà là thản nhiên từ từ hành tẩu tại trong vùng biển, trong miệng nói liên miên lại nhại, lộ vốn tỏa phí hết tâm tư mới tạo ra gốc này không chết thần hoàn thuốc, quả nhiên là để bản tọa có chút thương tâm a. Mà các ngươi trốn được lại nhanh thì có ích lợi gì đâu? Mảnh này Hắc Hải thậm chí toàn bộ động tiên phúc địa vùng thế giới này đều là bản tọa tạo ra đi ra, các ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu a. Cùng lúc đó, hải vực bên ngoài Côn Lôn Tử cầm đầu chúng chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều tâm tính sập, sớm đại trông thấy La Sát tay không chọi cứng mười mấy kiện chí cao tiên khí trong nháy mắt, bọn hắn liền dọa đến bỏ trốn mất dạng. Tại thời khắc này, vô luận là Côn Lôn Tử hay là mặt khác chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết liền không chuyến vũng nước đục này. Xem ra Huyền Minh Tử, Thiên Diễn con bọn hắn so ta càng sáng suốt a, tại phát hiện Hắc Hải có vấn đề sau, lập tức lui ra ngoài. Côn Lôn Tử dẫn đội một bên chỗ cướp, một bên trong đầu nhớ tới Huyền Minh Tử, Thiên Diễn con bọn người. Bọn hắn ban đầu ở tiến vào trong Hắc Hải, chính là mỗi người đi một ngả. Huyền Minh Tử minh xác đưa ra Hắc Hải có vấn đề, nhưng Côn Lôn Tử lại bởi vì may mắn tâm lý, cuối cùng vẫn tiến nhập Hắc Hải, lại không nghĩ rằng đi vào một cái trong hố to. Mặc dù Côn Lôn Tử cũng không nghe thấy La Sát cùng Tiêu Thiên Diệu đám người đối thoại, nhưng cũng minh bạch ác quỷ này tượng đá tuyệt không phải hạng người bình thường. Quái vật này thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ có tiên đế cấp bậc chiến lực, thậm chí có thể là trong truyền thuyết trấn áp tại Không Chết Thiên Diễm đảo bên trong Cấm Nguyên tổ vương. Tồn tại khủng bố như thế, Côn Lôn Tử chỉ hận chính mình chỉ mọc ra hai chân, chạy không đủ nhanh. Siêu siêu. Đột nhiên, hai đạo lưu quang lấy tốc độ nhanh hơn, từ Côn Lôn Tử bên cạnh lướt ngang mà qua. Côn Lôn Tử không khỏi nhìn lại, phát hiện cái này hai đạo lưu quang bên trong là hai bóng người. Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng. Côn Lôn Tử lập tức nhận ra hai bóng người này thân phận chân thật. Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng, hẳn là duy hai cái không có mang chuẩn đế cường giả tới đế cấp thế lực đại biểu. Lại thêm hai vị này tiên hoàng cũng không có chí cao tiên khí, cho nên bọn hắn mặc dù truy đuổi bất tử dược đến tận đây, nhưng không có dính vào mặt khác đế cấp thế lực cường giả tranh đoạt bất tử dược trong chiến đấu, mà là lẫn vào bọn hắn chuẩn đế cấp thế lực đội ngũ nhân mã bên trong, vẫn luôn đợi tại vạn dặm hải vực bên ngoài. Mà lại Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng trốn được là nhanh nhất, tại bọn hắn phản ứng trước đó, hai vị này tiên hoàng liền đã xoay người bỏ chạy, tựa như biết sẽ phát sinh cái gì. Dầm dầm. Đột nhiên, Côn Lôn Tử chính phía dưới mặt biển, đột nhiên nổ bể ra đến, vô số nước biển màu đen vẩy ra mà ra. Một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ báo táp hướng Côn Lôn Tử. Côn Lôn Tử sắc mặt đại biến, hắn kịp phản ứng, thế ra một thanh sáng chói sinh huy kiếm gỗ đạo, chém về phía bóng đen này. Đạo này kiếm gỗ chính là Côn Lôn đạo tông chuẩn đế khí Côn Lôn kiếm gỗ, uy lực của nó vô tận, kiếm ý lang tiêu. Côn Lôn Tử một kiếm chém ra, đánh phía dưới bóng đen. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Côn Lôn Tử hoảng sợ phát hiện, hắn tổ truyền chuẩn đế khí Côn Lôn kiếm gỗ thế mà trực tiếp đứt gãy thành ba đoạn. Mà bóng đen thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên qua đứt gãy kiếm gỗ, nó tay phải năm ngón tay như lao, thổi phu một tiếng, đâm xuyên qua Côn Lôn Tử lồng ngực, từ nó lưng phía sau ló ra. Côn Lôn Tử hai con ngươi trừng tròn xoe, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Chương 1938 Hắc Hải chi tiếp chương 1938 Hắc Hải chi tiếp ác quỷ tượng đá. Giờ phút này, Côn Lôn Tử trợn to mắt, rốt cục thấy rõ từ phía dưới mặt biển lao ra bóng đen chân diện mục, đúng là ác quỷ tượng đá. Nhưng cùng Hắc Hải chỗ sâu tôn kia thông thiên triệt địa giống như vĩ ngạn ác quỷ tượng đá khác biệt chính là, tôn này ác quỷ tượng đá mặc dù tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng lại chỉ có cao khoảng một trượng lớn. Tôn này ác quỷ tượng đá càng giống là Hắc Hải chỗ sâu tôn kia khổng lồ tượng đá phân thân. Tiểu gia hỏa, chạy nhanh như vậy làm gì? Người đến chính là khách, nếu đã tới, liền nhiều bồi bồi bản tọa không tốt sao? Cỡ nhỏ ác quỷ tượng đá nhếch miệng cười một tiếng, miệng nói tiếng người, nhưng lời nói ra, làm cho Côn Lôn Tử như rớt vào hầm băng. Càng làm cho Côn Lôn Tử hoảng sợ là, lồng ngực của hắn bị ác quỷ tượng đá tay phải xuyên qua sau, toàn thân tiên lực đang nhanh chóng sói mòn. Không chỉ có là tiên lực, huyết nục, thần hồn chờ chút đều là tại sói mòn, nói chính xác hơn, là bị trước mắt cỡ nhỏ ác quỷ tượng đá đang hấp thu. Côn Lôn Tử muốn tránh thoát, cũng nhìn phát hiện, toàn thân khó mà động đậy, bị nào đó cố lực lượng đáng sợ trấn áp. Không, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trời ạ, trong Hắc Hải thế mà toát ra nhiều như vậy ác quỷ tượng đá, là những ác quỷ kia tượng đá phân thân. Lúc này, Côn Lôn Tử hậu phương đông đảo chuẩn đế cấp thế lực nhân mã, thì là vang lên một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Côn Lôn Tử khó khăn quay đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, Hắc Hải phía dưới lướt đi vô cùng vô tận cỡ nhỏ ác quỷ tượng đá, điên cuồng công sát ở đây chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Trong lúc nhất thời, mảng lớn nhân mã bị cỡ nhỏ ác quỷ tượng đá tại chỗ quán xuyên lực, một thân tu vi, huyết nhục thậm chí thần hồn đều bị hút khô hầu như không còn, thê thảm mà chết. Càng làm cho Côn Lôn Tử sợ hãi là, toàn bộ hắc hải đều đang bốc lên mảng lớn ác quỷ phân thân, lít nha lít nhít, giống như châu chấu, trải rộng toàn bộ hắc hải trên không. Mặc dù chuẩn đế cấp thế lực nhân mã số lượng đạt tới mấy chục vạn chi chúng, nhưng cùng trước mắt hắc hải ác quỷ phân thân so sánh, đơn giản có thể nói là khác nhau một trời một vực. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, hắc hải chỗ sâu tôn kia thông thiên triệt địa ác quỷ tượng đá, từng bước một vượt biển mà đến. Mỗi một bước đặt xuống, đều là đất rung núi chuyển, biển động kinh thiên, vô số hắc thủy bắn tung tóe trùng thiên, nhìn qua quỷ dị lại chẳng quan. Rầm rầm. Ác quỷ tượng đá vừa xài bước đến, vừa vặn đạp ở côn lôn tử bên cạnh cách đó không xa, đầy trời hắc thủy xâm nhập mà đến, trong nháy mắt che mất hắn cùng ác quỷ phân thân. Tại bị đầy trời hắc thủy bao phủ trong nháy mắt, côn lôn tử ngước mắt mắt nhìn La Sát Bản Tôn, tự lẩm bẩm, thật to lớn a. Đến cùng cũng còn không biết quái vật này là cái gì. Thật đúng là thật đáng buồn siêu siêu siêu. Tại côn lôn tử phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng điều khiển riêng phần mình chuẩn đế khí, cấp tốc bay lượn. Mà từ hắc hải mặt biển, không ngừng thoát ra La Sát phân thân, điên cuồng nhào về phía Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng. Bất quá, hai người đều không phải là tên soàn sính, lại trong tay chuẩn đế khí là cấp cao nhất chuẩn đế khí, cho nên ngược lại là hữu kinh vô hiểm tránh thoát một đạo lại một đạo La Sát phân thân chặn đánh. Nhưng là, theo từ trong hắc hải xông tới La Sát phân thân số lượng càng ngày càng nhiều, Vạn Sơ, Cửu Lê hai người tránh né cũng là càng ngày càng miễn cưỡng, càng lộ ra giật gấu ba bay. Chư vị, bản tọa chính là Cấm Viên Tổ Vương La Sát, cái này cả tòa thế giới đều là của bốn tọa lĩnh vực, vô luận là mênh mông hắc hải, núi non trùng điệp tiên sơn hay là đầy khắp núi đồi tiên điện, đều là bản tọa tạo ra đi ra. Vùng thế giới này chính là bản tọa bò, mà nhĩ đẳng là vào cuộc ba ba, bọn hắn trốn không thoát, dứt khoát từ bỏ chống lại đi, ngoan ngoãn trở thành bản tọa khẩu phần lương thực, bản tọa sẽ cho các ngươi thống khoái, không bị chết đến thống khổ như vậy. Lúc này, La Sát mở miệng, thanh âm của hắn như kinh lôi nổ vang, quần quần tại hắc hải, xuyên qua tiên sơn, vang vọng cửu thiên. Trốn được nhanh nhất cũng là xa nhất Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại cầm trong tay chí cao tiên khí cường giả, sắc mặt đều trầm xuống, trong ánh mắt hiện ra một tia tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, phương này động thiên phúc địa, rõ ràng đều là giả, là cái này Cấm Viên Tổ Vương La Sát trong lĩnh vực tạo ra thế giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, coi như bọn hắn trốn ra hắc hải, vẫn như cũng là tại La Sát vỏ bên trong, căn bản là chắp cánh khó thoát. Thử, cái này La Sát giảo hoạt nhất, chư vị, hắn chớ có dễ tin, chúng ta trước liên thủ xông ra hắc hải lại nói. Tiêu Thiên Diệu lập tức truyền âm cho Thiên Phạt Tôn giả, Lo Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh các cái khác cường giả, sau đó mang bọc lấy chí cao tiên khí, ép qua phía trước vô số ngăn cản La Sát phân thân. Những này La Sát phân thân thực lực tuy mạnh, đều có chuẩn đế sơ kỳ thực lực, lại số lượng rất nhiều. Nhưng đối mặt mười mấy kiện chí cao tiên khí liên kích, lại thế nào khả năng chống đỡ được đâu? Nhưng phàm là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả mười mấy tên cường giả những nơi đi qua, chính là tuyệt đối nghiền ép. Mảng lớn La Sát phân thân tất cả đều bị ép thành huyết vụ, có thể nói, hoàn toàn là một đường quét ngang. Chỉ là, hắc hải quá to lớn, mà lại theo thời gian trôi qua, từ trong hắc hải lướt đi La Sát phân thân cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng dẫn đến Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đám người liên minh tiến lên càng ngày càng chậm, bởi vì bọn hắn gặp phải La Sát phân thân càng ngày càng nhiều, hoàn toàn có thể dùng dòng người biển người để hình dung. Mà La Sát Bản Tôn vẫn như cũng nhàn nhã vượt biển mà đến, hắn không lo lắng chút nào Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người đào tẩu. A, cố khí tức này thật là thân thiết, là Cấm Viên Chi Vương khí tức. Đột nhiên, La Sát dừng bước lại, ánh mắt của hắn từ Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người trên thân thu hồi, nhìn về hướng một bên khác phương hướng. Mà phương hướng này chính là Vạn Sơ, Cửu Lê hai người chạy trốn phương hướng. Bởi vì gặp phải La Sát phân thân càng ngày càng nhiều, Vạn Sơ, Cửu Lê càng ứng phó mệt mỏi, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm địa phủ chủ hỗ trợ. Mà nguyên bản trốn ở Vạn Sơ Tiên Hoàng Thiên Ngoại Tiên bên trong địa phủ chủ, tự nhiên cũng nhìn ra tình thế nghiêm trọng, biết lại không ra tay giúp đỡ lời nói, Vạn Sơ, Cửu Lê tất nhiên chết oan chết uổng. Thế là, địa phủ chủ chính là tế gia chí cao tiên khí U Minh, che lại Vạn Sơ, Cửu Lê, đồng thời từ vô số La Sát phân thân bên trong giết ra một con đường máu, tiếp tục hướng phía hắc hải lối vào bỏ chạy. Mà U Minh vừa ra, lập tức đưa tới La Sát chú ý. U Minh vốn là dùng Cấm Viên Chi Vương U Minh Vương nhục thân luyện chế mà thành chí cao tiên khí, tự nhiên còn tồn tại lấy độc thuộc về Cấm Viên Chi Vương khí tức. La Sát thân là Cấm Viên Tổ Vương, tự nhiên đối với cố khí tức này đặc biệt mẫn cảm, có chút ý tứ. Thế mà đem Cấm Viên Chi Vương huyết nhục luyện chế thành chí cao tiên khí, thật đúng là cao minh thủ đoạn a, ngươi cái tên này thành công gây nên bản tọa chú ý. La Sát nhếch miệng cười một tiếng, sải bước hướng phía Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng đuổi theo, tốc độ kia tăng tốc, lướt nhanh như gió. Chương 1939 bị buộc mà ra địa phủ chủ, chương 1939 bị buộc mà ra địa phủ chủ, rầm rầm rầm. La Sát vượt biển mà đến, tiếng bước chân như kinh lôi, những nơi đi qua, đoạn hải phân sóng, rung động ầm ầm, tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ khó mà thấy do nó thân ảnh. Không tốt, cái kia La Sát đuổi tới. Vạn Sơ Tiên Hoàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn lập tức cho địa phủ chủ truyền âm, để nó trợ bọn hắn một chút sức lực. Địa phủ chủ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cực điểm thôi động U Minh, chỉ gặp U Minh ngoại hình cấp tốc vặn bẹo biến hóa thành một chiếc phi toa trạng tiên thuyền. Siêu. U Minh chở Vạn Sơ, Cửu Lê hai người cấp tốc vạch phá mặt biển, tốc độ kia cực nhanh, những nơi đi qua, mặt biển vỡ ra, kích thích vạn trượng bọt nước. Vô số La Sát phân thân khép lại ngăn cản tại trước, nhưng đều bị U Minh anh thành huyết vụ, sau đó thông suốt qua lại vô số trong huyết vụ. Ha ha, tại trước mặt bản tọa còn muốn trốn, các ngươi trốn không thoát. La Sát cười lạnh liên tục, hắn xài bước mà ra, tốc độ kia vậy mà lần nữa tiêu thăng. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, La Sát bản tôn chính là đuổi kịp Vạn Sơ, Cửu Lê hai người. Chỉ gặp La Sát bàn tay phải chấn áp xuống, nó khổng lồ bàn tay che khuất bầu trời, mang bọc lấy mênh mông mà kinh khủng như thế. U Minh Tranh Minh rung động, trong nháy mắt do phi toa chuyển biến làm một thanh vạn trượng hắc kiếm, trùng thiên chém ra, trực diện chấn áp mà đến La Sát tay phải. Ầm ầm, cả hai vào trong hư không va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm, vô tận năng lượng như thủy triều quét ngang mà ra. Làm cho Vạn Sơ, Cửu Lê hai vị tiên hoàng sợ hãi chính là, chí cao tiên khí U Minh lại bị La Sát một trường đánh rơi, đánh vào trong hắc hải. Đây chính là chí cao tiên khí, tại La Sát trong tay càng như thế không chịu nổi một kích. Nay kiện chí cao tiên khí chủ nhân là trong hai người các ngươi ai? Nếu như bản tọa không có cảm ứng sai, khí này nên là dùng Cấm Viên Chi Vương nhục thân luyện chế đi. La Sát đứng ở Vạn Sơ, Cửu Lê trước người hai người, thông thiên triệt địa khổng lồ hình thể là cao như vậy không thể leo tới, làm cho Vạn Sơ, Cửu Lê trong hai người tầm chỗ sâu sinh ra sâu tận xương tủy hèn mọn cảm giác. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi, làm bọn hắn hai người hoàn toàn mất đi chiến ý, thân thể càng là tại kịch liệt run rẩy. "Ân, hai người các ngươi là cơm điếc sao? Không nghe thấy bản tọa ngay tại tra hỏi, trả lời bản tọa vấn đề." La Sát thần sắc không vui, đối với Vạn Sơ, Cửu Lê hai người quát hỏi. Vạn Sơ, Cửu Lê triệt để sợ vỡ mật, tự nhiên không dám giấu giếm, bọn hắn mở miệng cái này chí cao tiên khí cũng không phải là bọn hắn, chủ nhân một người khác hoàn toàn. "A, không phải là của các ngươi. Cái kia khí này chủ nhân là ai đâu?" La Sát cảm thấy tò mò hỏi. Là địa phủ Vạn Sơ Tiên Hoàng vừa muốn mở miệng khai ra địa phủ phủ chủ trong ngáy mắt, đôi mắt đông dương trừng lớn, mà phía sau sọ trực tiếp nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, dấu ở Vạn Sơ Tiên Hoàng Thiên Ngoại Thiên bên trong địa phủ phủ chủ, cấp tốc lướt đi, chui vào trong hắc hải. "Ân, xem ra khí này chủ nhân một người khác hoàn toàn a." La Sát mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng hắc hải phía dưới, muốn truy tìm cái kia từ Vạn Sơ Tiên Hoàng Thiên Ngoại Thiên thoát ra ngoài thân ảnh tung tích. Nhưng rất nhanh, La Sát ngạc nhiên phát hiện, đạo thân ảnh kia khí tức lại biến mất, nói chính xác hơn, thế mà dung nhập mảnh này trong hắc hải. Có ý tứ. Khí tức có thể cùng La Sát Hải tương dung, xem ra khí này tiền thân hẳn là bản tọa hậu duệ bên trong tôn giả, cùng bản tọa nhất mạch tương thừa. La Sát mắt lộ ra vẻ suy tư, cũng là không buồn, âm thầm nói nhỏ, muốn tìm ra cái này giảo hoạt con chuột nhỏ, chỉ sợ muốn có phần phí chút chắc trở. Các loại trước giải quyết trong hắc hải những nhân loại khác rồi nói sau. La Sát cũng không đổi, hắc hải thậm chí phương này cả tòa thế giới đều là hắn trong vũ. Nếu những người này đều tiến nhập nơi đây, như vậy liền chắp cánh khó thoát, coi như cao minh đến đâu ẩn nấp thủ đoạn, cuối cùng cũng khó thoát hắn thiên la địa võng. Đại nhân, tiểu nhân bất quá sâu kiến, còn xin đại nhân có thể thả tiểu nhân một con đường sống. Lúc này, còn may mắn còn sống sót Cửu Lê Tiên Hoàng đã sớm bị sợ vỡ mật, giờ phút này trực tiếp quỳ gối La Sát trước mặt, liền chạy trốn dũng khí cũng đã mất đi, chỉ là ở nơi đó khổ khổ cầu khẩn. Nếu là sâu kiến, vậy liền đi chết đi. Ngươi không có tư cách hướng bản tọa cầu xin tha thứ. La Sát một cước bước ra, đem Cửu Lê Tiên Hoàng giẫm thành huyết vụ, sau đó vô số huyết vụ đều bị La Sát hấp thu, đang khôi phục lấy bản thân hắn lực lượng. Một cước giẫm chết Cửu Lê Tiên Hoàng sau, La Sát ánh mắt rơi vào phía trước nơi xa chạy trốn Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tuân giả, Lạc Thanh Ảnh các loại một đám nắm giữ chí cao tiên khí cường giả. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sải bước vào tới, tốc độ kia trở nên cực nhanh, ở trên mặt biển hóa thành từng đạo kinh người tàn ảnh. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tuân giả, Lạc Thanh Ảnh bọn người mặc dù tại chạy trốn đến tận đầu tận đâu đảo vòng, nhưng cũng thời khắc chú ý La Sát bản tôn động tĩnh. Bọn hắn tự nhiên nhìn thấy La Sát bản tôn truy đuổi Vạn Sơ, Cửu Lê hai người một màn, vì thế trong lòng bọn họ đều thầm than hai tên này thật là xui xẻo. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Vạn Sơ, Cửu Lê hai người vậy mà cũng tế ra chí cao tiên khí, mà lại bọn hắn tế ra chí cao tiên khí, so với mặt khác chí cao tiên khí thiếu đi tiên khí nhiều tà khí, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Là địa phủ chí cao tiên khí U Minh. Lúc trước địa phủ xâm lấn tạo hóa tiên triều thời điểm, ta từng cùng đánh một trận qua. Địa phủ người thế mà cũng trà trộn vào tới. Lôi Liên Đế mắt sắc, lập tức nhận ra U Minh, đối với chung quanh còn lại cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Lại là địa phủ chí cao tiên khí U Minh, địa phủ thế mà cũng chặn ngang một cước, hơn nữa nhìn bộ dáng là Vạn Sơ, Cửu Lê âm thầm mang bảo. Vạn Sơ, Cửu Lê hai tên này thật sự là chết chưa hết tội, vậy mà thông đồng địa phủ. Tiêu Thiên Diệu, Ưu Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh bọn người kinh hãi, từng cái sắc mặt tràn đầy bất thiện, nhìn về phía Vạn Sơ, Cửu Lê giống như đang nhìn hai cái người chết. Nhưng rất nhanh, theo Vạn Sơ bỏ mình, địa phủ phủ chủ mang theo U Minh chui vào trong hắc hải. Nhưng La Sát thế mà không có tiếp tục đuổi bắt địa phủ phủ chủ, ngược lại thẳng đến bọn hắn bên này mà đến, một màn này mọi người quá sợ hãi. Đây tuyệt đối là địa phủ phủ chủ. Gia hỏa này là thế nào giấu giếm được La Sát mà chui vào trong hắc hải? Tiêu Thiên Diệu sắc mặt tâm trầm, hắn cũng nhìn ra được, La Sát đối với địa phủ chí cao tiên khí U Minh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng địa phủ phủ chủ tại chui vào trong hắc hải sau, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, nó khí tức cùng hắc hải tương dung, ngay cả La Sát đều một lát đều không phát hiện được. Cái này khiến Tiêu Thiên Diệu tức hồn hện, hắn cũng minh bạch, La Sát tìm không được địa phủ phủ chủ, như vậy thì sẽ đem lực chú ý đều đặt ở trên người bọn họ. Mà tình huống cũng đúng như là hắn sở liệu, La Sát vượt biển mà đến, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng rút ngắn cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Trái lại bọn hắn, mặc dù cực điểm thôi động riêng phần mình chí cao tiên khí đạo mệnh, lại vượt qua không biết bao nhiêu giằng hải vực. Nhưng này phiến hắc hải liền tựa như thật vô biên vô hạn, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có trở lại hắc hải lối vào, thậm chí ngay cả lúc trước bọn hắn mới tới chỗ kia bến cảng đều không nhìn thấy. Chư vị, nếu đã tới bản tọa La Sát hải, cũng đừng nghĩ lấy đi ra, yên tâm đi, người đến chính là khách, bản tọa sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. La Sát dường như sấm sét tiếng giống từ phía sau xa xa truyền đến, nhưng Tiêu Thiên Diệu sắc mặt lại triệt để thay đổi. bởi vì hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ đáng sợ lóe lên trong đầu, sau đó một đạo bóng ma khổng lồ từ trên xuống dưới bao phủ mà đến. Tiêu Thiên Diệu gầm thét thúc dục Thái Ức Tiên Rơi, đột nhiên quay người, đem nó ngăn tại trước người. Chỉ gặp La Sát chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở phía sau hắn, chính cười toe toét một loạt rét lạnh đáng sợ răng nhọn, nó tựa như núi cao thật lớn tay phải đột nhiên hoành không vánh đến. Phanh! La Sát một trường rơi xuống, đánh vào Thái Ức Tiên Rơi nhân quả tiên lực xây dựng trên bình chướng. Sau đó, Tiêu Thiên Diệu kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật từ giữa không trung hạ xuống, hung hăng đập vào phía dưới trong hắc hải. Chương 1940 hướng dẫn từng bước, chương 1940 hướng dẫn từng bước chư vị. Đồng loạt ra tay, chớ có khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể cùng cái này La Sát có lực đánh một trận. Từng người tự chiến sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Sát Thần Điện điện chủ Ưu Ly Thương Lệ khiếu một tiếng, ngọc túc bước ra, vờn quanh tại quanh thân Sát Thần chín đao, mang bọc lấy đầy trời sát khí, trực kích La Sát. Lạc Thanh Ảnh toàn thân bao quanh thanh tịnh mà thần bí chí cao tiên khí là thủy, cơ hồ cùng một thời gian phát động công sát. Lôi Biên Đế, Ánh Nguyệt Đế, Vũ Mặc các loại còn lại đế cấp thế lực cao thủ, cũng nhao nhao mang bọc lấy riêng phần mình chí cao tiên khí, vây giết hướng La Sát. Đông đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt đồng uy. Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến. La Sát cười lạnh liên tục, quyền trưởng khuỵu tay đầu gối tựa như hóa thành thế gian vũ khí mạnh mẽ nhất, điên cuồng oanh kích mà ra, cùng Lôi Biên Đế, Ánh Nguyệt Đế, Vũ Mặc đám người chí cao tiên khí đánh vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, song phương bộc phát ra kinh thiên động địa đáng sợ chiến đấu, phạm vi ngàn dặm, vạn dặm thậm chí 10 vạn dặm hải vực đều bị nhấc lên mãnh liệt triều tịch. Đây là kinh thế hai tộc đại chiến, viễn siêu chuẩn đế ở giữa chiến đấu, nhấc lên dư ba đều rất giống có thể hủy thiên diệt địa. Ngập trời thủy triều, xông lên tận trời, phản phất cùng trời đụng vào nhau, vô biên mây đen chìm xuống, hạ xuống diệt thế lôi đỉnh. La Sát quyền trưởng khuỵu tay đầu gối, phản phất hóa thành thế gian cường đại nhất lợi khí, cùng từng kiện chí cao tiên khí oanh kích, đồng thời đem nó từng kiện đánh bay. Tiêu Thiên Diệu từ trong hắc hải phóng lên tận trời, cầm trong tay Thái Ức Tiên Rơi, điên cuồng hướng La Sát đánh tới. Thiên phạt tôn giả không để ý ngực báo táp máu tươi, cực điểm thôi động trong tay đại kích, quên mình thẳng hướng La Sát. Lạc Thanh Ảnh cơ hồ bị đánh miệng mũi chảy máu, nhưng trong đôi mắt đẹp chiến ý lang thiên, vờn quanh bản thân Lạc Thủy Thiên biến vạn hóa, diễn sinh ra ngàn vạn ám khí, báo táp mà ra. Ưu Ly Thương phần bụng bị xuyên thủng một cái đấm máu lô lớn, nhưng trong đôi mắt lại sát ý lang thiên, không thối lui chút nào, điều khiển Sát Thần chín đao tiếp tục cùng La Sát tử chiến. Lôi Biên Đế, Ánh Nguyệt Đế, Vũ Mặc các cái khác người, cũng đều là vết thương chồng chất, nhưng lại không một người lùi bước, đều là liều chết một trận chiến. Người ở chỗ này đều là cái thế nhân kiệt, từ vô số thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, thành tựu cuối cùng chuẩn đế chí cường giả, tự nhiên cũng có vô địch cùng bất khuất tín niệm. Nếu bây giờ lâm vào sinh tử chi cảnh, không những không có thể làm cho bọn hắn lùi bước khiếp đảm, ngược lại càng làm bọn hắn hơn ý chí chiến đấu sục sôi, tử chiến bất khuất. Trong lúc nhất thời, La Sát mặc dù vẫn như cũ chiếm thượng phòng, nhưng muốn triệt để những cái kia Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đám người liên thủ, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chư vị, ta nói các ngươi là không có phần thắng, trông thấy mảnh này hắc hải phát sinh hết tại sao? Các ngươi mang tới nhiều người như vậy, với ta mà nói là có thể trợ ta phá phong tư lương. La Sát một quyền đem Lôi Biên Đế liên đối tạo hóa tiên thổ đánh bay, một trưởng đưa tay cầm Tử Vi tiên kiếm Ánh Nguyệt Đế đập xuống chí hắc trong biển, tiếp tục nói, những người này chết càng nhiều, bản tọa khôi phục lực lượng cũng liền càng mạnh. Các ngươi tiếp tục cùng ta tiếp tục đánh, phần thắng sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Các ngươi đều là các đại đế cấp thế lực lãnh tụ cùng nhân kiệt. Bản tọa khoan hồng độ lượng, có thể tha các ngươi một mạng, mà các ngươi chỉ cần thần phục với ta liền có thể. Bản tọa vừa xuất thế, tự nhiên cũng cần nhân thủ, các ngươi nếu là đắc lực trợ giúp bản tọa, đợi đến bản tọa chinh phục Cửu Thiên Tiên vực, như vậy các ngươi chính là mới dân, cùng Cấm Viên sinh linh hưởng thụ ngang nhau địa vị. Mà lại nếu như các ngươi công lao cũng đủ lớn, bản tọa cũng sẽ cho các ngươi phong tước, để cho các ngươi tài trí hơn người, áp đảo đông đảo Cấm Viên sinh linh cũng không phải không được. La Sát hướng dẫn từng bước, nhưng vừa dứt lời, một cước hành đá sẽ từ bên cạnh tập sát mà đến tiên phạt tôn giả trực tiếp đá bay ra trăm dặm có hơn. Các ngươi xác định không cân nhắc sao? La Sát ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem một đám vết thương chồng chất cường giả, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. La Sát, muốn uy bức lợi dụng chúng ta, thủ đoạn này cấp quá thấp. Hôm nay chúng ta cùng ngươi chỉ có tử chiến. Lôi Biên Đế hừ lạnh lên tiếng, hắn kéo lên tạo hóa tiên thổ, mặc dù toàn thân máu me đầm địa, lại chiến ý lang thiên. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Lạc Thanh Ảnh bọn người mặc dù không nói chuyện, nhưng bọn hắn trong mắt chiến ý cũng là chủ tiên, hiển nhiên cũng cho ra đáp án của bọn hắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bản tọa chỉ có thể giết các ngươi hương vị so trong hắc hải đám kia đám mối hợp muốn tốt rất nhiều, bản tọa sẽ từ từ nhấm nháp, tinh tế trải nghiệm. La Sát lắc đầu cười lạnh, lần này chủ động khởi xướng tiến công, hướng phía đám người công sát mà đi. Đáng sợ đại chiến, lần nữa nhấc lên, hai họa hơn phân nửa hắc hải, tựa như diệt thế thiên kiếp. Tại chiến trường phía ngoài nhất, biển sâu phía dưới, một đạo vai hùng anh phát nam tử mặc tử bào, thân ở tại U Minh biến thành trong hắc cầu. Nam tử mặc tử bào dáng người cao, hình thể cân xứng, trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ sắt, một đôi sắc bén như đao con ngươi từ trong mặt nạ lộ ra mà ra. Người này chính là địa phủ phụ chủ, hắn từ vạn sơ tiên hoàng thiên ngoại thiên lướt đi sau, chính là mượn nhờ U Minh lực lượng tiềm phục tại trong hắc hải. Cũng may U Minh cùng hắc hải khí tức tương tự, có thể tới hòa làm một thể, dù cho là La Sát một lát cũng khó có thể phân biệt đi ra. Lần này thật đúng là phiền toái. Không nghĩ tới không chết thiên diễm đảo bên trong Cấm Viên tổ vương thế mà thoát đây, mà lại nơi đây lại là cái này La Sát sớm bố trí tốt bấy dập. Địa phủ phủ chủ sắc mặt tâm trầm, hắn thông qua U Minh lực lượng, ngay tại nhìn trộm nơi xa trên mặt biển đáng sợ chiến đấu. Lấy hắn độc giác ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra đến, Tiêu Thiên Diệu, Thiên phạt tôn giả đám người liên thủ tuyệt sẽ không là La Sát đối thủ. Bọn hắn suy tàn chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại địa phủ phủ chủ cũng chú ý tới, theo thời gian trôi qua, La Sát khí tức đang không ngừng mạnh lên. Vậy mà khí tức mạnh lên, xem ra cái này La Sát thực lực đang không ngừng khôi phục, hắn là thông qua phương thức gì đến khôi phục thực lực bản thân đây này? Địa phủ phủ chủ ánh mắt hơi khép đứng lên, ánh mắt lại rơi tại trải rộng tại bốn phía hải vực lớn nhỏ trên chiến trường. Những này lớn nhỏ chiến trường là đông đảo chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cùng La Sát phân thân chiến đấu. Địa phủ phủ chủ phát hiện, một khi chuẩn đế cấp thế lực nhân mã chết bởi La Sát phân thân chi thủ, La Sát bản tôn khí tức liền bắt đầu cường thịnh một phần. Hắn lập tức liền minh bạch, La Sát là thông qua hút những người này huyết đủ, thiên lực cùng thần hồn chờ chút đến trả lại bản thân, dần dần khôi phục thực lực. Mặc dù địa phủ phủ chủ ước gì bọn này đế cấp thế lực cường giả đều vẫn lạc nơi này, mà hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy hắn cũng minh bạch, La Sát bên này thực lực mạnh hơn nhiều lắm, hắn nhất định phải giúp Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người bên này một thanh. Đầu tiên muốn ngăn chặn La Sát lực lượng lần nữa tăng cường. Như vậy những này chuẩn đế cấp thế lực nhân mã liền do ta tới giết, sau đó thi thể thu nhập ông trời của ta bên ngoài trời bên trong. Địa phủ phủ chủ quyết định thật nhanh, hắn điều khiển U Minh Lặng Yên không một tiếng động lướt về phía cách hắn gần nhất chiến trường. Chương 1941 địa phủ phủ chủ nhấc lên giết chóc chương 1941 địa phủ phủ chủ nhấc lên giết chóc hắc hải bên trên, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên chờ chút đan vào một chỗ, cộng đồng tấu lên một khúc cực kỳ bi ai nhạc buồn. Chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cùng La Sát phân thân giao chiến, mở ra to to nhỏ nhỏ chiến trường chừng trên trăm nhiều. Nhưng trên tổng thể, chuẩn đế cấp thế lực nhân mã cơ hồ là bị nghiền ép, chỉ có thể đau khổ chèo chống, không ngừng có người vẫn lạc, máu tươi hư không, nhuộm đỏ hắc hải. Mà theo chuẩn đế cấp thế lực nhân mã người vẫn lạc số càng ngày càng nhiều, La Sát lực lượng liền càng ngày càng cường đại, mà La Sát phân thân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Nơi đây La Sát phân thân nhiều lắm, chúng ta không kiên trì được bao lâu, nơi này là tuyệt cảnh, cũng là chúng ta nơi thắng thân, chúng ta xong đời. Trên một chỗ chiến trường, một tên mỹ phụ nhân mặt mũi tràn đầy mang theo đội ngũ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem chu vi công chúng La Sát phân thân, mặt mũi tràn đầy đắng chát địa đạo. Cùng nàng sánh vai mà chiến chính là một vị nam tử trung niên, hắn trầm giọng nói, chớ có từ bỏ. Miễn là còn sống, vậy liền hết thảy còn có hy vọng. Nếu là Mộ Phong ở đây, đối với hai người tuyển sẽ không lạ lắm. Hai người này lúc trước chính là đi theo Côn Lôn Tử hai gã khác vô địch chuẩn đế cấp thế lực lãnh tụ. Bất quá, theo Côn Lôn Tử bỏ mình sau, hai người mang theo riêng phần mình đội ngũ cùng Côn Lôn đạo tông còn sót lại nhân mã muốn thoát đi hắc hải. Nhưng hiển nhiên, tính toán của bọn hắn thất bại, hắc hải La Sát phân thân thật sự là nhiều lắm, bọn hắn bị nhốt ở đấy chỗ. Mặc dù hai người bọn họ trên thân đều có chuẩn đế khí, lại cũng chỉ có thể làm cho bọn hắn cùng đội ngũ của bọn hắn miễn cưỡng ngăn cản La Sát phân thân đại quân vây quét. Nhưng theo La Sát lực lượng càng ngày càng cường đại, cùng La Sát phân thân số lượng không ngừng gia tăng, sự chống cự của bọn hắn là càng ngày càng yếu kém, mà đội ngũ tử thương người cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn minh bạch, như vậy tiếp tục kéo dài, giống như nước ấm nấu hết xanh, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong đội ngũ nhân số càng ngày càng ít, lại vô kế khả thi. Phốc phốc, phốc phốc. Đột nhiên, mỹ phụ nhân cùng nam tử trung niên chú ý tới, phía trước La Sát đại quân lâm vào bạo động, nó trận hình triệt để đại loạn. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy, tại La Sát trong đại quân, một đạo đen kịt phi toa thế như trẻ che quán xuyên toàn bộ La Sát đại quân. Phàm là đen kịt phi toa những nơi đi qua, La Sát phân thân giống như không chịu nổi một kích đầu hũ giống như, triệt để nổ bể ra đến, nổ tung một đoàn lại một đám huyết vụ. Tại nhìn thấy cái này đột nhiên loạn nhập đen kịt phi toa, mỹ phụ nhân, nam tử trung niên đôi mắt bắn ra quang mang. Đó là hy vọng chi quang. Trong mắt bọn hắn, cái này đen kịt phi toa chính là cứu tinh của bọn họ, có lẽ có thể dẫn bọn hắn thoát ly nơi đầy khốn cảnh. Đen kịt phi toa tốc độ cực nhanh, giống như liêm đao cắt dao hẹ, đem La Sát đại quân đại bộ phận đều diệt vong, sau đó xuất hiện ở mỹ phụ nhân, nam tử trung niên cầm đầu trước mặt mọi người. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không biết tiền bối tục danh, chúng ta tất nhiên ghi nhớ, ân này tương lai sẽ làm gấp trăm lần nghìn lần báo đáp tiền bối. Mỹ phụ nhân, nam tử trung niên mang theo đội đi lên phía trước, đối với phía trước phi toa màu đen không mình hành lễ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ phi toa màu đen đi ra, lạnh như băng nhìn xuống mỹ phụ nhân, nam tử trung niên bọn người. Người này một thân áo bào tím, mang theo giữ tận mặt nạ sắt, một đôi lạnh lẽo con ngươi bên trong, xen lẫn lạnh nhạt cùng sát ý. Khi nhìn thấy người này trong nháy mắt, mỹ phụ nhân cùng nam tử trung niên như rớt vào hầm băng. Bọn hắn nhận ra người này mang theo mặt nạ sắt, đây là địa phủ phủ chủ đặc chế mặt nạ. Địa phủ phủ chủ, ngươi làm sao lại ở đây? Mỹ phụ nhân trừng lớn con ngươi, nó trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng cùng nam tử trung niên một mực mệt mỏi ứng phó La Sát đại quân, căn bản không có chú ý Vạn Sơ, Cửu Lê bên kia độc tĩnh. Cho nên bọn hắn còn căn bản không biết địa phủ phủ chủ là Vạn Sơ, Cửu Lê hai người mang tới. Địa phủ phủ chủ quan sát mỹ phụ nhân cùng nam tử trung niên các loại một nhóm người, thản nhiên nói, người chết không cần biết những này. Lời vừa nói ra, dưới chân hắn phi toa bỗng nhiên tán loạn thành vô số lớn chừng bàn tay con toi, tựa như mưa rơi giống như đều tiêu xạ hướng mỹ phụ nhân, nam tử trung niên bọn người. Phốc phốc, phốc phốc. Vô số phi toa trong nháy mắt quán xuyên ở đây tất cả mọi người, đem bọn hắn bắn thành cái sảng. Mỹ phụ nhân cùng nam tử trung niên vội vàng tế ra riêng phần mình chuẩn đế khí ngăn cản tại trước. Nhưng loại chống cự này vẹn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, trong tay bọn họ chuẩn đế khí trực tiếp hỏng mất. Sau đó, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số phi toa xuyên thủng thân thể của bọn hắn, chôn vùi thần hồn của bọn hắn, cuối cùng sinh mệnh chi hỏa như vậy dập tắt. Phi toa chính là chí cao tiên khí U Minh biến thành, chỉ là chuẩn đế khí lại thế nào chống đỡ được những này phi toa đâu? Địa phủ phủ chủ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, tay áo vung lên, liền đem giữa sân tất cả thi thể đều thu nhập tự thân thiên ngoại thiên trong thế giới. Làm xong đây hết thảy sau, địa phủ phủ chủ ngồi u minh biến thành phi toa tiên thuyền, hướng phía kế tiếp chiến trường lao đi. Thế là, một trận giết chóc lần nữa bắt đầu. Chỉ là, lần này giết chóc lại cũng không là La Sát phân thân tạo thành, mà là địa phủ phủ chủ sản xuất. Hắn lao tới lấy cái này đến cái khác chiến trường, vượt lên trước tại La Sát đại quân diệt sát lấy một đám chuẩn đế cấp thế lực nhân mã. Mà tại giết hết sau, lại đem những thi thể này đều thu nhập chính mình thiên ngoại thiên trong thế giới. Cứ như vậy, La Sát không cách nào hấp thu càng nhiều tinh huyết cùng thần hồn, hắn thực lực khôi phục cũng chậm xuống tới. Tên hôn chứng này, dám ngăn ta đại kế, muốn chết. Giờ phút này, đang cùng Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại chúng chuẩn đế cường giả đại chiến La Sát, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Đặc biệt là phát hiện tràn vào lực lượng trong cơ thể tốc độ trở nên chậm lại sau, tự nhiên cũng minh bạch địa phủ phủ chủ làm như thế ý đồ. Cái này khiến La Sát giận tím mặt, hắn đột nhiên vung lên cánh tay, công chúng cường giả quét ngang đánh lui, sau đó hắn sải bước hướng phía địa phủ phủ chủ đánh tới. Địa phủ phủ chủ cũng là chú ý tới điểm này, hắn diệt sát một chỗ chiến trường nhân ma sau, lập tức khu xử phi toa trốn vào trong hắc hải, khí tức cùng hắc hải hòa làm một thể. Cái này khiến La Sát tức hồn hện, một lát cũng tìm không ra địa phủ phủ chủ vị trí cụ thể. Chư vị, địa phủ phủ chủ phương pháp kia hành chi hữu hiệu, cái này La Sát là thông qua thôn vệ huyết đục đến khôi phục bản thân, chúng ta không có khả năng lại để cho mặt khác chuẩn đế cấp thế lực nhân mã táng thân tại hắc hải. Tiêu Thiên Diệu cũng chú ý tới điểm này, lao đi khỏe miệng vết máu, đối còn lại người truyền âm nói: "Tiêu Thánh chủ, chẳng lẽ ngươi muốn bắt trước địa phủ phủ chủ, diệt sát những cái kia chuẩn đế cấp thế lực nhân mã?" Lạc Thanh Ảnh chân mày cau lại, có chút không vui đạo. Tiêu Thiên Diệu lắc đầu, nói đó cũng không phải, ngăn cản La Sát thôn vệ những người còn lại, giết chóc cũng không phải duy nhất phương pháp. Chúng ta chỉ cần đem những nhân mã này thu nhập ông trời của chúng ta bên ngoài trời thế giới liền có thể. Lời vừa nói ra, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương bọn người đều là ánh mắt sáng rõ, đều là tán đồng Tiêu Thiên Diệu nói lên pháp này. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chia ra hành động, tận lực đem còn lại chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đều thu nạp, không có khả năng lại để cho bọn hắn táng thân tại Hắc Hải. Tiêu Thiên Diệu đối với đám người truyền âm sau, dẫn đầu xông về khoảng cách gần hắn nhất chiến trường. Hắn tế ra Thái Ức Tiên Rơi, tùy tiện liền diệt vong trốn chiến trường kia La Sát đại quân, sau đó tiến vào chiến trường trọng yếu nhất. Cùng bên trong người dẫn đầu trao đổi một phen, liền đem trên chiến trường còn sót lại nhân mã đều thu nhập chính mình thiên ngoại thiên trong thế giới. Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương, Lôi Liên Đế mấy người cũng đều là riêng phần mình lướt về phía những chiến trường khác, bắt đầu thu nạp nhân mã. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị La Sát phát giác, cái này khiến hắn càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại, từ bỏ tìm kiếm địa phủ phụ chủ, mà là trực tiếp công sát hướng Tiêu Thiên Diệu bọn người. Chương 1942 Tiên Đế Tàn Thức, chương 1942 Tiên Đế Tàn Thức, La Sát trở về thủ, làm cho Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người đành phải lần nữa liên thủ lại tới đối kháng. Bọn hắn rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, bọn hắn cũng không phải La Sát đối thủ, rất dễ dàng bị nó đơn thương độc mã cho diệt sát đi. Một khi trong bọn họ có người bắt đầu xuất hiện tử thương, như vậy trận chiến đấu này bọn hắn đem không có phần thắng chút nào, mà chiến bại mang ý nghĩa tử vong. Khi La Sát lần nữa cùng Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả các loại một đám cường giả đại chiến cùng một chỗ thời điểm, nguyên bản trốn ở trong Hắc Hải địa phủ phụ chủ, lần nữa hóa trang lên sân khấu. Đáng chết. La Sát tức hồn hện, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa phủ phụ chủ ở phía sau trong nhà. Mà Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người mặc dù cùng đất phủ phụ chủ không đối phó, nhưng bây giờ thời cơ trường hợp làm bọn hắn chỉ có thể buông xuống tất cả ân oán. Cái này ngược lại làm cho Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đám người cùng địa phủ phụ chủ tạo thành ăn ý nào đó, một phương kiểm chế La Sát, một phương ở phía sau trong nhà. Tuy nói địa phủ phụ chủ thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn mặc kệ chuẩn đế cấp thế lực nhân mã chết sống. Nhưng hắn đủ loại hành vi đích thật là ngăn trở La Sát lợi dụng thôn vệ chuẩn đế cấp thế lực nhân mã đến trả lại bản thân. Mà La Sát khí tức cũng không còn mạnh lên, lâm vào một loại nào đó đình trệ. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người ánh mắt sáng lên, treo lên tâm cũng đều là để xuống. Bọn hắn hôm nay cùng La Sát chiến cuộc lâm vào hạ phòng, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ ở nếu là La Sát tiếp tục đang mạnh lên lời nói, như vậy bọn hắn đem rất nhanh bị đánh tan, thậm chí tại chỗ bỏ mình. Tiêu Thiên Diệu ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn phía xa địa phủ phủ chủ thân ảnh, tâm tư lưu chuyển, liền sinh ra cùng đất phủ phủ chủ liên thủ suy nghĩ. Địa phủ phủ chủ từ trước đến nay thần bí, hắn thực lực càng là cường đại, tại Tiêu Thiên Diệu chưa từng quật khởi trước đó, địa phủ phủ chủ cũng đã là thanh danh vang dội chuẩn đế cường giả. Bây giờ, Tiêu Thiên Diệu tu vi đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ, như vậy vị này thần bí địa phủ phủ chủ chỉ sợ thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nếu là có địa phủ phủ chủ gia nhập, như vậy bọn hắn bên này có lẽ liền có phần thắng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Diệu chính là truyền âm cho ở đây những người còn lại, cáo chi ý nghĩ của mình. Mà Tiêu Thiên Diệu ý nghĩ này lập tức đạt được ở đây phần lớn người tán đồng. Tuy nói bọn hắn thế lực sau lưng cùng đất phủ đều có qua sinh tử thù hận, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn nhất định phải ngưng tụ hết thảy bọn hắn có thể ngưng tụ lực lượng trước từ nơi này địa phương quỷ quái chạy thoát lại nói. Về phần trước kia ân oán cùng sinh tử tồn vong so sánh, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Gặp những người còn lại đều đồng ý, Tiêu Thiên Diệu cũng là yên lòng, chính là yên lặng truyền âm cho địa phủ phụ chủ. Đây là cuối cùng một chỗ chiến trường, diệt nhóm người này sau, La Sát cũng liền không người có thể thôn phệ, thực lực của hắn không có khả năng lại biến mạnh. Địa phủ phủ chủ diệt sát cuối cùng trên một chỗ chiến trường người cuối cùng sau, tay áo vung lên, đem tất cả thi thể đều thu nhập thiên ngoại thiên trong thế giới. Ân. Đột nhiên, địa phủ phủ chủ mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu vị trí. Vừa lúc Tiêu Thiên Diệu đồng dạng nhìn lại, trong đôi mắt toát ra hiền lành chi sắc. Có ý tứ. Cao ngạo thái nhất thánh chủ thế mà lại chủ động cùng ta liên thủ, xem ra bọn hắn là thật bị buộc không có biện pháp. Địa phủ phủ chủ khẽ miệng lộ ra một tia đùa cợt ý cười, nói nhưng buồn phủ chủ vì sao muốn cùng các ngươi liên thủ? Các ngươi đã sinh đã tử, với ta mà nói là kết quả tốt nhất. Nếu là cuối cùng có thể lưỡng bại câu thương, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự a, đến lúc đó ta chẳng phải có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đối với Tiêu Thiên Diệu yêu cầu liên thủ truyền âm, địa phủ phủ chủ hoàn toàn khi không nghe thấy, mà là khống chế lấy chí cao tiên khí u minh, lần nữa tiềm nhập trong hắc hải. Hắn yên lặng ẩn nút, chờ đợi thời cơ tốt nhất, một cái hủy diệt Tiêu Thiên Diệu, thiên phạt tôn giả cùng phong ấn La Sát cơ hội. Đáng chết. Hô trướng. Cái này địa phủ phủ chủ quả nhiên là âm hiểm xảo trá, thậm chí ngay cả một chút đạo nghĩa chi tâm đều không có, lại trực tiếp cự tuyệt ta liên thủ mời. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt tâm trầm, đôi mắt phun lửa, đối với địa phủ phủ chủ không biết điều, hắn hận đến nghiến răng. Thiên phạt tôn giả, Lạc Thanh Ảnh mấy người cũng đều lá sắc mặt nặng nề. Nếu địa phủ phủ chủ cự tuyệt bọn hắn liên thủ mời, như vậy bọn hắn chỉ có thể kiên trì cùng La Sát đánh một trận. Lấy trước mắt tình thế đến xem, bọn hắn thua mặt quá lớn. Chư vị, thủ lâu tất thua, cái này La Sát quá cường đại, chúng ta coi như ỷ vào chí cao tiên khí, cũng chỉ là miễn cưỡng trèo chống thôi. Tiêu Thiên Diệu truyền âm cho những người khác, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta duy nhất cơ hội thắng, chính là kích phát chí cao tiên khí bên trong tiên đế tàn thức, để nó phát huy ra càng nhiều uy năng. Lời vừa nói ra, Thiên Phạt tôn giả, Ưu Ly Thường, Lạc Thanh Ảnh đám người sắc mặt đều là khẽ biến. Như là Huyền Minh con, Thiên Diễn con đám người chuẩn đế khí bên trên có lưu thủy tổ tàn thức một dạng, những này đế cấp thế lực chuyển thừa xuống chí cao tiên khí, tự nhiên cũng có lưu tiên đế tàn thức. Chỉ bất quá, những tiên đế này tàn thức là dùng đến thủ hộ tông môn, ở tại sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể vận dụng. Bất quá, tiên đế lưu lại tàn thức, nhưng so sánh Huyền Minh con, Thiên Diễn con những này vô địch chuẩn đế khí bên trong thủy tổ tàn thức phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn hắn chuẩn đế khí thủy tổ tàn thức chỉ có thể sử dụng một lần, liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà tiên đế tàn thức thì lại khác, nó còn sót lại tiên thức là cực kỳ cường đại, có thể kích phát mấy lần, đủ để cho bọn hắn tông môn vượt qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Có thể nói, đây là bọn hắn không muốn nhất dùng át chủ bài, bởi vì dùng một lần thiếu một lần, là cực kỳ chân quý cơ hội. Nhưng Tiêu Thiên Diệu lời nói cũng không tệ, bây giờ bọn hắn sinh tử khó dò, nếu là cứ như vậy vẫn lạc nơi này, như vậy chí cao tiên khí cũng muốn thất lạc tại này. Một khi đã mất đi chí cao tiên khí, đối bọn hắn phía sau tông môn tới nói, tuyệt đối là đả kích giống như chí mạng. Đặc biệt là bây giờ, bọn hắn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Không có khả năng còn như vậy mang xuống, bằng không mà nói, đối bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Vâng. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu dẫn đầu tế ra Thái Ức Tiên Rơi, lấy phức tạp tấn quyết thủ thế, đem Thái Ức Tiên Rơi bên trong tiên đế tàn thức triệt để kích phát. Chỉ gặp Thái Ức Tiên Rơi bỗng nhiên bắn ra sáng chói huy mang, phản phất chiếu phá bản cổ, chư thiên chiếu rọi. Tại vô tận huy mang bên trong, Thái Ức Tiên Rơi bên trong, hiện ra một đạo rộng lớn mà mênh mông thân ảnh. Bóng người này là một tên tuấn mỹ vô cùng thanh niên. Hán, mặt như ngọc, đầu đội tử kim quan, thân mang một bộ sáng chói vũ y liễu một đôi tinh mục bên trong, thần huy sáng chói, nội ẩn vạn tượng xâm la, như muôn nghìn việc hệ trọng giống như, nhìn thẳng tức trầm luân. Đương nhiên, bắt mắt nhất chính là thanh niên vũ y dưới cổ mặt dây chuyền, tại tràn đầy lấy ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt. Này mặt dây chuyền chính là Thái Ức Tiên Rơi, Thái Nhất Tiên Đế. La Sát ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh vĩ ngạ, trầm giọng lẩm bẩm. Chương 1943 chúng tiên đế thân thể tàn phế liên thủ, chương 1943 chúng tiên đế thân thể tàn phế liên thủ, Thái Nhất Tiên Đế đứng ngạo nghễ tại thế gian, trên thân tản ra cái thế vô địch, khí thôn bát hoang vô thượng khí khái. Hắn đôi mắt lưu chuyển, sáng chói tiên mâu, vượt qua vô tận hắc hải, rơi vào La Sát trên thân, không hề bận tâm con ngươi lại lóe ra từng tia ba động. La Sát Thái Nhất Tiên Đế nhẹ giọng thì thào, nó ánh mắt bên trong tách ra chiến ý mãnh liệt, cùng xâm hàn sát ý tiếng nói mới ra, Thái Nhất Tiên Đế đã động, hắn vượt ngang cửu thiên, mang bọc lấy đầy trời tiên quang, phát động tuyệt thế đại sát thuật, công sát hướng La Sát. Hừ. Dù cho là Thái Nhất Tiên Đế đích thân tới, cũng không là bản tọa đối thủ, huống chi, cái này cũng bất quá là Thái Nhất Tiên Đế tàn thức kích phát thân thể tàn phế chi lực mà thôi. La Sát hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắc thủy đang nhanh chóng chảy xuôi, âm u mà quỷ quệt lực lượng trong nháy mắt phun trào ra, mà hắn vượt ngang hắc hải mặt biển, nên hướng Thái Nhất Tiên Đế. Phanh phanh phanh. Hai đại tồn tại trí cao vô thượng, cùng hắc hải trên không đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt giao chiến mấy chục trên trăm chiêu. Mênh mông mà rộng lớn đế uy, như thủy triều điên cuồng quét sạch hướng bốn phương tám hướng, giống như hủy thiên diệt địa lực lượng từ hư không nở rộ ra. Từ hắc hải mặt biển nổ bể ra đến, hư không nổ tung một đạo lại một đạo khe nước to lớn, hắc hải nhấc lên một đạo lại một đạo kinh thiên sóng trụ. Đây mới thực là đế chiến, kinh thế mà khủng bố, tràn ngập tựa là hủy diệt đại uy năng. Nhưng rất nhanh, một đạo thân ảnh vĩ ngạn bị đánh lui, biểu lộ ra khá là chật vật. Đám người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, đạo này bị đánh lui thân ảnh lại là Thái Nhất Tiên Đế. Hừ, chỉ là tiên đế thân thể tàn phế thôi, cũng dám ở bản tọa miễn cưỡng cản rỡ. Mặc dù bản tọa bây giờ thực lực còn xa chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng không phải chỉ là tiên đế thân thể tàn phế có thể chống đỡ. La Sát xài bước mà đến, hắn toàn thân quanh quẩn lấy quần quần hắc khí, như một tôn từ địa ngục trở về ác quỷ, điên cuồng công sát hướng Thái Nhất Tiên Đế. Phanh phanh phanh. Cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, nhưng hiển nhiên, Thái Nhất Tiên Đế không phải La Sát đối thủ, bị bức phải liên tục bại lui, triệt để đã rơi vào hạ phong. Chư vị, La Sát chính là Cấm Viên Tổ Vương, là so Cấm Viên Chi Vương còn tồn tại kinh khủng, dựa vào một tôn tiên đế thân thể tàn phế căn bản không phải đối thủ của nó. Tiêu Tiên Diệu không khỏi nhìn trời phạt tôn giả, Lạc Thanh Ảnh, Ưu Ly Thương các loại những người còn lại truyền âm, trong giọng nói có chút lo lắng. Tiêu Thánh Chủ yên tâm, ta đến giúp ngươi. Thiên Phạt Tôn giả trước hết nhất hưởng ứng, tay phải hắn bấm quyết, lập tức kích hoạt lên trong tay đại kích bên trong Tiên Đế tàn thức. Chỉ gặp đen như mực đại kích bên trong, đang địa bạo phát ra cường tuyệt thiên địa lăng lệ chiến ý, như có thiên quân vạn mã từ đại kích bên trong thức tỉnh. Vô tận chiến ý bốc hơi chí hư không chỗ sâu, hiển hóa ra một tôn dáng người khôi ngô, chiến thứ nhất nhuốm máu tuyệt thế thân ảnh. Là Tuyền Cơ Tiên Tông vị thứ hai Tiên Đế Chiến Thiên Tiên Đế. Xem ra Thiên Phạt Tôn giả trong tay đại kích, hẳn là Chiến Thiên Tiên Đế chí cao tiên khí loạn chiến tiên kích. Khi nhuốm máu chiến y cái thế dáng người xuất hiện trong mắt, ở đây lập tức có người nhận ra lai lịch của nó, chính là Tuyền Cơ Tiên Tông từ trước tới nay vị thứ hai Tiên Đế Chiến Thiên Tiên Đế. Chiến Thiên Tiên Đế dáng người vừa xuất hiện, nó ánh mắt chính là chiến ý ngút trời, lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước ngay tại đại chiến La Sát chiến thần. Chiến Thiên Tiên Đế không nói một lời, tay cầm loạn chiến tiên kích, bàn chân đạp khắp hư không, trực tiếp thẳng hướng lấy La Sát chạy lướt qua đánh tới. La Sát một quyền đánh lui Thái Nhất Tiên Đế hư ảnh, tựa như cái hốt dài quá con mắt thứ ba giống như, bàn chân xê dịch, tránh thoát Chiến Thiên Tiên Đế lăng không đâm tới đại kích. Sau đó, La Sát tay trái như linh hoạt chi xà, cấp tốc và mẹo, cuốn chặt lấy loạn chiến tiên kích, mà nó tay phải thành trưởng, đánh phía Chiến Thiên Tiên Đế ngực. Chiến Thiên Tiên Đế thì là không chút nào né tránh, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này, trong tay nó loạn chiến tiên kích đống nhiên xoay tròn, cuốn quanh ở loạn chiến tiên trên kích La Sát tay trái, lại trực tiếp sụp đổ ra, màu đen như mực máu tươi bắn tung tóe hướng thương khung, tại hắc hải phía trên rơi ra tí tách mưa đen. Nhưng Chiến Thiên Tiên Đế thì là bị La Sát một trường đánh xuyên ngực, chật vật bay ngược mà ra. Hừ, Huyền Thiên Tiên vực bên kia loạn chiến tiên đế, năm đó đã từng tới qua không chết thiên diễm đảo, còn tăng cường qua bản tọa trên người phong ấn, là cái rất tên ghê tởm. La Sát lạnh như băng nhìn xem bị đánh lui Chiến Thiên Tiên Đế thân thể tàn phế, nó sụp đổ tay trái một lần nữa dài đi ra, mà trên thân nó khí tức vậy mà tùy theo tăng vọt rất nhiều. Chết. La Sát xài bước trùng sát mà đi, cùng Thái Nhất Tiên Đế, Chiến Thiên Tiên Đế lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Mọi người hoảng sợ là, Thái Nhất Tiên Đế, Chiến Thiên Tiên Đế hai vị tiên đế liên thủ, vẫn như cũng bị La Sát áp chế, đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Rầm rầm rầm. Lúc này, nơi xa lần lượt bộc phát ra một cỗ lại một cỗ kinh thiên động địa đế uy. Chỉ gặp Ưu Ly Thương, Lạc Thanh Ảnh, Lôi Nguyên Đế chờ ở nơi trốn có người đều kích hoạt lên riêng phần mình trí cao trong tiên khí tiên đế tàn thức. Một tôn lại một tôn tiên đế tái hiện thế gian, bọn hắn cái thế vô địch, khí thế ngút trời, cầm trong tay riêng phần mình trí cao tiên khí, dậm chân giết ra, trực chỉ La Sát. Lạc Thủy Tiên Đế, Giết Chóc Tiên Đế, Tạo Hóa Tiên Đế, Tử Vi Tiên Đế, Thiên Cực Tiên Đế La Sát ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía nơi xa một đạo lại một đạo trùng sát mà đến tiên đế thân thể tàn phế, đọc lên cái này từng đạo tiên đế thân thể tàn phế danh tự, thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ, nó phát huy ra lực lượng là cực kỳ đáng sợ, dù cho là La Sát cũng không thể không thận trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Tuy nói những tiên đế này thân thể tàn phế, là lấy tiên đế tàn thức kích phát ra chí cao tiên khí chân chính lực lượng, lại chỉ có thể kích phát ra chí cao tiên khí bảy thành lực lượng. Khoảng cách chân chính tiên đế chi lực vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu là La Sát thời kỳ đỉnh phong, đối phó cái này mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế, có thể nói không có áp lực chút nào, thậm chí có thể tiện tay nghiền ép. Nhưng vấn đề là, La Sát đại bộ phận lực lượng đều bị Thái Cổ Thạch Quách phong ấn, mặc dù phá phong mà xốc lên Thái Cổ Thạch Quách đóng một góc, nhưng hắn có khả năng phát huy ra lực lượng, kém xa tít tắp thời kỳ đỉnh phong, đối mặt mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ, thật sự là hắn cảm nhận được Alexander. Rầm rầm rầm. Lạc Thủy Tiên Đế, Giết Chóc Tiên Đế, Tạo Hóa Tiên Đế, Tử Vi Tiên Đế các loại tiên đế thân thể tàn phế gia nhập, chọn vẹn mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ, bộc phát ra uy lực đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Trong nháy mắt, chiến cuộc nghi chuyển, mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ lại chế trụ La Sát, làm cho La Sát giật gấu và bay, có chút chật vật. Tiểu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả đám người nhìn thấy một màn này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiên đế tàn thức chính là bọn hắn thủ đoạn sau cùng, nếu là ngay cả cái này đều không làm gì được La Sát, như vậy bọn hắn liền thật đến tuyệt cảnh. Trận này đáng sợ mà kinh thế đại chiến, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, La Sát bị bức phải vết thương chồng chất, tại mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế vây công phía dưới gần như bại vong, khí tức suy bại tới cực điểm. Nhưng La Sát cũng đích thật là lợi hại, dù cho là thương thế nghiêm trọng đến trình độ kinh người, nhưng vẫn tại ngoan cường mà chống đỡ lấy. Mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ mặc dù triệt để áp chế La Sát, thậm chí trọng thương người sau, nhưng thủy chung không cách nào triệt để đem nó diệt sát. Siêu. Đột nhiên, hắc hải chỗ sâu, một đạo hắc ảnh tựa như vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, vọt ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt cấp giết hướng La Sát. Thời khắc này La Sát lần nữa bị mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế liên thủ bức lui, toàn thân máu đen vẩy ra, chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời điểm. Tại thời khắc quan trọng nhất này, La Sát phát giác được cái kia cấp giết tới bóng đen, nhưng lại căn bản không kịp ngăn cản. Phốc phốc. Sau đó, bóng đen tiêu xạ mà ra, trực tiếp quán xuyên La Sát sống lưng, từ ngực nó chỗ xuyên ra ngoài. La Sát con ngươi thít chặt thành trầm, khó có thể tin nhìn xem chỗ ngực. Chỉ gặp tại nơi ngực của hắn, một cây sâm hàn sắc bén trường mâu, đem hắn xuyên qua, đen kịt huyết dịch thuận mao phong báo táp mà ra. Là ngươi La Sát gian nan quay đầu đi, rốt cục thấy rõ sau lưng bóng đen bộ mặt thật, đôi mắt trừng lớn. Chương 1944 La Sát tự bạo, chương 1944 La Sát tự bạo, giờ phút này, toàn trường đều im lặng. Vô luận là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương bọn người hay là mặt khác đế cấp thế lực cường giả, đều là kinh ngạc nhìn về phía La Sát sau lưng. Chỉ gặp, tại La Sát sau lưng, đứng thẳng một tôn lạnh lùng tuyệt mỹ nam tử. Hắn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai con ngươi như đỏ sẫm u hỏa, băng lãnh tâm thúy, có loại bệnh trạng mà kinh diễm kỳ dị mỹ cảm. Hắn, người khoác đen kịt trường bào, bào mặt phủ văn lưu chuyển u quang, lộ ra xâm nhiên tử khí, 3000 mực phát rủ xuống tại vai, nó cái trán có một đạo ấn ký màu đen, tại tham thẳm lấp lóe. Càng quỷ dị chính là, tại hắn quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị sương mù xám, tại trong sương mù xám, lờ mờ tại như ẩn như hiện, phảng phất là sứ giả của địa ngục. Minh đế, lại là Minh đế Tàn Khu, là cái kia địa phủ phủ chủ âm thầm ra tay. Tiêu Thiên Diệu liếc mắt một cái liền nhận ra La Sát sau lưng lạnh lùng tuyệt mỹ nam tử, chính là địa phủ người sáng lập Minh đế. Thiên phạt tôn giả, ưu ly thương các loại những người còn lại cũng đều là kinh hô không thôi. Minh đế, tuyệt đối là chúng tiên đế bên trong quấn không ra một tòa núi lớn, là từ xưa đến nay được công nhận chỉ thấp hơn thần hoàng mạnh nhất tiên đế. Nếu như nói, nhân hoàng là nhân tộc sơ tổ, có đại công đức, bị tiên đế cộng tôn. Như vậy Minh đế, chính là một cực đoan khác, là đại khủng bố đại danh tử, bị tiên đế chúng sợ. Tại Minh đế chúa tể cựu thiên tiên vực thời đại, là hắc ám nhất thời đại, mà thời đại này hắc ám không chỉ có thể hiện tại cựu thiên trong tiên vực, cũng tương tự thể hiện tại cấm nguyên bên trong. Năm đó Minh đế, thế nhưng là đem cấm nguyên quay đến long trời lở đất, thậm chí còn diệt sát mười mấy tôn cấm nguyên chi vương, từ đó một trận chiến thành tựu vạn cổ tên. Mà Minh đế đánh giết cấm nguyên chi vương ghi chép, đến nay không có bất kỳ cái gì một vị tiên đế phá mất, có thể thấy được Minh đế chỗ đáng sợ. Minh đế cầm trong tay do U Minh hóa thành trường mâu, đem La Sát trực tiếp chống lên, nó ánh mắt băng lãnh mà u lãnh. La Sát, ngươi không phải đối với U Minh cảm thấy rất hứng thú sao? Bây giờ ta đã đem U Minh đưa đến trước mặt ngươi, ngươi vì sao không xem thêm vài lần đâu? Lúc này, địa phủ phủ chủ xuất hiện ở phía xa, hắn không dám tới gần La Sát, mà là cách xa xa, nhìn chằm chằm La Sát thản nhiên nói. La Sát nhìn chằm chằm địa phủ phủ chủ, trợn mắt tròn xoe, hét lớn, mặc dù bản tọa bỏ mình, cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Các ngươi đều cho bản tọa chờ lấy. Đột nhiên, La Sát phát ra không cam lòng mà bán độc gầm thét, sau đó hắn cái kia thông thiên triệt địa thân hình khổng lồ, đột nhiên vỡ ra. Vô số máu đen đổ xuống mà ra, kinh khủng năng lượng hắc ám như thủy triều quét sạch hướng bốn phương tám hướng, bao phủ mạng lớn hải vực. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không có dự liệu được. Trong khoảnh khắc, Minh đế cùng mười mấy vị tiên đế thân thể tàn phế căn bản không kịp tránh né, chính là bị đáng sợ năng lượng hắc ám bao phủ. Trốn, mau trốn. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người cách đủ xa, tại phát hiện La Sát tự bạo trong nháy mắt, bọn hắn thi triển thủ đoạn, cấp tốc triệt thoái phía sau, miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Nhưng bọn hắn sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh dị mà nhìn trước mắt một màn. La Sát tự bạo uy lực quá mức kinh người, hắc hải hơn phân nửa hải vực đều bị bao quát. Vô tận nước biển khô cạn, đáy biển đổ sụp, thiên khung sụp đổ, hư không băng liệt. Vực này đáng sợ năng lượng, vượt xa chuẩn đế có thể tiếp nhận phạm vi. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người rất rõ ràng, một khi bọn hắn lâm vào trong đó, sẽ ngay cả cặn bã đều không thừa. La Sát chính là cấm viên tổ vương, mặc dù chỉ là một phần nhỏ lực lượng, nhưng đáng sợ như vậy tự bạo, tiên đế thân thể tàn phế bên trong trí cao tiên khí không có sao chứ? Thiên Cực Đạo Cung một tên chuẩn đế thực lực lao đạo sĩ, nhịn không được mở miệng nói ra lo âu trong lòng. Chỉ bất quá, lời của hắn lấy được đáp án thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả hay là những người khác, bọn hắn cũng đều là một mặt sợ hãi cùng mở miệng, cũng không rõ ràng nhà mình trí cao tiên khí đến cùng có sao không mà. Đáng sợ sóng xung động kéo dài trọn vẹn mấy canh giờ, vừa rồi dần dần ngừng tiêu tán. Mà hắc hải hơn phân nửa hải vực triệt để khô cạn, lộ ra phía dưới như vực sâu đáy biển, mà hải vực chung quanh hư không càng lại như phá toái tước đoạt giống như phá thành mảnh nhỏ, vô số không gian loạn lưu như ẩn như hiện. Một màn này thật là đáng sợ, phương này hải vực tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, lại bị phá hư trở thành một chỗ tuyệt vọng cấm khu. Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người dõi mắt trông về phía xa, chính là tại hải vực chỗ sâu trong phế tích, nhìn thấy từng đạo tiên đế thân thể tàn phế thân ảnh. Chỉ bất quá, những tiên đế này thân thể tàn phế tình huống cũng không quá tốt, bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ lấy chí cao tiên khí, nhưng thân ảnh lại ảm đạm vô quang, vẻ mặt suy sụp, gần như trong suốt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Mà bọn hắn tay cầm chí cao tiên khí, cũng là ảm đạm vô quang, nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Trông thấy một màn này, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả, Ưu Ly Thương bọn người là nhẹ nhàng thở ra, trước tiên vào tới. Một đám cường giả cướp đến riêng phần mình tiên đế thân thể tàn phế bên người, tra xét riêng phần mình chí cao tiên khí tình huống, đồng thời cực kỳ an ý điều khiển tiên đế thân thể tàn phế vây lại cách đó không xa Minh đế Tàn Khu. Minh đế Tàn Khu bởi vì khoảng cách La Sát gần nhất, cho nên La Sát tự bạo hắn tiếp nhận lớn nhất áp lực. Nhưng mặc dù như vậy, Minh đế Tàn Khu mặc dù ảm đạm bề ngoài, nhưng trạng thái lại so mặt khác tiên đế thân thể tàn phế muốn tốt rất nhiều, khí tức mặc dù không bằng đỉnh phong cường thịnh, nhưng cũng xa so với mặt khác tiên đế thân thể tàn phế càng cường thịnh hơn. Chỉ gặp Minh đế Tàn Khu, hai tay khép lại, đem địa phủ phủ chủ bảo hộ ở trong lòng bàn tay. Thời khắc này địa phủ phủ chủ, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Tại La Sát tự bạo trong nháy mắt, hắn ngửi được mãnh liệt tử vong hương vị. Nếu không phải Minh đế Tàn Khu tại thời khắc cuối cùng che lại hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này La Sát thật đúng là điên rồi, thấy tình thế không ổn trực tiếp tự bạo, hắn dù sao cũng là cấm viên tổ vương, chính là trường sinh bất tử thân thể, vậy mà cam nguyện tự bạo mà chết. Không đối. Địa phủ phủ chủ sắc mặt âm trầm, nhưng rất nhanh ý thức được không thích hợp, sắc mặt triệt để thay đổi. Chín đại cấm viên tổ vương đều là trường sinh bất tử thân thể, năm đó cường đại như nhân hoàng, đều không thể triệt để đem nó giết chết, chỉ có thể đem nó phong ấn. Mà cái này La Sát lại trực tiếp tự bạo, nhưng cũng không có nghĩa là tử vong, có lẽ cái này lao âm bị trốn ở trong tối một nơi nào đó. Siêu siêu siêu. Lúc này, Tiêu Thiên Diệu, Thiên Phạt Tôn giả bọn người mang theo riêng phần mình tiên đế thân thể tàn phế, cấp tốc đem địa phủ phụ chủ đây lại, từng cái ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy địa phủ phụ chủ. Địa phủ phụ chủ, người tốt gan to, dám xâm nhập không chết thiên diễm đảo, ngươi muốn âm thầm âm chúng ta một thanh đi. Tiêu Thiên Diệu đứng ở Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế trên lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chú địa phủ phủ chủ, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát ý, đáng tiếc là, ngươi không nghĩ tới nơi đây là cái bẫy giờ, làm ngươi âm mưu không thể đạt được, ngươi phải làm. Tiêu Thiên Diệu lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, cơ hồ trong nháy mắt liền từ Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế trong tay nhảy xuống. Tại Tiêu Thiên Diệu nhảy ra ngoài trong nháy mắt, Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế phía dưới đáy biển trong vực sâu, đột nhiên dâng trào ra quỷ dị mà đáng sợ hắc viêm, nuốt sống Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế. Trong khoảnh khắc, Thái Nhất Tiên Đế thân thể tàn phế tại hắc viêm thiêu đốt bên dưới, triệt để chôn vùi.